Chương 28, xuống núi, 1, chương 28, xuống núi, 1, tảo khóa kết thúc sau, Từ Tử Phàm cùng Lệnh Hồ Sung cùng đi hướng Nhạc Bất Quần thư phòng. "Từ sư đệ, ngươi nói sư phụ tìm chúng ta làm cái gì? Không phải là ta vụng trộm chạy xuống Hoa Sơn mua rượu sự tình bị phát hiện đi?" Lệnh Hồ Sung trên mặt lo lắng hỏi. "Ta cũng không biết, đi thì biết." Từ Tử Phàm đáp lại nói, hắn cũng không biết lão Nhạc vì sao đống nhiên đồng thời tìm hắn hai. Một lát sau, Từ Tử Phàm cùng Lệnh Hồ Sung đi tới Nhạc Bất Quần thư phòng. "Bái kiến sư phụ." Từ Tử Phàm cùng Lệnh Hồ Sung chắp tay nói. "Sung Nhi, Tử Phàm, miễn lễ." Nhạc Bất Quần phất phất tay nói rằng, "Sư phụ, ngươi tìm ta hai có chuyện gì phân phó?" Lệnh Hồ Sung hỏi. Nhạc Bất Quần luốt luốt sợi râu, nghiêm mặt nói rằng, "Hôm nay ta gặp ngươi hai người Hoa Sơn kiếm pháp đã luyện không tệ, ngẫm lại nên chuyển cho các ngươi cái khác kiếm pháp." Nghe được có thể học tập mới kiếm pháp, Lệnh Hồ Sung kích động nói, "Thật, sư phụ, không biết ngươi chuẩn bị truyền cho chúng ta loại nào kiếm pháp?" Từ Tử Phàm cũng rất kích động nhìn Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần dùng quyển sách trên tay hư đánh Lệnh Hồ Sung đầu một chút, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, "Sư phụ nói lời, chẳng lẽ còn có thể là giả? Sung Nhi, ngươi cũng trưởng thành, liền không thể ổn trọng điểm a? Ngươi nhưng là muốn cho đông đảo các sư đệ sư muội làm gương mẫu a, muốn lấy thân làm thì?" "Ai u, sư phụ đừng đánh nữa, đệ tử biết sai." Lệnh Hồ Sung ôm đầu cười đùa tí từng nói rằng. "Ai?" Nhạc Bất Quần nhìn xem Lệnh Hồ Sung vẻ mặt cười đùa tí từng, không khỏi thở dài lắc đầu. "Tốt, đừng làm rộn, sư phụ có chuyện cùng các ngươi nói." Nhạc Bất Quần nghiêm túc nói. Lệnh Hồ Sung cũng vẻ mặt nghiêm mặt, chuẩn bị nghe giảng, Từ Tử Phàm thần sắc một mực không thay đổi. "Ta Hoa Sơn thành đạo giáo một mạch, tổ sư gia nhóm học cứu thần tiên, truyền xuống vô số kỳ công dị pháp, trong võ lâm riêng một mặt cờ, nhưng lịch đại đến nay, bởi vì chiến loạn, võ lâm báo thủ trở, truyền đến bây giờ chỉ còn 9 bộ công pháp, mà ta Hoa Sơn phái cũng bởi vì cái này 9 bộ thần công bí pháp không đến tàn lụi suy bại." Nhạc Bất Quần êm hay nói đến đây ngừng lại, biểu lộ một ngạc, cảm thán Hoa Sơn đi qua vinh quang không còn. Một lát sau, Nhạc Bất Quần lấy lại tinh thần, lại tiếp tục nói, "Hôm nay ta truyền hai người các ngươi mỗi người một bộ kiếm pháp, đều thuộc về ta Hoa Sơn 9 công một trong, các ngươi nhất định phải thể, tuyệt không truyền cho người ngoài." Nói xong, Nhạc Bất Quần thần sắc nghiêm túc nhìn xem Lệnh Hồ Sung cùng Từ Tử Phàm. "Đệ tử Lệnh Hồ Sung, định sẽ không đem hôm nay sư phụ chỗ thủ kiếm pháp ngoại chuyện, nếu làm trái lời thề này nói, chết không yên lành, bị đao kiếm xuyên tim mà chết." Lệnh Hồ Sung nghiêm mặt thề nói. Lệnh Hồ Sung nói xong, Nhạc Bất Quần nhìn về phía Từ Tử Phàm. "Đệ tử Từ Tử Phàm, định sẽ không đem hôm nay sư phụ chỗ thủ kiếm pháp tại phương này trên đời ngoại chuyện, nếu làm trái lời thề này, đao kiếm ra thân, không bệnh mà chết." Từ Tử Phàm cũng tranh thủ thời gian thề nói, bất quá hắn đùa nghịch tiểu thông minh, nói là ở phương thế giới này không truyền ra ngoài. Lúc đầu xem như người hiện đại hắn sẽ không tin tưởng lời thề gì gì đó, nhưng là hiện tại thiên địa dị biến, ai biết từ nơi sâu xa phải chẳng có quy tắc đối cái này lời thề chờ tiến hành hạn chế. Từ Tử Phàm lúc này ôm thả rằng tin là có, không thể tin là không thái độ, cho nên đùa nghịch tiểu thông minh. Nhìn thấy hai người thề sau, Nhạc Bất Quần biểu hiện trên mặt tạm hoãn, lại mở miệng nói ra, "Sung Nhi, ngươi bình thường hoạt bát hiếu động, phóng đãng không bị trói buộc, về sau sông sáo giang hồ chắc chắn gây chuyện thị phi. Hôm nay vi sư chuyển cho ngươi dưỡng Ngô kiếm pháp, môn này kiếm pháp khuynh hướng phòng thủ, tại phòng thủ bên trong tìm kiếm tiến công cơ hội, trở về hảo hảo tu luyện, có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi, cũng có thể trung hòa ngươi cái này tính tình." Lệnh Hồ Sung nghe được là khuynh hướng phòng thủ kiếm pháp, lập tức mặt trắng hơn quả cả, ủ rũ, vẻ mặt thất vọng. Nhạc Bất Quần nhìn thấy đồ đệ loại vẻ mặt này, cái nào còn không biết hắn xem thường cửa này kiếm pháp, theo rồi nói ra, "Ngươi chớ còn coi thường hơn môn này kiếm pháp, dưỡng Ngô kiếm pháp, có thể bình tâm tĩnh tính, ngày ngày tu luyện, có thể nuôi ra một ngụm hạo nhiên chính khí, tích lui tà ma, luyện tới chỗ cao thâm, phòng ngự vô song, trừ tá bất xâm." Sau khi nói xong, nhìn xem Lệnh Hồ Sung vẻ mặt không có chút nào hứng thú dáng vẻ, Nhạc Bất Quần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Nghiệt đồ, mà thôi, không luyện cũng tốt, chuyên tâm thật tốt tu tập Hoa Sơn nội công đi thôi." Lệnh Hồ Sung nghe được Nhạc Bất Quần nói như vậy, vẻ mặt cao hứng, "Tạ sư phụ, đồ nhi nhất định thật tốt tu hành Hoa Sơn nội công, tranh thủ sớm ngày đạt tới nhất lưu cao thủ cảnh giới." Nhạc Bất Quần tức giận nói, "Mau cút đi tu luyện đi, trong 3 năm, Hoa Sơn tâm pháp không đến tầng thứ 7, liền lăn đi tư quá nhai hối lôi đi." "Tốt, kia đồ nhi đi tu luyện, từ sư đệ ra đi trước." Nói xong còn vụng trộm hướng Từ Tử Phàm làm cái mặt quỷ, quay đầu rời đi. Nhạc Bất Quần nhìn đến đây, lắc đầu, sở hữu cái này đại đệ tử, thiên phú tốt, tư chất tốt, là luyện võ kỳ tài, chính là quá không an tính được, tính cách phóng đãng. Có lẽ là tuổi tác còn nhỏ nguyên nhân. Ngẩng đầu nhìn lại một chút trước mắt Từ Tử Phàm, làm người trầm ổn, mặc dù lớn tuổi, qua tốt nhất luyện võ tuổi tác, thật là chăm chỉ, hiếu học, ổ trọng. Chính là không rõ lai lịch, nhưng hắn rất là xoắn xuýt. Nhạc Bất Quần lắc đầu, lấy lại tinh thần, còn nói, "Tử Phàm, ngươi tính cách ổn trọng, chăm chỉ hiếu học, nhưng cần ổn bên trong câu tiến, ngươi thường ngày bên trong có nhu cầu gì, có thể cùng sư phụ nói." "Được." Lão Nhạc lại đang thử thăm dò hắn. Từ Tử Phàm nghe được ý tứ, nói rằng, "Sư phụ, đệ tử không cầu gì khác, nhưng cầu tại võ học một đạo đã tốt muốn tốt hơn, là làm vinh dự ta Hoa Sơn phái tăng gạch thêm ngói." Từ Tử Phàm nói cũng đúng lời trong lòng, nơi này hắn không thẹn với lương tâm. Nhạc Bất Quần nhìn kỹ cái này đệ tử, hắn cũng hy vọng đây là cái này đệ tử ý tưởng chân thật. Chương 28, xuống núi 2, chương 28, xuống núi 2. Một lát sau, Nhạc Bất Quần lại mở miệng nói, "Hôm nay vi sư chuyển kiếm pháp của ngươi gọi Hy Di kiếm pháp này trọng tại tiến công, giết người vô hình, bởi vì cái gọi là nhìn tới không thấy tên là gì, nghe chi không nghe tên nói hy chiêu thức khó lường, thư tịch trống không, huyền diệu vô song, nghe nói luyện đến sâu vô cùng chỗ, địch nhân nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, lấy địch mệnh tại im hơi lặng tiếng ở giữa. Tử Phàm, ngươi thật tốt tu luyện, chớ có cô phụ vi sư chờ mong. Là, sư phụ, đệ tử ổn thỏa khắc khổ tu hành, không dám buông lỏng. Tử Phàm vẻ mặt nghiêm mặt, chăm chú đáp lại nói. Ân, hạ đi tu hành a. Nhạc Bất Quần nói rằng. Bái biệt Nhạc Bất Quần, trở lại gian phòng của mình sau, Tử Phàm không kịp chờ đợi mở ra kiếm vụ. Lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn tinh tế tiểu tử, hiểu chữ tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên là Nhạc Bất Quần mục đích, cũng là Hoa Sơn chính công truyền thừa xa xưa, chính mình làm sao lại đạt được nguyên bản. Lại nhìn nội dung, xem hết một lần sau, Tử Phàm rốt cục hiểu rõ nguyên tắc bên trong Nhạc Bất Quần vì sao rất ít khi dùng Hy Di kiếm pháp, bởi vì cái này kiếm pháp muốn đạt tới nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy cảnh giới, cần cao thâm nội lực phối hợp, nếu như luyện kiếm người không có cao thâm nội lực, rất nhiều chiêu thức căn bản là không có cách dùng đến. Xem ra lại phải tuyết tàng, hắn đã có một bản tịch tà kiếm pháp ngay tại tuyết tàng bên trong, bất quá hắn vẫn rất là cao hứng, trong sách nội dung phía trên không thể luyện tập, thật là có thể gia tăng chính mình kiến thức, võ học tố dưỡng cùng nội tình. Khép lại sách vở, Tử Phàm mở ra một quyển sách khác, trên đó viết Phá Ngọc quyển pháp. Bản này quyển pháp là Hoa Sơn phái là số không nhiều quyển pháp. Chiêu chiêu lực đại thế kình, một quyền đánh tới còn như chùy sắt kích nham, cự phủ mở như núi. Bản này quyển pháp là Hoa Sơn phái đệ tử đều có thể luyện tập, Tử Phàm đã luyện tập Phá Ngọc quyển pháp hơn một năm, xem như tương đối quen luyện, bản này quyển pháp đồng dạng cũng là yêu cầu nội công cao thâm. Cho nên hiện tại đầu tiên là thăng cấp nội công. Tử Phàm nghĩ như vậy tới. Trước luyện tốt Hoa Sơn tâm pháp, lại xuống núi tìm kiếm trong truyền thuyết mấy cái kia kỳ ngộ. Tử Phàm nghĩ như thế tới, nếu không bằng hiện tại công lực xuống núi, rất dễ dàng trên đường bị chém. Hiện tại thật là tiếu ngạo giang hồ thế giới, trên đường đi vô cùng khả năng liền gặp phải không có mắt mao tặc, gặp phải một lời không hợp giết người, không cẩn thận gây tại trên tay những người này, há không oan uổng. Nghĩ tới đây, Tử Phàm ổn định lại tâm thần, luyện tập Hoa Sơn tâm pháp. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong lại là hơn 2 năm, lúc này hắn đã đi tới tiếu ngạo thế giới lập tức thời gian 5 năm. Tử Phàm xếp bằng ở Triều Dương Phong đỉnh trên một tảng đá lớn, mặt lộ vẻ suy tư. Hoa Sơn tâm pháp hiện tại hắn đã luyện đến 8 tầng, so lệnh hồ sùng còn cao hơn một tầng, nhưng là có thể là tiềm lực hao hết, hoặc là công pháp vấn đề, từ khi tiến vào 8 tầng sau lại muốn tiến lên, lại như rùa đen hành động, gần như không tiến thêm. Xem ra nên ra ngoài đi một chút. Tử Phàm nghĩ đến. Bây giờ Hoa Sơn tâm pháp 8 tầng, tương đương với nguyên tắc bên trong kịch bản lúc bắt đầu lệnh hồ sùng cảnh giới a, có lẽ hơi không đủ, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Lấy xuống núi lịch lãm làm tên, Tử Phàm bái biệt Nhạc Bất Quần. Tử Phàm mang theo một thanh kiếm, đội tắm giặt quần áo, cùng trên đường lương khô, liền xuống núi. Sau khi xuống núi, hắn đi tới Hoa Âm huyện thành, mua con ngựa, một đường phi nhanh, muốn đi hướng Côn Lôn Tuyết Sơn. Tiến lên 20 mấy dặm sau, Tử Phàm ngừng ngựa, bởi vì phía trước ven đường có người cản đường. Chỉ thấy phía trước có 10 mấy người, cầm đao thương kiếm côn, một người cầm đầu dáng người khôi ngô, diện mục hung ác, bộ mặt một đạo vết sẹo càng phụ trợ hung ác, trong tay cầm cửu hoàn đại đao, đối với Tử Phàm hô lớn, cho lão tử xuống ngựa, lưu lại tiền mãi lộ. Tử Phàm cười một tiếng, hắn xuống núi cũng tổn lấy ma luyện chính mình võ học cùng tâm cảnh ý nghĩ, nhanh như vậy đối thủ liền đến. Bất quá hắn bây giờ lại có chút khẩn trương, bởi vì hắn thế giới hiện thực cùng tiếu ngạo giang hồ thế giới đây là đầu một lần muốn cùng người chất nước chân giao đánh, tại Hoa Sơn bên trên đồng môn ở giữa luận bàn phá chiêu không tính, bởi vì mọi người đều không sắc ý, mà bây giờ không phải là phá chiêu, là giang hồ so đấu, bỏ mình chi tàn cũng là khả năng. Tử Phàm xuống ngựa, ổn ổn tâm cảnh, mở miệng nói ra, muốn cướp bóc, thắng qua trong tay của ta kiếm. Sao, ngươi muốn chết không thành, lão tử xem xét ngươi chính là mới ra đời, người loại này lão tử chẳng không biết bao nhiêu, thức thời lưu lại tài vật cùng ngựa xéo đi, nếu không lão tử giết ngươi. Cầm đầu hung ác hán tử thấy Tử Phàm còn dám phản kháng, giận dữ nói rằng: "Ngựa ở chỗ này, tài vật tại trong bao, thắng qua ta, cầm lấy đi." Tử Phàm lạnh nhạt nói: "Các huynh đệ, cùng tiến lên, sóng vai chặt hắn." Hung ác hán tử không nói thêm lời, xách đao dẫn người chặt giết tới đây. Tử Phàm thấy thế, vận khởi nội công, rút kiếm, Hoa Sơn kiếm pháp Hưu Phượng Lai nghi sử xuất. Chỉ thấy Tử Phàm cầm trong tay trường kiếm phía trước, thân thể bay thẳng tập nhóm, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến, trong đám người kiếm quang lấp lóe, kiếm minh tranh tranh, không bao lâu Tử Phàm quỳ gối vận chuyển nội lực bắn người lên thể cao một trượng, thân thể xoay tròn, kiếm quang trong tay sáng lạ, trong nháy mắt tại bốn phía đánh ra 36 kiếm, nhanh như thiểm điện, tiếng len ken không dứt, chờ sau khi hạ xuống, xung quanh đã không có một người đứng thẳng. Chỉ thấy bốn phía trên mặt đất nằm một chỗ giặc cướp, từng cái đều tại bi thiết tiêu thảm, có trên cánh tay có kiếm thương, có là trên đùi, có là bộ ngực, không phải trường hợp cá biệt. Đại hiệp tha mạng, cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân nhóm a. Một đám giặc cướp lúc này đều quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Về sau lại để cho ta gặp phải các ngươi cướp bóc, một tên cũng không để lại. Tử Phàm hung ác nói rằng: "Nhất định sẽ không, đại hiệp tha mạng." Chúng giặc cướp đều không nói. "Mau cút a." Tử Phàm hô, hắn cuối cùng tại trong thế giới hiện thực là người bình thường, không có hạ sát thủ ý nghĩ. "Tạ tạ đại hiệp." Chúng giặc cướp hô hào, nguyên một đám kéo lấy tổn thương chạy. Tử Phàm đột nhiên cảm giác kẻ nhạt vô vị, vậy mà đơn giản như vậy. Bất quá ý tưởng này chỉ xuất hiện sát na, hắn liền đoan chính tâm tính, những này chỉ là mau tặc mà thôi, đánh bại bọn hắn có cái gì tiêu ngạo, không nói thế giới hiện thực quỷ dị như thế, chỉ nói tiếu ngạo giang hồ thế giới, chính mình cách Nhạc Bất Quần còn kém rất xa đâu. Chương 29, bụi bay, tỏa sáng chương 29, bụi bay, tỏa sáng thu thập một đám tiểu kiếp phì sau, Tử Phàm không có cưỡi ngựa, hắn cứ như vậy dắt ngựa, dậm chân trên đường nhỏ, chậm rãi hành đầu, hắn đang tự hỏi một ít chuyện, hắn hiểu được tâm cảnh của mình vẫn là thế giới hiện thực người bình thường, còn không có dung nhập loại này chém chém giết giết thế giới. Nửa đường hắn gặp phải một cái chấn nhỏ, đi vào tu chỉnh khẽ đảo sau lại rời đi. Đi tới địa phương không người, sau đó hắn xuất ra thạch hoàn, biến mất tại phương thế giới này. Đầu chuyển tinh di, càng khôn biến ảo cảm giác lần nữa đánh tới, từ tử phàm về tới thế giới hiện thực gian phòng của hắn. Nhìn xem ngoài phòng sắc trời hơi sáng lên, hắn có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác, hắn đang tiếu ngạo bên trong đã sinh hoạt 5 năm, tại trong hiện thực thời gian mới trôi qua một đêm, tựa như ảo mộng, tựa như trong truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Hắn lấy điện thoại di động ra, đại khái xem hạ tin tức, hai ngày này tin tức đều bị Hắc Châu Thi Ma cùng Nam Mỹ Châu Ngạc Ma, Xà Ma bao bình phòng, cơ bản đều là những tin tức này. Địa phương khác quỷ dị xuất hiện càng nhiều, lại có rất nhiều nơi xuất hiện sự kiện đẫm máu. Toàn bộ thế giới dường như đều táo động, rất nhiều tà ma xuất hiện, bắt giết đại lượng nhân loại sau lại biến mất. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, tà ma càng rỡ, yêu quyệt tại nhiều xuất hiện lại biến mất, cả phiến thiên địa cũng không giống nhau. Rất nhiều yêu ma đang lừa dấu lúc e ngại nhân loại bản năng đang dần dần biến mất, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Từ Tử Phàm nhìn xem tin tức, cảm giác cấp bách càng lớn, hắn nhưng là biết, cách bọn họ huyện thành nơi này hơn 100 dặm quặng mỏ nơi đó liền có chỉ hoàng tử Lang Tinh. Nghĩ đến kia một đoạn kinh nghiệm, hắn đến nay đều toàn thân phát sợ, hắn không biết do hoàng tử Lang Tinh kịp phản ứng bị lừa sau sẽ hay không thẹn quá hóa giận đồ sát phụ nhân loại thời này, nhưng là hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đến đối mặt tất cả. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể càng nhanh hơn tăng lên thực lực của mình. Cùng sáng sớm phụ mẫu lên tiếng chào, nói mình không ở nhà ăn cơm, sau đó muốn đi ra ngoài. Sau đó hắn lại về tới gian phòng của mình, sau đó hắn thử tại trong hiện thực tu luyện Hoa Sơn Tâm Pháp. Theo Hoa Sơn Tâm Pháp đặc thù hô hấp tần suất tiết tấu triển khai, cho tới nay tiến triển chậm rãi, Hoa Sơn Tâm Pháp bắt đầu có chút tiến triển, hắn có thể cảm giác được hiện tại địa cầu nồng độ linh khí so Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới mạnh rất nhiều. Nhưng là thời gian đổi tính được, vẫn là tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới tu luyện tương đối có lợi. Đông nhiên một cái ý nghĩ trong lòng hắn bắt đầu sinh, hắn cấp tốc xuất ra màu lam ngọc ảo làm toàn tảng đá, gấp dính thân thể, vận chuyển Hoa Sơn Tâm Pháp bắt đầu tu luyện. Theo Hoa Sơn Tâm Pháp đặc hữu hô hấp tần suất bắt đầu, chỉ thấy một tia màu lam hạt ánh sáng sương mù bay vào mũi của hắn, theo tâm hắn pháp nội công vận chuyển, dung nhập thân thể của hắn. Từ Tử Phàm ngừng tâm pháp vận chuyển, cẩn thận cảm thụ thân thể của mình, nội lực không có gia tăng, nhưng là thân thể cơ năng giống như tăng lên, hắn có loại cảm giác thân thể của mình hoạt tính mơ hồ tăng lên một chút. Vẻ mặt mừng rỡ trong mắt hắn hiện lên, buông xuống lam sắc ngọc nguyên thạch đầu, xuất ra thạch hoàn, một hồi thiên địa đảo ngược cảm giác chuyển đến, hắn lại tới Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới. Từ Tử Phàm cấp tốc trở về tới trước đó hắn đi ngang qua cái trấn nhỏ kia. Tiến trấn sau, hắn mua một bộ độc nhất vô nhị độc viện phòng ở, chuẩn bị nhiều ngày lương khô, đóng lại sân nhỏ đại môn. Tiến vào trong phòng sau, lại lấy ra thạch hoàn, đi tới thế giới hiện thực, cầm lấy lam sắc ngọc nguyên thạch đầu, quay trở về Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới. Ngồi tại trong phòng, Từ Tử Phàm đem lam sắc ngọc nguyên thạch đầu gấp dính thân thể, bắt đầu vận chuyển Hoa Sơn Tâm Pháp. Một tia màu lam hạt ánh sáng sương mù chạm vật chất theo hô hấp của hắn bay vào mũi của hắn, hòa tan vào thân thể. Nếu như lúc này hắn có thể nội thị, định sẽ thấy màu lam hạt ánh sáng sương mù chạm vật chất theo hắn nội công tâm pháp vận chuyển, dung nhập toàn thân hắn tế bào, tăng cường lấy máu của hắn, gân cốt, màng da trở. Thậm chí còn mở rộng tăng cường lấy Hoa Sơn Tâm Pháp nội lực vận chuyển trải qua kinh mạch, huyệt vị. Thân thể của hắn thể chất tại toàn diện tăng lên, tháng qua phạt mao tẩy tủy, một tia vật chất màu đen theo hô hấp của hắn, theo thân thể của hắn bên trên trong lỗ chân lông đẩy đi ra, tanh hôi vô cùng. Hoa Sơn Tâm Pháp là Hoa Sơn lịch đại tiền bối nghiên cứu sâu chỉnh lý sau nội công tâm pháp, chú trọng cho mới nhập môn đệ tử tăng lên thể chất, chúc tạo căn cơ sử dụng. Lúc này theo công pháp vận chuyển, Từ Tử Phàm chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhẹ nhàng, dường như lập tức sẽ phi thăng đồng dạng. Màu lam hạt ánh sáng xương mù chạm vật chất, một tia từng sợi tiến vào Từ Tử Phàm thân thể, theo hô hấp của hắn, cải thiện kinh mạch, huyệt vị, cũng tại dung nhập hắn tế bào, tăng lên hắn tạo huyết năng lực, xương cốt cường độ, màng da tính bền dẻo, thân thể của hắn cơ năng tại toàn phương vị nhanh chóng tăng lên. Một canh giờ trôi qua, Từ Tử Phàm cảm giác chính mình phiêu phiêu dục tiên, thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hai canh giờ trôi qua, hắn đã đắm chìm trong loại này nhanh chóng tăng lên trong khoái cảm. Một ngày trôi qua, Từ Tử Phàm một mực ở vào ngồi xuống trạng thái tu luyện, không có ăn uống gì, nhưng lại chưa phát giác đói khát, ngược lại cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng, loại trạng thái này cực kỳ giống cổ đại trong truyền thuyết luyện khí sĩ, san hà ẩm lộ, đạt tới tích cốc trạng thái. Hai ngày trôi qua, Từ Tử Phàm thân thể toàn phương diện đạt đến tăng lên cực lớn. Hoa Sơn Tâm Pháp vận chuyển trải qua kinh mạch, huyệt khiếu quyết trương lớn đến trước mắt cực hạn, dòng giá là trước kia gấp 10 lớn nhỏ, đồng thời kinh mạch, huyệt khiếu cường độ cũng tăng cường rất nhiều. Về phần thân thể huyết dịch, xương cốt, màng da trở, biến hóa càng thêm rõ rệt. Lúc này Từ Tử Phàm thể nội khí huyết tràn đầy, trái tim hữu lực nhảy lên, kéo theo toàn thân huyết dịch giống như giang hà gào thét, lưu chuyển toàn thân. Xương cốt bên trên bắt đầu mơ hồ mang có từng tia ngân sắc đường vân, thần bí khó lường. Màng da tổ chức, từ bên ngoài nhìn thì càng thêm trắng nõn, óng ánh, nhưng tính bền dẻo lại có chất biến, có một chút ánh sáng màu bạc hiện lên. Ba ngày trôi qua, thần bí màu lam tảng đã tràn ra màu lam hạt ánh sáng xương mù chạm vật chất bắt đầu càng ngày càng ít. Gian phòng bên trong, lúc này giống như hồng hoang man thú ẩn nút, Từ Tử Phàm ngồi xếp bằng trên giường, tim đập thanh âm như là sấm nổ, vang vọng cả phòng, toàn thân huyết khí sung túc, tràn ra ngoài thân thể, hình thành nhàn nhạt huyết sắc quang hoa, mà trên đỉnh đầu càng là có nhàn nhạt huyết khí lang yên bốc hơi mà lên, kéo theo đầu đầy mái tóc màu đen chuẩn bị đứng đấy. Mà thể khung xương thượng thần bí ngân sắc đường vân càng thêm phức tạp, như là phù văn khắc lục trên đó, thần bí khó lường, phi phàm vô tận. Bên ngoài thân da thịt càng lộ vẻ óng ánh, ánh sáng màu bạc vừa ẩn mà không. Lại qua nửa ngày, thần bí màu lam tảng đá đã không có màu lam hạt ánh sáng sương mù trạng vật chất tràn ra. Từ Tử Phàm lúc này bên ngoài thân dị tượng đã biến mất, khôi phục bình thường, nhưng là hắn vẫn còn đang đánh ngồi tu luyện Hoa Sơn tâm pháp. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí cuồng bạo, như giang hà vào biển giống như tụ đến, thông qua mũi miệng của hắn, lỗ chân lông, toàn thân các nơi, tiến vào kinh mạch của hắn huyết thiếu, sau đó loại bỏ tạp chất, chuyển hóa thành nội lực của hắn, vận chuyển toàn thân. Nửa ngày sau, bởi vì mở rộng kinh mạch huyết thiếu mà đưa đến nội lực thâm hụt đã bị lấp đầy, Từ Tử Phàm từ đả tọa trong tu luyện tỉnh lại. Mở mắt sát na, cả phòng bên trong giống như lóe lên một đạo thiểm điện. Mùi vị gì? Thối quá. Từ Tử Phàm theo trạng thái tu luyện tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, vô cùng gây mũi. Túi đầu nhìn trong tay lam sắc mộng nguyên thạch đầu, đã nhỏ một phần tư, không thể hấp thu. Duyên cớ gì? Từ Tử Phàm trầm tư, là công pháp hạn chế à vẫn là nguyên nhân khác? Ân. Trên hai tay kia sền sệt màu đỏ thâm vật chất là cái gì? Từ Tử Phàm nhìn hắn hai tay, sau đó hắn lại nhìn một chút thân thể địa phương khác, đều có một tầng màu đỏ thâm sền sệt vật thể bám vào. Thối quá, mùi thối là theo cái này màu đỏ thâm vật chất bên trong phát ra. Từ Tử Phàm trong nháy mắt đứng dậy, đem lam sắc mộng nguyên thạch đầu giấu đi, sau đó tới trong sân, múc nước, tắm rửa. Hô rốt cục không có mùi hôi thối. Dòng giá tẩy 20 thùng nước sau, Từ Tử Phàm trên thân thể cuối cùng không có màu đỏ thấm vật chất bám vào, lộ ra lúc đầu thân thể ra thịt. Những cái kia màu đỏ thấm canh hôi vật chất hẳn là chính mình lúc luyện công thân thể bài tiết đi ra phế vật, chân chính phạt mao tẩy tủy. Từ Tử Phàm hiểu rõ tiền căn hậu quả. Làn da thế nào trắng như vậy tích? Thành tiểu bạch mặt. Từ Tử Phàm nhìn xem mình trong gương. Chỉ thấy lúc này Từ Tử Phàm cái đầu cao lớn hơn một chút, trước đó 1m75 tả hữu, hiện tại dài đến 1m8, toàn thân thể gầy gò chút, nhưng không kém, càng lộ vẻ cân xứng, bắp thịt toàn thân như sắt đá giống như càng thêm rắn chắc. Lúc này hắn làn da hồng ánh, như trẻ con trắng nõn, tràn đầy sinh khí, từng sợi ngân sắc ôn nhuận quang trạch tại màng da ở giữa đi khắp thoáng hiện, thần bí vô tận. Nhìn xem mình trong gương, mái tóc đen suôn dài như thác nước, dài hơn một thước, rủ xuống ở sau lưng, hai mắt óng ánh có thần. Từ Tử Phàm cảm giác được thân thể dễ dàng rất nhiều, chỉnh thể hoạt tính tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thân thể như là lâu bị bụi cực khổ quan khóa, bây giờ gông xiềng bị giải khai, thoát ra lồng chim, một khi bụi bay, tỏa sáng. Lúc này Từ Tử Phàm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, dường như có thể đánh nổ thiên địa, đánh xuyên qua hư không, thế gian lại không địch thủ. Bất quá hắn lập tức đè xuống chính mình ý nghĩ thế này, hắn biết đây chỉ là ngắn hạn thực lực bỗng nhiên tăng lên mang đến cho mình ảo giác. Vẫn là Hoa Sơn tâm pháp tầng thứ 8. Từ Tử Phàm cẩn thận cảm ứng thể nội nội lực, nhưng là lượng lại tăng lên gấp 10, chất cũng có mơ hồ biến hóa. Hiện tại nội lực hẳn là có thể cùng nhất lưu cao thủ cùng so sánh a. Từ Tử Phàm nghĩ như thế nói, nhưng là cụ thể có hay không nhất lưu cao thủ nội lực thâm hậu, còn phải chờ về sau tỉ thí qua mới biết được. Oanh một tiếng oanh minh, phía trước cự thạch vỡ vụn, Từ Tử Phàm thu hồi nắm đấm, nhìn xem chính mình trắng non trên nắm tay nhàn nhạt bột đá vết tích, cường đại như vậy. Thuần nhục thân lực lượng hẳn là có 5000 cân tả hữu, cũng là trước kia gấp 10 tả hữu. Về sau hắn lại khảo nghiệm tốc độ, tính linh hoạt trở, đều là đề cao gấp 10 tả hữu. Sau đó hắn cầm lấy tùy thân trường kiếm, xẹt qua cánh tay làn da óng ánh, chút nào không dấu vết. Sau đó hắn lại hơi hơi dùng sức mạnh tới, chỉ thấy trên da có nhàn nhạt màu trắng vết tích lóe lên dù cho. Toàn lực mạnh tới, hẳn là có thể phá phòng. Từ Tử Phàm tổng kết nói. Sau đó hắn vận chuyển nội lực, toàn thân ánh sáng màu bạc lấp lóe, làn da màng da bên trên như là mặc vào một tầng ngân sắc trong suốt bảo giáp, phát ra mông lung ngân sắc và màng, như là ngân sắc chiến thần hạ giới, thần thánh lại trang nghiêm. Khanh bang hai thanh âm vang lên, cái thứ nhất là Từ Tử Phàm dùng sức huy kiếm chém vào trên cánh tay thanh âm, thứ hai là trường kiếm gây nứt thanh âm. Trường kiếm chém vào trên cánh tay sau, chỉ thấy cánh tay bên trên ánh sáng màu bạc lưu chuyển, như là hộ giáp, chặn lưỡi kiếm, vỡ nát trường kiếm. Đây là nhục thể a. Từ Tử Phàm chính mình cũng kinh ngạc. Hiện tại thực lực tổng hợp không biết rõ có thể hay không đạt tới Tiếu Ngạo thế giới đỉnh phong. Từ Tử Phàm không khỏi nghĩ đến. Sau đó hắn lại xua tán đi ý nghĩ thế này, mục tiêu của hắn là thế giới hiện thực, Tiếu Ngạo giang hồ thế giới chỉ là hắn tăng thực lực lên địa phương. Thực lực tăng lên, nhường hắn tràn đầy lòng tin, hắn bây giờ chuẩn bị đi tìm thế giới này mấy loại cơ duyên. Chương 30, Liên Bình 48 hàng nhái chương 30, Liên Bình 48 hàng nhái Từ Tử Phàm một đường hướng tây, muốn tiến về Côn Lôn Tuyết Sơn. Thực lực tổng hợp sau khi tăng lên, hắn đối với cái này đi ít đi rất nhiều e ngại, nhiều hơn một loại khoan thai tâm tình. Tiếng vó ngựa cạch cạch ở trên đường nhỏ truyền đi rất xa, ánh nắng tươi sáng, chỉ thấy một gã 17-18 tuổi công tử áo gấm dưới hông cưới một con ngựa ô, con ở sau lưng trường kiếm, ngay tại nhàn nhã tiến lên. Người này chính là Từ Tử Phàm, trải qua một lần lam sắc ngộng nguyên thạch đầu phạt mao tẩy tùy sau, hắn da thịt trắng nõn, thân thể cân xứng rất nhiều, bây giờ nhìn lại tựa như một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Ân, phía trước chuyện gì xảy ra? Từ Tử Phàm lúc này cưỡi ngựa hành tẩu giữa khu rừng trên đường nhỏ, chỉ thấy phía trước cánh rừng bên ngoài phương xa mơ hồ có thể thấy được quần quần khói đặc dâng lên. Giá Từ Tử Phàm vỗ xuống ngồi xuống ngựa, hướng về dâng lên khói đặc địa phương tiến đến. Theo tiếp cận chỗ kia địa phương, Từ Tử Phàm thấy được một cái thôn xóm nhỏ, ở vào giữa hai ngọn núi. Trong thôn xóm phòng ốc không nhiều, đại khái mấy chục hộ dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Từ Tử Phàm nhìn thấy khói đặc chính là từ cái này trong thôn lạc dâng lên. Chỉ thấy thôn xóm nhỏ chúng cái này lúc ánh lửa ngút trời, cách rất xa liền truyền đến tiếng la giết, tiếng cầu cứu, cùng phụ nữ nhi đồng tiếng khóc. Chờ cách tới gần, Từ Tử Phàm rốt cuộc hiểu rõ tình huống, trong nháy mắt tức sủi bọt mép, rút ra trường kiếm, cấp tốc đập ngựa hướng về trong thôn phóng đi. Thôn nhỏ bên trong ánh lửa ngút trời, khói đặc nổi lên bốn phía, xuyên thấu qua ánh lửa mơ hồ có thể gặp tới có bóng người ở trong thôn chạy. có rất nhiều người tại sách đao truy chặt thôn dân, liền phụ nữ lao ấu đều không buông tha. Đại gia, tha mạng a, van cầu ngươi đừng có giết ta. Có thôn dân nam tử bị phía sau đại hán gạt ngã sau, tự biết chạy trốn vô vọng, quỳ trên mặt đất, khóc cầu xin tha mạng, âm thanh run rẩy, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm. Thật là nên đón hắn lại là một vệt ánh đao lướt qua, sau đó máu tươi ba thước, tên này sọ đầu của nam tử đã bị ném bay xa mấy mét. Còn có một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, trải lấy hai cây sừng dê bím tóc, rất là đáng yêu. Lúc này ngồi xổm ở một chỗ lửa cháy nhà tranh bên cạnh, ôm ngã trong vũng máu một cái lao đại gia, khóc lớn tiếng hô, "Gia gia, ngươi nhanh tỉnh lại, nha nha sợ, gia gia, ngươi nhanh tỉnh lại, nha nha không nắm chặt ngươi dâu dịa." Về sau nghe ngươi lời nói trong vũng máu lao đại gia lúc này dường như nghe được tiểu nữ hài thút thít, phí sức mở mắt nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, lo lắng cùng bất đắc dĩ, khó khăn giơ lên tràn đầy máu tươi tay trái, sờ lên tiểu nữ hài sau đầu bộ vị, trong miệng thì thào, dùng hơi không thể nghe thanh âm nói mấy chữ, "Nha nha." Ngoan. Ba chữ này dường như hao hết lao đại gia sau cùng sinh mệnh lực, dứt lời, lao đại gia tròng mắt phóng đại, chậm rãi nhắm lại nặng nề hai mắt, cánh tay cũng từ tiểu nữ hài phần lưng trở xuống. "Gia gia, ngươi nói chuyện, nha nha sợ hãi." Tiểu nữ hài dường như ý thức được cái gì, ôm trên mặt đất lao đại gia, khóc tan nát cõi lòng. Nơi này còn có một thằng nhãi con. Đúng lúc này, một tiếng tàn nhẫn thanh âm truyền đến, chỉ thấy một gã mọc ra mắt tăm rác, giữ lại râu cá chê cần nam tử trung niên cầm nhỏ máu trường kiếm, thân mặc màu đen trang phục, trên quần áo đã tràn đầy máu tươi, một cái lên xuống, bay tới. Lúc này hắn bộ mặt cũng có chút điểm huyết dịch, hiển nhiên là giết người lúc rơi xuống nước ở trên mặt, ngay tại cửa gần, như trong địa ngục ma quỷ xuất thế, kinh khủng âm động, trường kiếm trong tay hướng về phía trước đưa ra, đâm xuyên qua tiểu nữ hải, sau đó lưỡi kiếm chuyển động, hướng nghiêng phía trên vung ra. Phốc, máu tươi vẩy ra, vừa mới còn tại chết đi ra ra bên người thút thít tiểu nữ hải đã bị phanh thây, nửa mảnh thân thể bay ra, trong đó nhưng nhìn tới tiểu nữ hải hoảng sợ bất lực ánh mắt, chết không nhắm mắt. Súc sinh. Từ Tử Phàm đuổi tới sau vừa vặn thấy cảnh này, giận hô một tiếng, hốc mắt muốn nước. Cách xa 7-8 trượng, Từ Tử Phàm phẫn nộ đâm ra một kiếm. Hoa Sơn kiếm pháp trường hồng quán nhật sử xuất, chỉ thấy một đạo kiếm mang theo Từ Tử Phàm mũi kiếm bay ra, thẳng đến mắt tam giác nam tử trung niên. Tại Từ Tử Phàm đi vào sau, nam tử trung niên liền đã chú ý tới, lúc này gặp cách xa 7-8 trượng, đánh ra một đạo kiếm mang bắn thẳng đến hắn mà đến, uy lực to lớn, không gì không phá, đằng đằng sát khí. Nam tử trung niên phía sau lông tóc dựng đứng, cảm giác một cái chớp mắt liền bị kiếm mang xuyên thể mà qua, hắn biết một kiếm này chính mình không tiếp nổi, đến khó lường cao thủ. Sau đó hắn quả quyết quay người một cái nhảy lên, mũi chân điểm nhẹ, như là đại điểu giống như bay lên, thẳng đến vương xa ngoài thôn rừng cây. Muốn chạy? Từ Tử Phàm phẫn nộ, chỉ thấy trong rừng một đạo thân ảnh màu bạc đuổi theo ra, một chuỗi tàn ảnh hiện lên, phía trước chạy trốn trung niên mắt tam giác nam tử thân thể đột nhiên nổ tung, đầu lâu bay về phía phương xa, trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng. Thân ảnh màu bạc lại lóe lên, Từ Tử Phàm xuất hiện ở phía trước, trường kiếm trong tay nhuốm máu, dưới chân giẫm lên mắt tam giác nam tử đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía trong thôn như cũ tồn tại tiếng la giết, tàn ảnh liên tục, thân ảnh màu bạc biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, thôn nhỏ bên trong, trong ngọn lửa, kiếm khí như dương, thân ảnh màu bạc tung hành, đột nhiên xuất hiện nhiều cái Từ Tử Phàm cầm kiếm thân ảnh, sau đó lại biến mất, nguyên một đám đao phủ thân thể nhao nhao nổ tung. Thôn nhỏ bên trong tiếng la giết rốt cục biến mất, chỉ có từng tiếng thôn dân tiếng khóc truyền ra rất xa. Từ Tử Phàm nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, trong thôn phòng đều cháy rồi, ánh lửa ngút trời, tử thi khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là máu và lửa, may mắn sống sót người sống sót hẳn cả giọng kêu khóc, đau buồn thanh âm tràn ngập đại địa. Từ Tử Phàm trợ giúp cứu hỏa, cứu giúp người sống sót, chờ tất cả lắng lại sau đã là ngày hôm sau. Vô danh dòng suối nhỏ, kéo dài hướng phương xa, suối nước rầm rầm chảy xuôi, theo trong núi hẻm núi bốn lượn mà xuống, thành quần kết đội con cá tại thành tịnh thấy đáy suối nước bên trong nhàn nhã tự đắc đuổi theo, tự do tự tại. Lúc này, một thanh mang máu trường kiếm vươn vào thanh tịnh thấy đáy trong khe nước, con cá trong nước bị kinh tản, trên thân kiếm vết máu cũng bị dần dần hòa tan, tơ máu theo nước chảy hướng chạy phương xa, biến mất không còn tăm tích. Từ Tử Phàm đứng ở bờ suối chảy, tinh tinh chờ đợi kiếm trong tay bên trên vết máu bị rửa sạch. Lúc này hắn rơi vào trầm tư, thế giới hiện thực bên trong, thiên tượng dị biến trước, hắn chỉ là một người bình thường, đừng nói giết người, đánh nhau đều có rất ít qua. Mà lần này hắn giết rất nhiều người, lần thứ nhất giết người, hắn không có trong tiểu thuyết viết lần thứ nhất giết người muốn nói triệu chứng, thậm chí bất kỳ khó chịu chút nào. Cho tới nay hắn đều vẫn chỉ là người bình thường, từ hôm qua giết người sau, hắn thay đổi, tâm cảnh thay đổi, biến không còn bài xích chém chém giết giết, biến càng giống một cái người giang hồ, hoặc là đã là một cái người giang hồ. Từ hôm qua bắt đầu hắn xem như dung nhập cái này giang hồ, bằng không hắn võ công lại cao hơn, nội công lại sâu, cũng chỉ là một người bình thường. Từ Tử Phàm hiện tại đã biết rõ, tâm cảnh cũng cải biến, học xong sát phạt, hiểu được dùng lực lượng của mình bảo hộ chính mình trong lòng tịnh thổ. Cái gọi là giang hồ cao thủ, không phải nói cao bao nhiêu võ công, mà là gặp phải chuyện sau càng giang hồ thức xử lý chuyện. Suối nước tẩy kiếm, tẩy không chỉ là Từ Tử Phàm kiếm trong tay, càng thông thấu nội tâm của hắn, từ đây minh tâm kiến tính, huyết sát giang hồ, thế nào có thể thiếu hắn. Quỷ dị cầu, dùng võ đình chiến. Tạ tạ đại hiệp ân cứu mạng, ô ô trong thôn người sống sót quỳ trên mặt đất, hướng Từ Tử Phàm cảm tạ nói. Bọn hắn đều đã mất đi thân nhân, bằng hữu, nhịn không được khóc. Đại gia xin đứng lên, đám kia sát thủ là ai? Vì sao muốn đổ thôn? Từ Tử Phàm hỏi. Hắn đối bọn này đao phủ căm thù đến tận xương thủy, liền lao nhân phụ nữ đứa nhỏ đều không dung tha, hắn không quen nhìn loại hành vi này, không tiếp thụ được đổ sát vô tội. Đại hiệp, đám người kia là phía trước 30 dặm ác hổ sơn hắc hổ trại thổ phỉ, bởi vì đoạn thời gian trước bọn hắn trại đại đương ra thân hắc hổ, đoạt thôn chúng ta cô nương vân vân, đem vân vân đưa cho phương viên 300 dặm lớn nhất chùm thổ phỉ đồ mạc, vân vân cô nương này cũng là cương liệt, tại bị tao đạp trước thừa dịp kia đồ mạc uống nhiều quá, dùng cái kéo đâm bị thương hắn, sau đó vân vân bị nổi giận đồ mạc gian sát, thân hát hổ bởi vì chuyện này bị đồ mạc gian dạy, sau đó kia thân hát hổ liền ghi hận trong lòng, lúc này mới có đồ thôn tiến hành. Kia đồ mạc chùm thổ phỉ tổng quản nhiều ít trại, từ từ phang hỏi, hắn nghĩ muốn hiểu rõ tin tưởng, sau đó có hành động. Đại hiệp, phương viên 300 dặm liền số cái này đồ mạc tội ác chồng chất, hắn thống lĩnh 48 trại, xung quanh vô số thôn xóm đều bị ức hiếp, làm gì được ta chờ sơn giã tiểu dân người hơi lực nhẹ, chính là liều chết cũng không đả thương được một cọng tóc gáy. Đông đảo thôn dân ngươi một lời ta một câu, nói bi thảm sinh hoạt cùng sơn tặc hung ác. Từ từ phàm đại khái có hiểu biết sau chuẩn bị rời đi. Đại hiệp, ta nhìn ngươi là chuẩn bị đi trừng phạt những này ác nhân, có thể tuyệt đối không nên đi, bọn hắn nhiều người thế trọng, hơn nữa âm hiểm xảo trá, đi vậy quá nguy hiểm. Đúng vậy à, đại hiệp, chúng ta mặc dù muốn báo thù giết sạch những cái kia ác nhân, thật là ngươi đã cứu chúng ta, là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta không thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa a đại hiệp, đừng đi, trước kia cũng có thiếu hiệp nhóm mong muốn hành hiệp trượng nghĩa, thật là đều bị kia từng cái đỉnh núi đầu lĩnh sát hại, ngay tại 2 tháng trước, đồ mạc sát hại một cái khác thôn một nhà 5 miệng ăn người, nghe nói có vị đại hiệp đi tìm đồ mạc lý luận, bị đồ mạc rút gân luận ra. Hiện tại ra người còn tại đồ mạc trại bên trong trên cột cờ tung bay đâu. Tất cả mọi người tại thuyết phục từ từ phạm đừng đi báo thù, sợ hãi từ từ phạm ngoài ý muốn nổi lên. Từ từ phàm cũng minh bạch đại gia có ý tứ gì, cười nói cho đại gia không cần lo lắng, sau đó hắn rời đi. Ác hổ sơn, bởi vì ngọn núi giống ác hổ nằm mà chuẩn bị chụp mồi mà gọi tên. Hắc hổ trại, lúc này thi thể khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, chúng ác phỉ trên mặt lúc này lại cũng không nhìn thấy vẻ hung hãn, chỉ có vẻ mặt sợ hãi. Ngươi đừng tới đây, a. Thân ảnh màu bạc tung hành, kiếm khí gào thét, từng chuỗi tàn ảnh hiện lên lại biến mất, kiếm quang như lai tự địa ngục, những nơi đi qua lưu lại chỉ có máu cùng đầy đất thi hài, chúng sơn phỉ sợ hãi, như gặp quỷ thần, rốt cục có nội tâm người ta sụp đổ, quỳ trên mặt đất. Hướng từ từ phạm cầu xin tha thứ thể, huyết quang vọt lên, dần dần bay ba trượng, từ từ phạm tim rắn như thép, kiếm kiếm đoạn mệnh. Sau nửa canh giờ, toàn bộ hắc hổ trại bao quát đại đương gia thân hắc hổ, một cái nhị lưu cao thủ, tất cả sơn phỉ tất cả đều chết tại hắn dưới kiếm. Sau đó 10 ngày, ngạ lang cương, man nhu sơn, thúy ngọc lĩnh bao quát đồ mạc, một nhất lưu cao thủ chỗ hàng gái, tổng cộng 48 hàng gái đều xóa tên. Dân bản xứ truyền thuyết, đồ mạc làm nhiều việc ác, thần tiên không cam lòng, có ngân ý kiếm tiên hạ giới, diệt trừ tất cả ác nhân. Mà từ từ phạm lúc này đã đi tới Côn Lôn Tuyết Sơn, hắn tới đây tìm một kỳ ngộ. Chương 31, kỳ ngộ đều đi nơi nào? Chương 31, kỳ ngộ đều đi nơi nào? Bạch Vân cố ý che đậy Tiên Tung, tuyết lĩnh chưa tàn tuyên cổ băng. Thân ở tái ngoại xa tục vực, nhiều ít tâm mai đã làm sáng tỏ. Trung Hoa thượng cổ lưu truyền xuống truyền thuyết thần thoại rất nhiều đều cùng Côn Lôn Sơn có quan hệ, bị cho rằng là Hoa Hạ dân tộc nơi phát nguyên. Lông lộng Côn Lôn, mênh mông núi tuyết, Từ Từ Phàm lúc này đi tới Côn Lôn Tuyết Sơn. Đang trên đường tới, Từ Từ Phàm xem như chuyến đi này không tệ, chạm sơn tặc, trừ ác người, liên tiếp cùng rất nhiều nhị lưu, nhất lưu cao thủ luận bản hoặc là tỷ thí, đều là rất khó đến kinh nghiệm, không chỉ có kiên định tâm cảnh của hắn, hơn nữa phạt mao tẩy tủy sau đống nhiên gia tăng thực lực hoàn toàn dung nhập tự thân, hắn hiện tại có thể hoàn toàn trưởng không thực lực của mình. Kim lão thế giới một mạch tương thừa, Từ Từ Phàm trước mắt muốn lấy được nhất chính là Cửu Dương thần công. Hoa Sơn tâm pháp mặc dù là vô cùng tốt nội công tâm pháp, thật là cuối cùng chỉ là trúc tạo cơ sở công pháp, người bình thường luyện tới tầng cao nhất 9 tầng cũng chỉ là mới vừa vào nhất lưu mà thôi. Mà nhìn chung Kim lão tất cả võ học thế giới, Cửu Dương thần công không thể nghi ngờ là xếp hạng phi thường cao nội công tâm pháp. Lúc đầu Cửu Dương thần công giấu ở Thiếu Lâm Lăng Giả Kinh trong khe hẹp, về sau bị người lấy đi, giấu tại vườn trắng trong bụng. Lại về sau, bị Trương Vô Kỵ đạt được, tính cả Địa Tiên Y Lý Thư cùng Nàng Cô Độc Kinh cùng một chỗ chôn giấu tại Côn Lôn Tuyết Sơn dưới sơn cốc. Từ Từ Phàm đến nơi này chính là vì tìm kiếm Trương Vô Kỵ cất giấu Cửu Dương chân kinh. Mênh mông Côn Lôn Sơn, tung hoành đâu chỉ vạn dặm, trong đó sơn cốc càng là vô số kể, nhưng là có một nơi có thể dùng đến định vị tàng kinh sơn cốc, cái kia chính là Chu Vũ Liên Hoàn Tràng, minh bạch điểm này, cho nên Từ Từ Phàm mới đi đến được Côn Lôn Tuyết Sơn tìm kiếm Cửu Dương chân kinh. Nói một cái chính là 2 tháng trôi qua, Từ Từ Phàm đạp biến vô số sơn phòng, vượt qua vô số núi tuyết, tại bên ngông Côn Lôn Sơn bên trong, đừng bảo là Chu Võ Liên Hoàn Sơn trang di chỉ, ngay cả người sống đều rất ít gặp phải. Chỉ trong núi ngẫu nhiên gặp đến lẻ tẻ mấy cái đạo quan, trong đạo quan cũng đều chỉ là 1-2 nhìn tấu hồng trần thế tục đạo nhân ẩn cư ở đây. Nghe ngóng phía dưới, đều nói Chu Vũ Liên Hoàn trang di chỉ chưa từng nghe qua, càng lớn đều không có người nghe qua Quang Minh đỉnh. Thậm chí ngay cả chân núi nơi đó dân chăn nuôi cũng đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Côn Lôn Sơn mạch một chỗ núi tuyết đỉnh núi, tuyết lông lống dồn dập tung bay mà xuống, hàn phong lạnh lẽo, gào thét trong núi, nhìn qua mênh mông Côn Lôn, Từ Từ Phàm trong lòng mê mang, nơi này tất cả mọi người, dân chăn nuôi, võ lâm nhân sĩ, đạo quán ẩn sĩ, đều đúng Quang Minh đỉnh không có chút nào ấn tượng, lại càng không cần phải nói cái gì Chu Vũ Liên Hoàn trang. Rơi vào đường cùng, Từ Từ Phàm chỉ có thể từ bỏ, xem ra Cửu Dương chân kinh không có duyên với mình, hắn chỉ có thể dạng này an ủi mình. Bất quá Từ Từ Phàm cũng không có nản chí, bởi vì hắn còn biết mấy chỗ địa phương khả năng có kỳ ngộ. 5 tháng sau, Từ Từ Phàm đi tới Vân Nam tìm kiếm Vô Lượng Sơn. Tại Kim lão võ học thế giới bên trong, có Thiên Long Bát Bộ một sách, trong sách có Tiêu Giao phái trưởng môn Vô Nhai Tử ở lại qua sơn động. Tại Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Sơn bên trong có một cái kiếm phái gọi Vô Lượng kiếm phái, trong đó có Vô Lượng kiếm hồ cung, kiếm hồ cung phía sau núi có một cái cự đại thác nước, phía dưới thác nước hình thành rất lớn hồ, bên hồ nước có một khối to lớn bóng loáng tảng đá gọi Vô Lượng ngọc bích. Nguyệt gia thời điểm người may mắn có thể nhìn thấy tiên nhân tại ngọc bích bên trên luyện kiếm, mà từ Tử Phàm muốn tìm chính là kia ngọc bích phía dưới thâm cốc, nhìn xem trong đó phải chẳng còn có Bắc Minh thần công chờ bí tịch. Tìm kiếm thăm dò, từ Tử Phàm tại cái này Vân Nam Vô Lượng Sơn bên trong tìm thật lâu, làm sao toàn bộ Vô Lượng Sơn bên trong đều là hoang sơn dã lĩnh, thậm chí rất nhiều nơi còn có chướng khí tồn tại, nguy hiểm vô cùng, đừng nói Vô Lượng ngọc bích, liền Vô Lượng kiếm phái gì chỉ cũng không phát hiện. Kế tiếp, hắn đi Vô Lượng Sơn hạ hỏi thăm nơi đó cư dân hoặc là võ lâm nhân sĩ, những này dân bản xứ đối khắp cả Vô Lượng Sơn ký ức chỉ là núi cao rừng rậm, chướng khí mọc thành bụi, toàn bộ Vô Lượng Sơn là nguy hiểm cùng hoang vu đại danh tử. Tại sao có thể như vậy? Từ Tử Phàm mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng là hắn còn cần xác nhận hạ, phản chính tự mình cũng có thể tại thiên hạ các nơi luyện, tiện thể xác nhận việc này. Lại 3 tháng, Từ Tử Phàm đi tới Tương Dương, tại Kim Thư bên trong Tương Dương ngoại thành nào đó trong sơn cốc có Bồ Tư Khúc Xà cùng kiếm trùng. Bồ Tư Khúc Xà là Kim lão trong sách xuất hiện một loại dị thú, rắn này đã từng thấy ở Phật Kinh, toàn thân mơ hồ phát ra kim quang. Trên đỉnh đầu sinh ra sừng thịt, hành đầu như gió, rất khó bắt giữ, gan là màu tím sậm, ăn sau liền có thể tinh thần sảng khoái, khí lực cũng có thể tăng nhiều. Kim lão trong sách Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá ăn mật rắn sau, nội lực, khí lực cùng đại tăng, quanh thân kinh mạch càng là thông suốt, cũng bằng này đã luyện thành nặng nghề tăng trưởng cương mãnh vô cùng huyền thiết kiếm pháp. Từ Tử Phàm lúc này nội lực mới là Hoa Sơn Tâm Pháp tầng thứ 8, hơn nữa thật lâu không có lớn đột phá, hắn hy vọng có thể tìm được Bồ Tư Khúc Xà, đồng thời nhờ vào đó có đột phá. Bên ngoài, kiếm trùng bên trong có một đời truyền kỳ kiếm ma Độc Cô Cầu Bại truyền thừa, Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá huyền thiết kiếm pháp, Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm, giai truyền tự Độc Cô Cầu Bại. Từ Tử Phàm đi vào Tương Dương thành sau, chính mình tự mình tìm kiếm 3 tháng, lại xin nhờ xung quanh thôn dân tìm kiếm Bồ Tư Khúc Xà, lại 2 tháng, Từ Tử Phàm tay không mà về. Sau đó Từ Tử Phàm một đường bắc thượng, tới Trung Nam Sơn. Nhìn trước mắt uốn lượn vô tận, liên miên vô ngần nguy nga dãy núi, Từ Tử Phàm đứng tại chân núi cảm thán, hẳn là như vậy. Hắn đã làm tốt tay không mà về dự định. Trung Nam Sơn, toàn chân giáo tại Kim lão trong sách có thiên hạ võ học chính tông xưng hào, là lúc ấy môn phái thứ nhất. Toàn chân giáo là thiên hạ ngũ tuyệt đứng đầu trung thần thông Vương Trọng Dương tạo dựng. Cổ mộ phái, vị trí là toàn chân giáo phía sau núi, là Lâm Triều Anh sáng tạo, tại trong cổ mộ, thật là có cửu âm chân kinh bích khắc, cũng có tu luyện nội công kỳ vật Hàn Ngọc băng sàng. Từ Tử Phàm một người lên núi, hướng về Thâm Sơn đi đến. Trung Nam Sơn là đạo gia thánh địa, trên đó có rất nhiều đạo quán, Từ Tử Phàm cùng nhau đi tới, đã gặp phải mấy chục chỗ đạo quán. Hắn là gặp xem tức nhập, cùng nó bên trong quán chủ, đạo sĩ cùng ngồi đàm đạo, thậm chí rất nhiều trong đạo quán còn có quán chủ người mang võ công, nhị lưu cao thủ hắn gặp phải có mấy cái, ngay cả nhất lưu cao thủ cũng gặp phải 2 cái. Từ Tử Phàm từ khi hạ Hoa Sơn đến nay, đã qua 3 năm, 3 năm này, hắn thu hoạch lớn nhất chính là kinh nghiệm giang hồ gia tăng, trên đường đi hắn cùng rất nhiều người trong giang hồ luận bàn tỉ thí, kiến thức rất cỡ nào kỳ diệu chiêu thức, cũng tăng lên rất nhiều kinh nghiệm đối địch. Hành đầu tại Trung Nam Sơn đường núi trên đường nhỏ, Từ Tử Phàm hồi tưởng mấy năm này, không khỏi cảm thán, cũng không nhịn được thích thú, chính mình mấy năm này thực lực tăng nhiều, trở lại trong thế giới hiện thực sau, cũng càng có lòng tin đối mặt mê mang tương lai. Hắn đoạn thời gian trước trở về một chuyến thế giới hiện thực, bởi vì không yên lòng trong nhà, dù sao thế giới hiện thực địa cầu đồng vụ bao phủ, các nơi đều xuất hiện khác biệt trình độ máu cùng loạn, ai có thể bảo chứng nhà hắn vị trí huyện thành nhỏ sẽ không xuất hiện quỷ dị hại người sự kiện. Hắn tại trong thế giới hiện thực cũng thông qua báo cáo tin tức hiểu rõ càng nhiều, hiện tại toàn cầu các nơi đều rất bất an thả, đặc biệt là Hát Châu thi ma sự kiện, đã có 5 cái Hát Châu quốc gia bị đến 100 vạn thi ma nuốt hết, cùng với thảm thiết, toàn cầu các nơi không khí đều rất khẩn trương, có càng nhiều quỷ dị xuất hiện. Trong bóng tối có băng lãnh khát máu con người mở ra, chuẩn bị đồ sắt bắt ăn nhân loại. Nhân loại trên địa cầu chiếm cứ quá nhiều tài nguyên thổ địa, có rất nhiều quỷ dị không phục, thậm chí không nguyện ý cùng nhân loại cùng hưởng tài nguyên. Nhân loại có lẽ trong mắt bọn hắn chính là số lượng nhiều một chút một loại sinh vật mà thôi. Toàn bộ địa cầu đều sao động, có loại không hiểu bầu không khí, rất hỗn loạn, tất cả mọi người cảm giác kế tiếp còn sẽ có sự kiện lớn xảy ra, giữa thiên địa bầu không khí quỷ dị không hiểu, người người cảm thấy bất an. Mà Hoa Hạ cảnh nội, quốc gia đặc thù quản lý tổ chức cũng hiệu triệu càng nhiều dị nhân gia nhập, đãi ngộ lại một lần nữa đề cao. Từ Tử Phàm cảm giác thời gian cấp bách, hắn đang lo lắng thế giới hiện thực dị biến sự kiện lớn xảy ra, ai cũng không nói được lần tiếp theo sẽ xảy ra ở nơi nào. Cho nên gần nhất, thế giới hiện thực mỗi qua một giờ, hắn liền trở về một chuyến, hắn sợ thật xảy ra chuyện gì mà hắn lại bỏ lỡ, không kịp đi cứu thân nhân, như vậy hắn chắc chắn hối hận tiếc nuối cả đời. Lấy lại tinh thần, Từ Tử Phàm hành tẩu tại Trung Nam Sơn trên đường nhỏ, vượt qua phía trước ngọn núi kia, Trung Nam Sơn hắn cũng liền thăm dò kết thúc. Một canh giờ sau, Từ Tử Phàm đứng ở cuối cùng một ngọn núi đỉnh, nhìn xem ngoài núi mơ hồ xuất hiện tiểu trấn, Từ Tử Minh trận nhìn một sự kiện, cùng hắn dự cảm như thế, nơi này không có toàn chân giáo di chỉ, càng không có cái gì của bộ phái. Cũng đúng, nơi này triều đình là đại hạ triều, cũng rất phù hợp nguyên tắc, không có biết cụ thể triều đại, hắn rốt cục nghiệm chứng kết thúc ý nghĩ trong lòng, thế giới này chính là độc lập thế giới, không có cùng Kim lão sách khác có gặp nhau, hoặc là lẻ tẻ mấy cái gặp nhau cũng chỉ là bối cảnh cố sự mà thôi. Từ Tử Phàm mơ hồ cảm giác thế giới này còn có càng lớn bí mật, sau đó không lâu hắn liền có thể minh bạch, có lẽ mọi thứ đều sẽ vượt qua dự liệu của mình, cũng mọi thứ đều tại tình lý ở giữa. Về Hoa Sơn a, Từ Tử Phàm tại chăm chú cân nhắc. Hoa Sơn là khẳng định phải về, Tư Quá Nhai trong thạch động còn có Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp, trước mắt hắn nghiêm chỉnh mà nói chỉ hiểu Hoa Sơn kiếm pháp cùng Hy Di kiếm pháp, mà Hy Di kiếm pháp lấy trước mắt hắn nội lực rất nhiều chiêu thức còn làm không dùng được, cho nên muốn tăng thực lực lên, nhanh nhất chính là học được Ngũ Nhạc kiếm pháp. Mặt khác, Hoa Sơn càng có đương thời 2 vị trí đầu cao thủ Phong Thanh Dương, sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm càng là kiếm đạo vô địch, muốn nói hắn đối Độc Cô Cửu Kiếm không hứng thú, chính hắn đều không tin. Từ Tử Phàm đi vào thế giới này đã 8 năm, Tiếu Ngạo kịch bản lập tức liền muốn bắt đầu, hắn chuẩn bị một chút, tới làm chính mình thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Hắn ở cái thế giới này có rất nhiều muốn có được đồ vật, tỉ như Hoa Sơn phái Tử Hà bí tịch, Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm, Võ Đang phái Thái Cực thần công, Thái Cực quyền kiếm, Thiếu Lâm tự dịch cân kinh, Thất thập nhị tuyệt kỹ, Tung Sơn phái Hàn Bằng chân kinh, Nhậm Ngã hành hấp tinh đại pháp, cuối cùng chính là cái này thế giới nhất yêu tà võ học Quý Hoa bảo điện. Bất quá còn tốt, hắn đạt được Tịch Tà kiếm phổ, từ khi đạt được Tịch Tà kiếm phổ sau, Từ Tử Phàm đã đối nội dung bên trong rất là quen thuộc, thật là hắn không thể luyện tập, không dám luyện tập, cũng không có dũng khí luyện tập. Nhưng là hắn tin tưởng Quý Hoa bảo điện hoặc là Tịch Tà kiếm phổ tệ nạn cuối cùng sẽ giải trừ, như vậy đến lúc đó bản này võ học bí tịch chắc chắn xa xa dẫn trước, thành là chân chính thế này thứ nhất bí tịch. Mà khác là hắn với cái thế giới này bản chất một chút phỏng đoán, thúc đẩy hắn nhất định phải làm một ít chuyện, hắn có cái điên cuồng nhu đồ, từ khi đi vào thế giới này sau, vẫn tại trong kế hoạch, nên trở về Hoa Sơn. Từ Tử Phàm tự nói, sau đó hạ Trung Nam Sơn, thẳng đến Hoa Sơn mà đi. Chương 32, Tư Quá Nhai, 1, chương 32, Tư Quá Nhai, 1, chỉ có ngày tại bên trên, Càn Không Sơn cũng đủ. Ngẩng đầu mặt trời đỏ gần, quay đầu bạch vân thấp. Nguy nga Hoa Sơn, bàng bạc không mất tú mỹ, trung linh dục tú, kỳ tuyệt thiên hạ, hiểm tên thế gian. Hoa Sơn ngọc nữ phong, kiếm khí sung tiêu đường, lúc này mặc áo gấm Từ Tử Phàm đã về tới Hoa Sơn, hắn đã rời đi Hoa Sơn hơn 3 năm. Hơn 3 năm thời gian, cải biến rất nhiều, Hoa Sơn hiện tại đã có 8 tên nội môn đệ tử, Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Sung cũng đã trưởng thành rất nhiều. Mà Nhạc Bất Quẩn, trên trán đã có nhàn nhạt nếp nhăn xuất hiện, linh trung tắc càng thêm như từ mâu giống như hòa ái dễ gần. Lúc này kiếm khí sung tiêu đường bên trong tất cả mọi người tập hợp một chỗ, nhìn xem Từ Tử Phàm. Từ sư minh, hoa, đi ra ngoài một chuyến, làn da biến tốt như vậy, ngươi là thế nào bảo dưỡng? Nhạc Linh San cười hì hì hỏi. Mà những sư minh đệ khác, hoặc là không biết Từ Tử Phàm, hoặc là đối Từ Tử Phàm ấn tượng không sâu, dù sao lúc trước hắn ở trên núi 5 năm, mỗi ngày không phải tại thư các đọc sách, chính là trốn ở Triều Dương Phong luyện công, là lấy đại gia đối với hắn cơ vốn không phải hiểu rất rõ, càng đừng nói kết giao bằng hữu. Sư muội, cao lớn hơn không ít, càng thêm duyên dáng yêu kiều. Từ Tử Phàm cười đối Nhạc Linh San nói rằng: "Linh San, đừng làm rộn, Tử Phàm, 3 năm qua đi nơi nào?" Cũng không cho sư phụ sư nương tin tức. Linh Trung Tắc vẻ mặt tươi cười nói rằng: "Nhạc Bất Quần lúc này cũng nhìn xem Từ Tử Phàm, mà không biểu tình, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà đệ tử khác cũng yên tĩnh trở lại, bọn hắn đối Từ Tử Phàm rất là hiếu kỳ. Hồi bẩm sư phụ, sư nương, đệ tử mấy năm này du lịch thiên hạ, đi qua Côn Lôn Tuyết Sơn, Vân Nam Vô Lượng Sơn rất nhiều địa phương, trong lúc đó làm quen không ít trong giang hồ anh hùng hào hán, nhường sư phụ sư nương lo lắng, đồ nhi tội lớn, mời sư phụ sư nương trách phạt." Từ Tử Phàm chắp tay đáp lại nói: "Người còn biết trở về? 3 năm qua, không có báo bình an, trong lòng còn có sư phụ sư nương cùng Hoa Sơn các vị sư huynh đệ sao?" Lúc này Nhạc Bất Quần vẻ mặt trách cứ: "Đồ nhi có tội, mời sư phụ trách phạt." Từ Tử Phàm vẻ mặt thành kính nói rằng: "Tốt, Tử Phàm vừa trở về, sư huynh, lần này trước nhớ kỹ, về sau tái phạm lại phạt." Linh Trung Tắc đi ra hòa giải nói: "Hừ." Nhạc Bất Quần quay đầu, trong miệng hừ lạnh. Từ Tử Phàm lúc này dở khóc dở cười, hắn vốn là muốn tranh lấy bị trách phạt tới Tư Quá Nhai diện bích, như thế liền có thể danh chính ngôn thuận mỗi ngày ở phía trên luyện kiếm, thuận tiện tiến vào hang đá, tìm được Ngũ Nhạc kiếm pháp. Kết quả tính toán của hắn cứ như vậy xảy thai, bất quá hắn cũng không trách Linh Trung Tắc, Linh Trung Tắc cũng là tốt bụng một mảnh, là thật đối tốt với hắn, từ khi hắn nhập Hoa Sơn phái đến nay, Linh Trung Tắc có thể nói là đối với hắn người tốt nhất. "Sư minh, ngươi lại nhiều mấy cái sư minh, chúng ta Hoa Sơn càng ngày càng náo nhiệt náo nhiệt." Nhạc Linh San vui vẻ nói rằng: "Đến, ta giới thiệu cho ngươi." Dứt lời, nàng chỉ vào một vị tiểu phu bộ dáng nam tử nói rằng: "Đây là tứ sư minh, thi đối tử." Sau đó lại chỉ vào một gã trong tay cầm bản tính, vẻ mặt người đọc sách bộ dáng người nói: "Đây là ngũ sư minh Cao Căn Minh. Đây là lục sư minh Lục Đại Hữu, thất sư minh Đào Quân, bát sư minh Anh Bạch La." Từ Tử Phàm một vừa chắp tay hành lễ, cái này mấy tên nội môn đệ tử cũng nhất nhất đáp lễ. Tại Hoa Sơn, ngoại môn đệ tử vĩnh viễn xưng hô nội môn đệ tử là sư minh, đây là Hoa Sơn phái quy củ. Ngày kế tiếp, Từ Tử Phàm sáng sớm lên, đi hướng Hoa Sơn chỗ sâu. Hoa Sơn ngọc nữ phong tuyệt đỉnh có cái nguy sơn núi, trên đó có sơn động, là Hoa Sơn phái lịch đời đệ tử phạm quy sau cầm tù bị phạt chỗ. Hoa Sơn vốn là có cây thanh hoa, cảnh sắc cực u, nhưng nơi đây lại là ngoại lệ, trên sườn núi không có một mảng cỏ, cũng không cây cối mục, chuối lủi, không còn gì khác, tương truyền nơi đây là ngọc nữ cái châm cài đầu bên trên một quả trân châu. Năm đó Hoa Sơn phái tổ sư dùng cái này nguy sơn núi xem như trừng phạt đệ tử chỗ, chủ yếu liền bởi vì nơi đây không thảo không mục, không trùng không chim, bị phạt đệ tử tại diện bích hối lôi thời điểm, không đến nỗi là ngoại vật chỗ nhiễu, lòng có không chuyên tâm. Từ Tử Phàm một đường đi nhanh, đã lên núi, đi tới nơi đây. Nơi này chính là Tư Quá Nhai a, một nơi tuyệt vời nguy sơn núi. Từ Tử Phàm nhìn trước mắt không thảo không mục, chỉ có một cái sơn động nguy sơn núi, trong lòng đại khái xác nhận nơi đây chính là Tư Quá Nhai. Chỉ thấy núi này sườn núi vị trí là ngọc nữ phong tuyệt đỉnh phía dưới sườn núi chỗ, có một nửa vách đá vươn vách đá và trượng, ba mặt trống trải, một mặt chính là phía sau sơn động. Chỉ có một đầu một thước rộng đường nhỏ quanh co khúc hiệu đối thẳng vách đá. Từ Tử Phàm đi vào sơn động, chỉ thấy mặt đất bên trên có nhiều chỗ quang sáng loang loáng tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn bốn phía vách động, rốt cuộc tìm được Phong Thanh Dương ba chữ, nét bút cứng cáp hữu lực, là lợi khí chỗ khác, tràn đầy nửa thước. Quả nhiên nơi đây chính là Tư Quá Nhai. Phong Thanh Dương là Hoa Sơn kiếm tông đệ nhất cao thủ, cũng là trước mắt Hoa Sơn bối phận tối cao người. Người mang Độc Cô Cửu Kiếm, kiếm đạo vô song, vì thế phương thế giới xếp hạng hai vị trí đầu cao thủ. Từ Tử Phàm lúc này nhìn xem một phía, tìm kiếm Phong Thanh Dương phải chăng liền tại phụ cận. Hắn hiện tại không thể có thể phớt lờ, cho dù ai bên người khả năng ẩn nút một vị tuyệt đỉnh cao thủ, đều sẽ khẩn trương. Ai, ta Hoa Sơn Tư quá nhai vậy mà như thế hoang vu, bất quá chỗ này cũng là chỗ tốt, về sau ta liền tới đây luyện kiếm. Từ Tử Phàm nói một mình cao giọng nói rằng, hắn mục đích làm như vậy là nếu như Phong Thanh Dương tại phụ cận, hắn chính là tại nói cho đối phương biết chính mình là Hoa Sơn đệ tử, để tránh đối phương đem mình làm bụng trộm lên núi tập nhân. Chương 32, Tư Quá Nhai 2, chương 32, Tư Quá Nhai 2, mặc dù lấy hắn hiện tại thực lực tổng hợp, không nhất định đánh không lại Phong Thanh Dương, bất quá có thể không nên hiểu lầm liền không nên hiểu lầm, tốt nhất là đối phương nhìn chính mình vẫn mắt, có thể đi ra dạy mình độc cô cửu kiếm vậy thì tốt nhất rồi. Sau đó Từ Tử Phàm ngay ở chỗ này bắt đầu một kiếm, Hoa Sơn kiếm pháp một chiêu một thức sử xuất. Tại Từ Tử Phàm về Hoa Sơn trên đường, hắn Hoa Sơn tâm pháp đã đột phá đến tầng cao nhất, chỉ từ tâm pháp số tầng nhìn, chính mình tương đương với phương thế giới này nhất lưu cao thủ. Lại thêm chính mình kinh mạch huyệt khiếu đều mở rộng tăng cường gấp 10 tả hữu, nội lực của mình trên thực tế đã đạt đến hóa cảnh, có thể so sánh phương thế giới này nhất lưu đỉnh phong cao thủ. Lúc này Từ Tử Phàm sử xuất Hoa Sơn kiếm pháp, một chiêu một thức, phối hợp nội lực, khí tượng rộng rãi, như thiên ngoại kinh hồng, lại giống như kinh đảo hải lãng. Hoa Sơn kiếm pháp kiếm ý lấy tự Tây Nhạc Hoa Sơn kỳ, hiểm hai chữ. Hoa Sơn vô hạn phong quang đều ở kỳ, hiểm hai chữ bên trong, kỳ, hiểm thường thường cùng tú mỹ tôn nhau lên cùng nhau diễn, bởi vậy Hoa Sơn kiếm pháp kỳ nổ tuấn tú, cao xa tuyệt luân, chiêu thức khắp nơi lộ ra chính hợp kỳ thắng, hiểm trùng cầu thắng ý cảnh. Từ Tử Phàm kinh nghiệm 3 năm giang hồ ma luyện, Hoa Sơn kiếm pháp đã dung hội quán thông, một chiêu một thức, kiếm ý huy sái, kiếm khí như xương tung hành. Lúc này ở Hoa Sơn Tư Quá Nhai, Từ Tử Phàm giống như kiếm tiên múa kiếm nhân gian. Hôm nay Từ Tử Phàm luyện tập Hoa Sơn kiếm pháp khí thế, đã không kém gì Nhạc Bất Quần năm đó ở luyện võ chẳng chỗ biểu hiện ra cảnh giới, thậm chí càng sâu. Liên tục múa kiếm 3 lần, Từ Tử Phàm bắt đầu ngay tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu tu hành Hoa Sơn tâm pháp. Cứ như vậy, Từ Tử Phàm liên tục 2 tháng, mỗi ngày sáng sớm đến Tư Quá Nhai luyện kiếm 2 canh giờ. Hắn cử động lần này thứ nhất là về sau vô ý phát hiện Tư Quá Nhai hang đá làm nền, thứ hai là hy vọng chính mình kiếm pháp thiên phú có thể nhập Phong Thanh Dương ánh mắt, nhường hắn dạy mình độc cô cửu kiếm. Thật là làm sao, 2 tháng trôi qua, Phong Thanh Dương vẫn không có xuất hiện, xem ra chính mình cùng độc cô cửu kiếm vô duyên. Một ngày này, Từ Tử Phàm đi vào Tư Quá Nhai, bắt đầu trước tu hành Hoa Sơn tâm pháp, sau đó bắt đầu Hoa Sơn kiếm pháp luyện tập, chỉ thấy lúc này kiếm khí ngút trời, từng đạo kiếm khí đánh hướng bốn phía. Không bao lâu, Từ Tử Phàm tiến vào sân động, lúc này quanh người hắn nội tức bành trướng, trào lên không thôi, trường kiếm múa ở giữa, kiếm khí bắn ra bốn phía, xẹt qua chung quanh vách đá, cục đá từ chung quanh sơn động trên vách đá rơi xuống, dì rào rung động. Quanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy một chỗ vách đá bị Từ Tử Phàm sinh sinh đánh vỡ ra đến, lộ ra một chỗ hang đá, sau vách đá vậy mà có động thiên khác. Từ Tử Phàm trong lòng vui mừng, mục đích rốt cuộc tìm được, nhưng là bộ mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đình chỉ một kiếm, đốt một điếu bó đuốc, theo vỡ ra khe đá chui vào. Chỉ thấy bên trong là một đầu hẹp hẹp thông đạo, thông đạo trên mặt đất còn có một bộ khô lâu quần áo trên người sớm đã mục nát hóa thành bụi đất, bên người đặt vào 2 thanh đại phủ, tại ánh lửa chiếu rọi xuống vẫn sáng sủa phát quang. Nhìn xem 2 thanh đại phủ, trải qua tuế nguyệt khảo nghiệm, vẫn như cũ bất hủ, sáng sủa phát sáng. Từ Tử Phàm biết, cái này 2 đem vũ khí ở phương thế giới này nhất định là thần binh lợi khí, bất quá hắn trước mắt đối cái này không hứng thú, bởi vì này phương thế giới vật phẩm mang không đến thế giới hiện thực, với hắn mà nói chính là vật vô dụng. Từ Tử Phàm cũng biết, cái này khô lâu là Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới Nhật Nguyệt Thần Giáo một vị đại lão, hắn đang bị nhốt sơn động sử dụng sau này búa bén chặt thạch mở đường, mong muốn phá núi mà ra, đáng tiếc tại khoảng cách đánh vỡ sơn động chỉ có vài tấc địa phương kiệt lực mà chết, cuối cùng thất bại trong gắng sức, làm cho người thổn thức. Nhìn thấy này phương cảnh tượng, lại nhìn thấy dưới chân khô lâu, Từ Tử Phàm cũng không nhịn được cảm thán, vận mệnh con người thật sự là kỳ diệu, có lẽ sinh tử chỉ là mấy tấc khoảng cách. Dọc theo đường núi tiến lên, lại hành tẩu vài chục trượng sau, Từ Tử Phàm đi tới một cái khoáng đạt hang đá rất lớn, có thể dung nạp ngàn người. Trong động lại có 7 cỗ hài cốt, hoặc ngồi hoặc nằm, bên cạnh cũng có binh khí. Một đôi thiết bài, một đôi phán quan bút, một cây thiết côn, một cây đồng đồng, một bộ giường như lôi trần đáng, một kiện khác thì là sinh đầy răng sói tam tiêm lưỡng nhận đao, càng có một cái binh khí tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Từ Tử Phàm giơ bó đuốc, tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất vứt tầm 10 thanh trường kiếm, hắn đi qua túi người nhặt lên một thanh, thấy kiếm kia so sánh thường kiếm là ngắn, lưỡi kiếm lại rộng gấp đôi, vào tay nặng nghề, thầm nghĩ, đây là Thái Sơn phái dùng kiếm. Còn lại trường kiếm, có nhẹ mà mềm mại, là Hàng Sơn phái binh khí, có thân kiếm bố lượng, là Hành Sơn phái sử dụng 3 loại trường kiếm một trong. Có lưỡi kiếm không khai phòng, cây kiếm nhọn cực kỳ sắc nhọn, biết là Tùng Sơn phái bên trong một ít tiền bối thích dùng binh khí, có khác 3 thanh kiếm, dài ngắn nặng nhẹ chính là Hoa Sơn phái thông thường dùng kiếm. Từ Tử Phàm giơ bó đuốc hướng sơn động 4 vách tường xem, chỉ thấy bên phải vách núi cách mặt đất mấy trượng chỗ đổ xuất một tảng đá lớn, dường như cái bình đài, dưới tảng đá lớn trên vách đá khắc lấy 16 chữ to: Vũ Nhạc kiếm phái, Vô Sỉ hạ lưu, luận võ không thắng, an toàn hại người. Mỗi 4 chữ một loạt, hết thảy 4 sắp xếp, từng chữ đều có hơn một xích vuông, xâm nhập núi đá là dùng cực sắc bén binh khí khắc vào, sâu đạt bài tấc. 16 chữ góc cạnh bắn ra bốn phía, rất có dương cung bạc kiếm thái độ. Lại gặp 16 chữ to bên cạnh càng khắc vô số chữ nhỏ, đều là chút hèn hạ vô lại đáng xấu hổ đã cực năng lực kém loại e sợ chờ một chút nguyền rủa chữ, đầy bích đều là mắng chửi người câu nói. Thế giới này lời mắng người thật đúng là đơn giản. Từ Tử Phàm nghĩ đến trong thế giới hiện thực quốc mạng, không khỏi cảm thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy người này đại lão có chút đáng yêu, mắng chửi người đều vẻ nho nhã. Chương 33, Trần Thế Như Nước Thủy Triều Người Như Nước. Chương 33, Trần Thế Như Nước Thủy Triều Người Như Nước. Từ Tử Phàm nhìn qua Nhật Nguyệt Thần Giáo đại lão đáng yêu mắng người phương tức sau, lại nhìn phía vách đá địa phương khác. Chỉ thấy càng lên trên vách đá khắc lấy một hàng chữ nói, Phạm Tùng Triệu Hạc Phá Hàng Sơn Kiếm Pháp nơi này. Hàng chữ này bên cạnh là vô số hình người, mỗi hai cái có hình người một tổ, một người sử kiếm mà một cái khác làm bữa, thô sơ giản lược một kế, nói ít cũng có 5-600 người hình, hiển nhiên là làm bữa hình người tại phá giải sử kiếm hình người kiếm pháp. Từ Tử Phàm lại hướng vách đá địa phương khác nhìn phần lớn là như thế, ngũ nhạc kiếm pháp bị từng cái phá bỡ. Hắn không có giống nguyên tắc bên trong lệnh hồ sung nhìn thấy chính mình khổ luyện nhiều năm Hoa Sơn kiếm pháp bị phá mà tâm tình lại bại, ngược lại hết sức cao hứng. Hắn hiện tại muốn thu tập tận khả năng nhiều võ học đến phong phú kiến thức của mình, gia tăng võ học của mình nội tình. Mặc dù trên vách đá đồ khắc chỉ có võ học xáo lộ, không có đem đối ứng nội lực vận chuyển phương pháp, nhưng là Từ Tử Phàm vẫn là chăm chú quan sát học tập, không chỉ là ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp, Nhật Nguyệt Thần Giáo đại lao võ học hắn cũng tại lĩnh hội, dung nhập bản thân. Thời gian cực nhanh, đông đi xuân tới, hoa nở hoa tàn, thiếu ngạo giang hồ thế giới một năm thời gian trôi qua, Từ Tử Phàm mỗi ngày đi sớm về trễ, một mực tại nghiên tập ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đại lao võ học. Lúc này, hắn học xong Hành Sơn kiếm pháp, Hàng Sơn kiếm pháp, Tung Sơn kiếm pháp, Thái Sơn kiếm pháp, thậm chí còn có các môn phái tuyệt học, tỉ như Hoa Sơn phái Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên kiếm, Thái Sơn phái Ngũ Đại Phu kiếm, Hành Sơn phái Hành Sơn Ngũ Thần kiếm, Hàng Sơn phái Vạn Hoa kiếm pháp, Tung Sơn phái Chấn Nhạc thập tam thức. Mặc dù chỉ là chiêu thức, không có đối ứng nội công phương thức vận chuyển, nhưng là vẫn cực lớn kiên cố từ Tử Phàm võ đạo cơ sở, đối với hắn xúc động cực lớn. Theo các môn phái kiếm pháp bên trong, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều kiếm pháp huyền bí, tại kiếm đạo một đường bên trên thật to bước tiến lên một bước. Từ Tử Phàm bắt đầu mua kiếm, giờ phút này hắn chỉ là nghiên tập đơn thuần kiếm chiêu, cho nên không có sử dụng nội lực. Kiếm quang chớp động, kiếm minh gào thét, Từ Tử Phàm vận kiếm như gió, kiếm trong tay pháp khi thì nhẹ nhàng phiêu dật, khi thì nặng nề trang nghiêm, khi thì biến ảo đa dạng, không phải trường hợp cá biệt. Hiện tại hắn một chiêu một thức, tận diễn kiếm pháp huyền diệu, kiếm chiêu ở giữa dính liền, như linh dương móc sừng, tự nhiên mà lại thơ bảo. Đại tông như thế nào chiêu này không tệ. Từ Tử Phàm không khỏi cảm thán, một chiêu này truyền thuyết là Thái Sơn khai phái tổ sư Đông Linh đạo người sáng tạo, là Thái Sơn phái đỉnh phong kiếm quyết. Có cơ hội cũng là phải đi Thái Sơn phái nhìn xem. Từ Tử Phàm trong lòng chuẩn bị lấy. Trong năm đó, Từ Tử Phàm nội lực đã đột phá tới Hoa Sơn tâm pháp đại viên mãn, nội lực càng lớn trước kia. Mà Nhạc Bất Quần tại nửa năm trước biết Từ Tử Phàm công lực đã đạt tới nhất lưu cảnh giới lúc, không chút do dự đem Từ Tử Phàm để thăng làm nội môn đệ tử. Hắn lại không đốc, nhất lưu cảnh giới cao thủ, đặt ở bất kỳ môn phái nào đều là trưởng môn hoặc là trưởng lão một loại người vật, đều có riêng phần mình tôn nghiêm, không có khả năng đi ra làm nội ứng. Hiện nay Nhạc Bất Quần đối Từ Tử Phàm là phi thường coi trọng, đem hắn cùng lệnh hồ sung nhìn thành Hoa Sơn phái phục hưng mấu chốt, không ngừng truyền thụ Từ Tử Phàm dưỡng nô kiếm pháp, còn có Thái Nhạc Tam Thanh Phong trở kiếm chiêu. Mà trong năm đó, Từ Tử Phàm tại Tư Quá Nhai lúc luyện công, có mấy lần cũng phát hiện âm thầm Phong Thanh Dương, nhưng là Phong Thanh Dương một mực không có hiện thân, hắn cũng không có điểm phá. Mỗi người làm việc đều có chính mình suy tính, đã Phong Thanh Dương không biết thân, vậy cũng là hắn cho là mình không phải thích hợp độc cô cựu kiếm truyền nhân hoặc là nguyên nhân khác, Từ Tử Phàm cũng liền không muốn tự tìm phiền lòng sự tình, cho nên một mực làm Phong Thanh Dương không tồn tại. Mà trong thế giới hiện thực, toàn cầu các nơi bầu không khí càng thêm ngột ngạt, dường như tùy thời đều có mặt khác sự kiện lớn xảy ra, mà tương đối nhỏ quỷ dị sự kiện đẫm máu lại càng nhiều, mỗi ngày đều đang phát sinh. Từ Tử Phàm lo lắng, mặc dù hắn tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới bên trong đã là rất không tệ cao thủ, có thể hắn không cho là mình có thể đối phó được yêu ma quỷ quái, còn cần tăng tốc tiến bộ. Từ Tử Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới bên trong, lúc này Nhạc Bất Quần lại là cảm giác sâu sắc ưu phiền, ngoại bộ áp lực quá lớn, làm hắn đã có ý khác. Lúc này Nhạc Bất Quần biết rõ Tung Sơn Tả Lãnh Thiền một đời kiêu hùng, dạ tâm bừng bừng, ý muốn nhất thống ngũ nhạc kiếm phái, cho nên hắn mỗi ngày đều đang suy tư phương pháp phá giải. Đông 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 tiếng đập cửa truyền đến, tiếp lấy truyền đến thanh âm, "Sư phụ, ta có việc tìm ngươi." Nhạc Bất Quần đang tự hỏi phá cục phương pháp, lúc này nghe được Từ Tử Phàm thanh âm, một cái giật mình, nghĩ đến một ý kiến, mặc dù làm trái Hoa Sơn truyền thống, nhưng là có lẽ rất có thể được, bất quá còn phải hào hào châm trước. "Từ Phàm, vào đi." Trong thư phòng Nhạc Bất Quần nói rằng, thanh âm có chút mỏi mệt. "Sư phụ, đệ tử có việc báo cáo." Từ Tử Phàm tiến vào thư phòng, chắp tay nói rằng, sắc mặt lạnh nhạt, không quan tâm hơn thua. Nhìn xem Từ Tử Phàm vẻ mặt bình tĩnh, Nhạc Bất Quần ở trong lòng gật đầu, cái này đệ tử mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng lại là luyện võ kỳ tài, chủ yếu nhất là tâm tính tốt, ổn trọng, bình thản. Suy nghĩ lại một chút chính mình ký thác kỳ vọng cao lệnh hồ sung, tuổi tác cũng không nhỏ, cả ngày còn là một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, Nhạc Bất Quần không khỏi ở trong lòng cảm thán. "Từ Phàm, chuyện gì?" Nhạc Bất Quần nhìn xem Từ Tử Phàm, mỉm cười nói: "Sư phụ, đệ tử tại Tư Quá Nhai phát hiện một mật động, bên trong có không ít võ học cùng thần binh lợi khí." Từ Tử Phàm lạnh nhạt nói. Hắn là một cái hiểu được hồi báo người, chính mình võ đạo chi cơ chính là tại Hoa Sơn đánh xuống, mặc dù Nhạc Bất Quần bắt đầu đối với hắn các loại hoài nghi không tín nhiệm, nhưng là hắn đối cái này cũng không để ý, bởi vì lão Nhạc không có ra tay với hắn. Cho nên hắn đem cái này không phải bí mật báo cho Nhạc Bất Quần, coi như làm bước đầu tiên hồi báo a. Ngược lại hắn hiện tại đã đem bên trong võ học đều học xong, tùy tiện lão Nhạc dạy võ a là loại nào võ học. Nhạc Bất Quần lúc này cũng rất lạnh nhạt, tại hắn nghĩ đến, hẳn là Hoa Sơn vị tiền bối nào lưu lại võ học bị Từ Tử Phàm ngẫu nhiên được tới. Hắn một cái Hoa Sơn trưởng môn còn không cần là nào đó một tiền bối lưu lại Hoa Sơn võ học mà giật mình. sư phụ, có các loại ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp cùng ma giáo trưởng lão võ học. Từ Tử Phàm bình tĩnh nói, phản phất tại nói không liên quan đến mình sự tình. Cái gì võ học? Ngươi lặp lại lần nữa. Nhạc Bất Quần giật mình nói rằng, hắn không tin lại có lớn như thế cơ duyên, lại có ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp, có lẽ hắn có thể thông qua Tung Sơn kiếm phái kiếm pháp tìm ra khắc chế Tả Lãnh Thiền phương pháp. Trong lúc nhất thời, Nhạc Bất Quần nhìn Từ Tử Phàm càng là thuận mắt không ít. Sư phụ, có rất nhiều ngũ nhạc kiếm phái kiếm pháp cùng ma giáo trưởng lão võ học. Từ Tử Phàm lại một lần nữa nói rằng, hắn biết lão nhạc lúc này chấn kinh không nhẹ. Tốt, Tử Phàm, vi sư biết, cùng đi xem nhìn. Nếu như là thật, vi sư có thưởng. Nhạc Bất Quần lúc này làm xong quyết định gì đó. Trên đường đi bay vút lên xuống, một lát sau, Từ Tử Phàm cùng Nhạc Bất Quần đi tới Ngọc Nữ Phong, Tư Quá Nhai sơn động. Sư phụ, người đi theo ta. Từ Tử Phàm đốt sáng lên một cây bó đuốc, phía trước dẫn đường, đi vào Tư Quá Nhai trong sơn động mật động bên trong. Không bao lâu, hai người tới Tư Quá Nhai sơn động nội bộ bí mật chi địa. Nhìn xem chung quanh trên vách núi đá khắc họa ngũ nhạc kiếm phái các phái kiếm pháp cùng đem đối ứng phá pháp, thậm chí còn có một số các phái thất truyền kiếm pháp, Nhạc Bất Quần lúc đầu chấn kinh, sau đó cười to. Ha ha ha, thiên phù hộ ta hoa sơn a. Thiên phù hộ ta hoa sơn a. Nhạc Bất Quần cao hứng cười nói. Từ Tử Phàm nhìn xem Nhạc Bất Quần cao hứng như thế, hắn trong lòng cũng là tràn đầy xúc động, nguyên tắc bên trong Nhạc Bất Quần là phục hưng hoa sơn, vung đao tự cùng, hắn là phi thường kính nghệ, mặc dù đúng là ngụy quân tử, thật là thế giới này là giang hồ thế giới, có thuần túy người tốt sao? Ít ra tại Từ Tử Phàm chính mình xem ra, ngụy quân tử cũng so với cái kia ma đầu, hoặc là chân tiểu nhân tốt quá nhiều. Ngụy quân tử ít ra mặt ngoài còn muốn vì quân tử thanh danh có chỗ thu liễm, mà một chút giang hồ ma đầu, làm việc không cố kỵ gì, động một tí giết chóc, xem mạng người như cỏ rác, những người này Từ Tử Phàm vô cùng chán ghét. Một lát sau, Nhạc Bất Quần bình tĩnh lại, nói rằng, Tử Phàm, cái này mật động tin tức ngươi không có nói cho những người khác à? Đúng vậy, sư phụ, cái này mật động trước mắt chỉ có ngươi cùng ta biết. Từ Tử Phàm nói rằng, tốt, việc quan hệ ngũ nhạc kiếm phái các phái kiếm pháp, càng ít người biết càng tốt. Nhạc Bất Quần nói rằng, Từ Tử Phàm ngạc nhiên, tại nguyên tắc bên trong, Nhạc Bất Quần biết mật động tin tức sau, thật là công biết tại chúng, mặc dù là vì lừa giết chúng môn phái cao thủ, nhưng vẫn là đối với mấy cái này kiếm pháp chẳng hề để ý suy nghĩ tỉ mỉ sau Từ Tử Phàm bừng tỉnh hiểu ra, nguyên tắc bên trong, Nhạc Bất Quần không chỉ có tập luyện tịch tà kiếm phổ, mà lại trở thành ngũ nhạc minh chủ, tâm tính cũng xoay khúc phát sinh biến hóa, tự nhiên là chướng mắt những này ngũ nhạc kiếm pháp. Kế tiếp Nhạc Bất Quần sao chép trên vách đá tất cả võ học cùng đối ứng phá giải pháp, đồng thời mang đi tất cả thần binh lợi khí, sau đó Nhạc Bất Quần đem mật động phong bế, căn dặn Từ Tử Phàm chớ nói cho bất kỳ ai khác. Từ Tử Phàm đồng ý, cùng Nhạc Bất Quần cùng một chỗ hạ Tư Quá Nhai, nhìn xem Nhạc Bất Quần bóng lưng, nghĩ đến Nhạc Bất Quần không có hoạch rơi vách đá võ học, mà là đem mật động phong bế, trong lòng không khỏi cảm thán, lão nhạc vẫn là lão nhạc à, vẫn là có ý tưởng đem môn phái khác cao thủ một mẹ hốt gọn. Tử Phàm, đến ta thư phòng. Theo Tư Quá Nhai sau khi xuống tới, Nhạc Bất Quần đối với Từ Tử Phàm nói rằng, đi tới thư phòng, Nhạc Bất Quần nhìn xem thần tình lạnh nhạt Từ Tử Phàm, hỏi, Tử Phàm, ngươi đối Hoa Sơn tương lai phát triển có ý nghĩ gì? Từ Tử Phàm không hiểu ý nghĩa, bất quá vẫn là ăn ngay nói thật, sư phụ, ta đến Hoa Sơn ngày đầu tiên đã nói, ta từ nhỏ si mê võ học, ta đến chúng ta Hoa Sơn chính là đến luyện công tập võ, cụ thể thế nào phát triển, đệ tử không có ý kiến gì, vẫn là làm phiền sư phụ cùng các vị các sư minh đệ hao tâm tổn trí. Sau đó Từ Tử Phàm lâm vào trầm tư, ngẩng đầu nhìn thư phòng nóc phòng, dường như thấy được xa xôi không biết tên chỗ, mở miệng nói ra, đệ tử có cái nguyện vọng, muốn đăng lâm võ đạo đỉnh phòng, nhìn phía trên phong cảnh. Nhạc Bất Quần nhìn xem Từ Tử Phàm, nghe được hắn nói như vậy, trong lòng nhất thời rất là cảm khái, chính mình lúc tuổi còn trẻ lại làm sao không có ý nghĩ như vậy, thật là theo tiếp quản Hoa Sơn phái, vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, mỗi ngày còn bận bịu hơn quản lý môn phái, cùng thế lực khắp nơi tranh đấu, bây giờ quay đầu nhìn, lại là cách mình ngay lúc đó dự tính ban đầu càng ngày càng xa, nghĩ tới đây Nhạc Bất Quần trong lòng không khỏi cảm thán, trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người về. Qua thật lâu, Nhạc Bất Quần tập trung ý chí, lúc này hắn nhìn xem Từ Tử Phàm, giống như nhìn thấy chính mình chết đi hy vọng. Có lẽ hắn có thể thay thế chính mình nhìn xem võ đạo đỉnh phong phong cảnh a. Nhạc Bất Quần nghĩ như vậy tới. Chương 34, thét dài, 1, chương 34, thét dài, 1, Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong, sườn núi chỗ, đình đài lầu các san sát, lúc này Nhạc Bất Quần trong thư phòng Từ Tử Phàm tĩnh tĩnh đứng thẳng, mà Nhạc Bất Quần tinh thần không thuộc, quay đầu nhìn đã từng mộng tưởng, lại xem bây giờ hiện trạng, không khỏi thổn thức thở dài. Lúc này Nhạc Bất Quần trong lòng hạ quyết định gì đó, nhìn xem Từ Tử Phàm nói rằng, Tử Phàm, người giang hồ xưng ta Hoa Sơn phái là Hoa Sơn kiếm phái, ngươi có biết vì sao? Từ Tử Phàm không cần nghĩ ngợi, đáp lại nói, bởi vì ta Hoa Sơn phái kiếm pháp bác đại tinh thâm, tinh vi ảo diệu. Nhạc Bất Quần nghe được Từ Tử Phàm loại này trả lời, nhìn xem Từ Tử Phàm hai mắt, ngạo nghễ nói rằng, người bên ngoài chỉ nói ta Hoa Sơn phái lấy kiếm thuật tăng trưởng, kia không khỏi khinh thường chúng ta. Bản môn công phu luyện đến chỗ cao thầm, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, chỉ là kiếm pháp bất quá tô điểm. Tiếp lấy Nhạc Bất Quần lại than tiếp nói, năm đó ta Hoa Sơn phái toàn thịnh thời kỳ, viễn siêu bây giờ ngũ nhạc kiếm phái, cùng võ đăng, thiếu lâm, đặt song song là chính đạo ba tông, đáng tiếc bây giờ không còn năm đó chi thịnh cảnh. Thấy Từ Tử Phàm tại yên lặng nghe chính mình nói tới, Nhạc Bất Quần lại nói, Tử Phàm, bây giờ ta Hoa Sơn chính công, ngươi đã biết thứ 8, hôm nay ta liền chuyển cho ngươi chính công thứ nhất, Tử Hà Bí Tịch. Nói xong câu đó, Nhạc Bất Quần nhìn xem Từ Tử Phàm ánh mắt. Từ Tử Phàm lúc này không nghĩ tới, Nhạc Bất Quần vậy mà lại chuyển cho hắn Tử Hà Bí Tịch, bí tịch này không phải trưởng môn không truyền a. Tử Phàm, Tử Hà bí tịch là ta Hoa Sơn Khí Tông vô thượng tuyệt học, là đạo môn chính tông thần công, luyện đến chỗ cao thâm, nội lực mãnh liệt, phòng ngự vô song, kim cương bất hoại, đồng thời có thể hóa giải dị chủng chân khí, khai phát bản thân tiềm lực, diệu dụng vô tận. Tại vài thập niên trước, ta Hoa Sơn phái cũng chính là bằng vào này công cùng Thiếu Lâm Võ đang đặt song song là chính đạo ba tông. Đáng tiếc, luyện tập này công cần công lực tinh thâm người, nếu không chớ có thể luyện thành. Tử Phàm, bây giờ ta xem ngươi không đến 10 năm, nội công đã đạt đến nhất lưu chi cảnh, hy vọng này công trong tay ngươi có thể tái hiện ngày xưa quan huy, giúp ta Hoa Sơn phát dương quang đại, môn phái phục hưng. Nhạc Bất Quần theo ngực mình lấy ra một bản sách đóng chỉ sách, đưa cho Tử Phàm. Tạ ơn sư phụ hậu ái, nhưng là Tử Hà bí tịch là trưởng môn chuyên môn thần công, đệ tử đối với môn phái trưởng môn chức không có chút nào hứng thú. Tử Phàm mặc dù rất muốn Tử Hà bí tịch, thật là hắn cũng không muốn làm Hoa Sơn trưởng môn. Hắn biết rõ chính mình tới đây phương thế giới chỉ là đến tăng cường thực lực, sự tình khác hắn cũng không muốn quan tâm. Thế giới hiện thực mới là hắn thiên địa, cũng là gốc rễ của hắn. Hơn nữa bây giờ thế giới hiện thực quỷ dị thường hiện, toàn cầu các nơi đều có sự kiện đẫm máu xảy ra, nói không chừng cái nào lúc cái nào khác, hắn liền muốn rời khỏi Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, đi trong thế giới hiện thực xử lý chuyện. Lấy hai phe thế giới tốc độ thời gian trôi qua, hắn tại thế giới hiện thực chờ một đoạn thời gian ngắn, Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới đã qua mấy thập niên, cho nên bất luận theo phương diện kia nói, Hoa Sơn chức trưởng môn hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Nghe được Tử Phàm nói như vậy, Nhạc Bất Quần cười ha ha, trong lòng càng thêm yên tâm, mừng rỡ nói rằng, Tử Phàm không cần lo lắng, Tử Hà bí tịch ngươi cầm chính là, Hoa Sơn phái trưởng môn hiện tại có ta, tương lai còn có Sung Nhi, ngươi chỉ cần dùng tâm luyện công, đem Tử Hà bí tịch luyện đến tầng cao nhất, nhường người trong giang hồ lại lãnh hội ta Hoa Sơn Tử Hà chi uy. Đương nhiên, ngươi cần thể, Tử Hà bí tịch không thể ngoại truyền. Nhạc Bất Quần nói xong lời cuối cùng lại biểu lộ nghiêm túc nói rằng, tốt, đệ tử Tử Phàm thể, ở phương thế giới này, ta Tử Phàm tuyệt không truyền cho người ngoài Tử Hà bí tịch, nếu làm trái lời thề này, đao kiếm ra thân, chết không yên lành. Tử Phàm lúc này tâm tình phi thường tốt, Nhạc Bất Quần tặng sách cử động quả nhiên là vượt quá chính mình dự kiến. Hắn nhưng là tin tưởng, Hoa Sơn chính công, Tử Hà thứ nhất, Tử Hà thần công là Hoa Sơn phái ca ngợi giang hồ thượng thừa nội công, ban đầu phát lúc như có như không, miên như dáng mây, xúc tình cực mềm dai, phô thiên cái địa, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Phát công chi trên mặt người gắn đầy tử khí, quả thật là kỳ công dị pháp. Công pháp này cũng là từ Tử Phàm ở phương thế giới này muốn lấy được nhất nội công tâm pháp một trong. Lúc này lại nghe Nhạc Bất Quần giới thiệu, cũng biết công pháp này không đơn giản, rất thần bí, có lẽ so với mình nghĩ còn mạnh hơn. Hơn nữa từ Tử Phàm trước mắt Hoa Sơn tâm pháp đã luyện tới viên mãn, nội lực muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đổi cao cấp hơn nội công, cho nên giờ phút này không thể kìm được hắn không cao hứng. Một năm kế sách ở chỗ Xuân, một ngày kế sách ở chỗ Thần. Sáng sớm, Hoa Sơn chiều Dương Phong, Tử Phàm đi tới nơi đây, ngồi xếp bằng một tảng đá lớn bên trên, mặt hướng phương đông, bắt đầu Tử Hà bí tịch tu luyện. Tử Hà bí tịch là đạo gia chính tông thần công, cả bản thần công bác đại tinh thâm, ẩn chứa thâm ý, ở trong chứa vô tận diệu lý, viễn siêu Hoa Sơn tâm pháp. Tử Phàm ngày đêm nghiên cứu sâu hai ngày, lại cùng Nhạc Bất Quần khắc sâu nghiên cứu thảo luận một ngày, rốt cục ở hôm nay bắt đầu thần công tu luyện. Tử Hà thần công, Tử Hà hai chữ cũng không phải tùy tiện thêm, Tử đại biểu tôn quý, vô cực. Hà đại biểu hào quang, đại nhật kinh thiên, tất có hào quang, không giống ánh nắng dữ dằn, lại càng thêm dày đặc, khó lường. Này công không chỉ có thể tích xúc nội khí, hơn nữa trọng yếu nhất là có thể khai phát nhân thể đại nhật, mở ra thần tàng, thần lực chảy xuống. Miên miên mật mật, vô cùng vô tận. Tác dụng là có thể hóa giải các loại dị chủng chân khí, khai phát nhân thể các loại tiềm năng, huyền diệu vô tận, thực lấy đạo gia vô thượng huyền công. Tử Phàm ba ngày này, theo đối Tử Hà bí tịch nghiên cứu sâu, càng cảm thấy bản này Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong bí tịch thâm ảo, tại nguyên tắc bên trong, tuyệt đối là nhất bị đánh giá thấp thần công diệu pháp một trong. Nguy nga hoa sơn, cỏ cây thanh hoa, gió núi trầm trầm thổi tới, hỗn hợp có cỏ cây tươi mát khí vị, làm người tâm thần thanh thản. Chương 34, thét giải 2. Lúc này Tử Phàm thể nội tức. Theo công mà đi, thiên địa linh khí nhập thể, khí đi quanh thân, đè xuống Tử Hà bí tịch đặc hữu hành công lộ tuyến bắt đầu vận hành. Công hạnh một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên thẳng đến 36 chu thiên, một tia nhàn nhạt tử sắc chân khí xuất hiện tại Tử Phàm trong đan điền. Thiên địa linh khí không ngừng mà tới, thần công vận chuyển, Tử Phàm trong đan điền tử sắc chân khí càng ngày càng nhiều. Sau đó mới xuất hiện tử sắc chân khí cũng bắt đầu dựa theo đặc thù nội tức vận chuyển pháp môn bắt đầu vận hành, tử sắc chân khí càng ngày càng nhiều. Hai khắc đồng hồ sau, tử sát chân khí đã có thể theo Tử Hà bí tịch đặc biệt nội tức vận hành lộ tuyến tại từ Tử Phàm thể nội kinh mạch bên trên vận chuyển một tuần. Tử Phàm mở hai mắt ra, cẩn thận cảm thụ thể nội nội khí, lập tức yên lặng. Tử Hà bí tịch tầng thứ nhất cứ như vậy đã luyện thành. Tử Phàm rất là giật mình, theo Nhạc Bất Quần giảng thuật, hắn luyện Tử Hà bí tịch tầng thứ nhất lúc, dòng giá hao phí thời gian một năm. Vì sao nhanh như vậy? Là bởi vì chính mình thể nội bị lam sắc dị thạch phạt mao tẩy tủy a, còn là bởi vì chính mình nội lực thâm hậu duyên cớ. Tử Phàm giờ phút này không nghĩ ra, bất quá không nghĩ ra cũng nghĩ không ra, đây là chuyện tốt. Hắn chờ mong loại chuyện tốt này tới càng nhiều càng tốt. Tử Phàm lại một lần nữa nhập định, bắt đầu tu luyện Tử Hà bí tịch tầng thứ hai. Trên người hắn dường như có cổ vô hình hấp lực đồng dạng, thiên địa linh khí hợp thành tụ tới, theo hắn đặc biệt hô hấp tiết tấu, theo hắn trong miệng mũi, toàn thân lỗ chân lông ở giữa, tiến vào thân thể của hắn, hội tụ hướng đan điền, chuyển hóa thành chân khí, theo công pháp vận chuyển, tiến vào khắp nơi đặc biệt khiếu huyệt. Lúc này Tử Phàm xếp bằng ở đỉnh núi trên tảng đá lớn, yên lặng vận chuyển công pháp, hắn chỗ mi tâm bắt đầu lộ ra tia tử khí, cái này giống một cái tín hiệu đồng dạng. Thời gian dần trôi qua trên mặt hắn rất nhanh hiện đầy một tầng tinh mịn tử sắc chân khí. Giờ phút này, trên mặt hắn tử khí chảy xuôi, khi có khi không, lúc sáng lúc tối, kỳ dị vô cùng, minh lúc tử sát chân khí chạy qua khiếu huyệt, ám lúc, tử sát chân khí theo khiếu huyệt mà ra. Một canh giờ sau, Từ Tử Phàm mở hai mắt ra, chấn động trong lòng, sau đó đại hỉ, thế nào đơn giản như vậy, Tử Hà bí tịch tầng thứ 2 hắn cũng đã luyện thành, Nhạc Bất Quần thật là nói hắn luyện Tử Hà bí tịch tầng thứ 2 dùng 3 năm. Tập trung ý chí, Từ Tử Phàm tiếp tục bắt đầu tu luyện Tử Hà bí tịch tầng thứ 3. Chiếu theo pháp luật hành động, một lát sau chân khí quán thông, Từ Tử Phàm chỉ cảm thấy toàn thân năng âm dương, như đắm chìm trong thần dịch bên trong, thân thể của mình tiềm năng bị càng lớn trình độ khai phát lấy. Lúc này Từ Tử Phàm toàn thân tựa như phê một tầng tử sắc lụa mỏng, thần bí mà tôn quý, tinh mịn mà mờ mịt. Sau 2 canh giờ, tử sắc chân khí vận chuyển 36 chu thiên, Tử Hà bí tịch tầng thứ 3 luyện thành. Từ Tử Phàm đại hỉ, Nhạc Bất Quần luyện tầng thứ 3 có thể là dùng 4 năm. Nhất cổ tác khí, Từ Tử Phàm bắt đầu tầng thứ 4 tu luyện, dựa theo tâm pháp chỉ dẫn, tử sắc chân khí giả dích không dứt, lưu chuyển nhiều chỗ khiếu huyệt, lúc này Từ Tử Phàm toàn thân bao phủ hơi mỏng tử sắc sương mù, nói không hết thần bí cùng bất phàm. Lại 2 canh giờ, Tử Hà bí tịch tầng thứ 4 luyện thành, Từ Tử Phàm vừa mừng vừa sợ, Nhạc Bất Quần lúc này cảnh giới cũng chính là tại tầng thứ 4, vẫn chưa luyện thành. Kế tiếp, hắn bắt đầu tầng thứ 5 tu luyện, sau 3 canh giờ, tầng thứ 5 luyện thành, lại 3 canh giờ, tầng thứ 6 viên mãn. Chờ luyện đến Tử Hà bí tịch tầng thứ 7 lúc, tốc độ luyện công rốt cục thấp xuống rất nhiều, lúc này Từ Tử Phàm toàn thân bao khỏa tại nồng đậm tử sắc trong sương mù cuồn cuộn, che lại thân thể của hắn, bao quát khuôn mặt của hắn, ngay cả hắn ngồi xuống tảng đá đều bị tử khí nhuộm dần, nhìn biến thành tử sắc, vô cùng thần bí. Lúc này, Từ Tử Phàm rõ ràng cảm giác chính mình chỉ bằng mượn nội lực, liền có thể đạt tới này phương thế giới tuyệt đỉnh cao thủ trình độ. Lúc này trong cơ thể hắn khí tức hạo đãng, miên miên mật mật, nội tình cực mềm dai, phô thiên cái địa. Lại sau 3 canh giờ, Từ Tử Phàm thể nội lực vận chuyển ở giữa, Tử Hà bí tịch tầng thứ 7 tới gần biên mãn, nhưng lại luôn luôn không đột phá nổi, không thể tiến vào tầng thứ 8. Lúc này Từ Tử Phàm thể nội trong lồng ngực hơi thở khuấy động, một cỗ nội khí tự khoang miệng thở ra, Từ Tử Phàm ngửa đầu thét dài, thanh âm tự chiều dương phong đỉnh truyền ra, vang tận mây xanh, quanh quẩn tại quần sơn ở giữa, như rồng gầm, dường như hồ khiếu, tiếng gầm bài không, khuấy động phong vân, kéo dài đến một khắc đồng hồ, cách đó không xa trong núi sương mù đều bị đánh tan không ít, bên người hoa cỏ cây cối rì rào rung động, như là bị gió lốc quét sạch, cỏ cây kịch liệt lắc lư, lá rụng bay tán loạn. Giờ phút này, Hoa Sơn bên trên chúng đệ tử, bao quát Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tác, đều buông xuống trong tay mọi việc, cẩn thận lắng nghe, vừa rồi kia hét dài một tiếng quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết, khí tức kéo dài cường đại, kinh khủng tuyệt luân, không giống nhân loại. "Cha, nương, làm ta sợ muốn chết, chúng ta Hoa Sơn bên trên không phải là ra yêu quái đi." Lúc này Nhạc Linh San dùng trắng non tú mỹ bàn tay vô ngực, hoa dung thất sắc nói, hiển nhiên là bị giật nảy mình. "Đừng nói mò, là ngươi Tử Phàm sư minh thanh âm, hẳn là luyện công có đột phá." Nhạc Bất Quần lúc này từ chấn kinh biến vui sướng, đối với Nhạc Linh San nói rằng, Nhạc Bất Quần lúc này là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Từ Tử Phàm nội lực đột phá tốc độ quá nhanh, quả thực không giống loài người, lúc này mới bao lâu, theo cầm tới bí tịch đến bây giờ cũng liền mấy ngày thời gian, vậy mà so với mình luyện nhiều năm hiệu quả đều rõ rệt. Vui chính là, lúc này Từ Tử Phàm tuyệt đối tiến vào tuyệt đỉnh hàng ngũ cao thủ, Thiếu Lâm, Võ Đang hai phái trưởng môn cũng chính là mới vào tuyệt đỉnh cảnh giới mà thôi. Nghĩ tới tương lai, võ học kỳ tài lệnh Hồ Sung lại trưởng thành, Hoa Sơn phái thật khả năng phục hưng, như quá khứ thành là chính đạo ba tông một trong. Giờ này phút này, Nhạc Bất Quần áp lực tâm lý bỗng nhiên giảm bớt, làm hắn kiêng kỵ Tùng Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiền hắn cũng không cần lại sợ hãi. Hoa Sơn phái, về sau chỉ cần có Từ Tử Phàm tồn tại, chính là thiên hạ đại phái, không có bất kỳ người nào hoặc là thế lực có thể chiếm đoạt Hoa Sơn. Chương 35, người khác luyện võ ta tu tiên chương 35, người khác luyện võ ta tu tiên hét dài một tiếng, quanh quần chân trời, khuấy động phong vân, tiếng gầm cuồn cuộn, như rất giống ma. Lúc này Hoa Sơn phái chúng bị đệ tử, mặc kệ là nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, đều kinh dị không tên, rung động thật sâu. Ban đầu nghe còn tưởng rằng là Sơn Tiêu ma quái, lúc này nghe Nhạc Bất Quần lời nói là Từ Tử Phàm tiếng gạo, đều cả kinh thất sắc. Như thế khí tức hùng hậu tiếng gạo, cần mạnh cỡ nào công lực? Một người nội lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Nhân vật như vậy quả thực là sâu không lường được, như rất giống ma. Mà bây giờ biết người này, cái này như thần như ma người lại là sư minh đệ đồng môn của mình, đại gia vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, lại có nhàn nhạt thất lạc. Vui chính là đồng môn sư minh đệ vậy mà mạnh như vậy, về sau hành tẩu giang hồ rốt cuộc không cần có chỗ cố kỵ, sợ hãi rụt rè. Thất lạc chính là người cùng thế hệ lại nhưng đã đi xa như vậy, chính mình liền bóng lưng đều không nhìn thấy, càng nói thế nào đuổi theo. Người chính là như vậy, nếu như cần đuổi theo mục tiêu có thể nhìn thấy, cùng mình không là bao xa, như vậy còn có thể phấn khởi tâm tư đuổi theo, đi đuổi, nhưng là nếu như muốn đuổi theo mục tiêu chính mình cũng không nhìn thấy bóng lưng, như vậy cũng liền đã mất đi lòng tin đuổi theo, đó đã không phải là mục tiêu mà là chỉ có thể nhìn mà thèm thần thoại. Lệnh Hồ Sung, Hoa Sơn phái đại đệ tử, Nhạc Bất Quần thủ đồ, Hoa Sơn võ học kỳ tài, thiên phú tuyệt hảo, xa xa dẫn trước cùng thế hệ, dù cho phóng nhãn khắp thiên hạ, cũng là thiên tư tung hành, phong thái vô song. Vừa rồi Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San mua kiếm, hai người ngay tại lưỡng tỉnh từng duyệt, mặt mũi đưa tỉnh thời điểm, bị kia một tiếng khí tức hùng hậu tiếng gào sợ kinh. Biết là Từ Tử Phàm gây nên sau, Lệnh Hồ Sung dù cho làm người rộng rãi, lang thang không bị trói buộc, trong lòng cũng có loại thất lạc, có chút không thoải mái. Chính mình đường đường Hoa Sơn thủ đồ, lại bị kia một mực vô cùng địa thấp, không có chút nào tồn tại cảm, cả ngày không gặp người Từ Tử Phàm vượt qua, hơn nữa còn kéo ra xa như vậy, nhất thời cũng không có múa kiếm chơi đùa tâm tư. Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong, tư quá nhai phụ cận, một khối lớn tảng đá xanh đứng vững, trên đó đứng một thanh bảo lão giả, mặt như kim chỉ, râu tóc bạc trắng, một thân khí thế mở mịt khó lường, dường như cùng dưới chân đá xanh, bên người thiên địa hòa thành một thể, một cố đại tông sư phong phạm hiện lộ không nghi ngờ gì. Lúc này thanh bảo lão giả ngóng nhìn Triệu Dương Phong, trong mắt bắn ra tinh mang, sau đó lại dần dần lắng lại, mặt hiện lên vẻ hối tiếc, lập tức lại rộng mở trong sáng, lẩm bẩm, đi qua cuối cùng đi qua, ta Hoa Sơn lại muốn hiện huy hoàng. Triệu Dương Phong đỉnh, một phương trên tảng đá, một thân ảnh ngồi xếp bằng, toàn thân bao phủ nồng đậm tử sắc sương mù, thần bí phi phàm. Lúc này, trên tảng đá thân ảnh quanh thân tử sắc khí vụ dần dần biến mất, dần dần về ở thể nội, từ tử phàm mở hai mắt ra, trong mắt tử hoa mơ hồ, lập tức chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận cảm thụ thể nội nội tức, vẫn là không cách nào đột phá tới tầng thứ 8. Bất quá lúc này hắn nội tức cường độ, hẳn là đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới, chỉ bằng nội lực, liền có thể cùng đương thời nhất tuyệt đỉnh nhân vật cùng so sánh. Tử Hà bí tịch, quả nhiên không thẹn với thần công chi danh. Từ tử phàm âm thầm cảm thán. Lập tức, hắn xuất ra mang theo người thành hoàn pha tạp cũ kỹ, đường vân tung hành. Một hồi càn khôn đảo ngược, thiên địa biến ảo cảm giác chuyển đến, từ tử phàm đã về tới thế giới hiện thực. Cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi sau, lại về tới gian phòng của mình, xuất ra lam sắc ngộng viễn dị thạch, sau đó lại biến mất tại gian phòng. Tiếu ngạo giang hồ thế giới, Triều Dương Phong, từ tử phàm thân ảnh im hơi lặng tiếng ở giữa hiện, trong tay cầm một khối lam sắc ngộng viễn dị thạch. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, đem lam sắc ngộng viễn dị thạch đặt ở trong ngực, vận chuyển tử hà thần công. Tử hà thần công đặc hữu hô hấp tần suất triển khai, từ tử phàm nội tức vận chuyển, toàn thân kinh mạch bên trong, khiếu huyệt bên trong tử khí lưu động, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa. Lúc này nhàn nhạt màu lam hạt ánh sáng xương mù chạm vật chất từng tia từng sợi theo từ tử phàm miệng mũi, toàn thân lỗ chân lông tiến vào thân thể của hắn, dung nhập tử hà thần công đặc hữu tử sắc nội tức bên trong, chạy khắp toàn thân. Màu lam hạt ánh sáng xương mù chạm vật chất càng ngày càng đậm, bao trùm từ tử phàm toàn thân. Lúc này hắn bên ngoài cơ thể hai màu xanh lam và tím cùng tồn tại, toát ra khí tức thần bí, to lớn, bàng bạc. Mà ở trong cơ thể hắn, chuyên thuộc về tử hà thần công nội khí lưu chuyển khiếu huyệt dần dần tăng lớn, kinh mạch quyết trường, lam quang lấp lóe, tử khí bốc hơi, tăng cường lấy hắn nội tình. Thể chất của hắn lần nữa bắt đầu tăng cường, màu lam hạt ánh sáng xương mù chạm vật chất dung nhập từ tử phàm toàn thân tế bào, dung nhập toàn thân hắn huyết dịch, xương cốt, màng da trở. Nội tức hạo đãng, tử khí cuồn cuộn, lam vụ mông lung, từ tử phàm thể nội tử hà thần công chỗ đối ứng kinh mạch khiếu huyệt còn tại tăng cường, còn đang quyết đại, mãi cho đến cực hạn. Lam vụ bốc hơi, tăng cường tiềm năng, cải thiện toàn thân. Lúc này toàn thân hắn khí huyết hạo đãng, tràn ra ngoài thân thể, hình thành nhàn nhạt huyết hồng sắc khí huyết quang hoa, khí huyết lang yên xuất hiện lần nữa. Huyết hồng sắc lang yên bốc lên, phóng lên tận trời, mang theo từ tử phàm ngồi xếp bằng thân thể dần dần dâng lên, huyền lập trên không trung. Nhàn nhạt huyết sắc quang hoa, mông lung xương mù tím, mênh mông lang vàng, tam sắc lưu chuyển, lúc này đem từ tử phàm sấn thác như rất giống ma, thần bí khó lường. Hắn máu trong cơ thể cũng sôi trào, như giang hà biển cả, lao nhanh gào thét, mang theo tia tia tử khí, mênh mông vô tận. Tử hà thần công, khai phát nhân thể đại nhận, kích phát tiềm năng, miên miên mật mật, trùng trùng điệp điệp. Đông 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 đột nhiên, như sấm sét tiếng vang tại từ tử phàm thể nội vang lên, càng ngày càng kịch liệt. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể tam sắc quang hoa hội tụ, ngưng ở ngực, tiến nhập thể nội. Đông 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 tiếng vang càng thêm hùng hồn, như thượng cổ mãng long phục sinh, nếu như có thể nội thị, có thể phát hiện, từ tử phàm trái tim bộ phận, tam sắc lưu chuyển, toàn bộ trái tim bị tam sắc quang hoa bao khỏa, sau đó trái tim mặt ngoài có ngân sắc đường vân từng kia từng sợi xuất hiện, thần thánh bất phàm. Một khắc đồng hồ sau, tim đập thanh âm hướng tới nhẹ nhàng, nhưng là càng thêm có lực, sinh cơ bừng bừng, sinh chi khí tức tràn ngập, bên mông ngông ngẩn. Cũng cùng lúc này, từ tử phàm toàn thân xương cốt bên trên ngân sắc đường vân càng thêm rừng rà, giống như phụ văn khắc ấn, thần bí khó lường. Ba canh giờ trôi qua rất nhanh, lam sắc quang hoa dần dần nhạt đi, tử khí về ở thể nội, huyết khí không xuất hiện, tất cả dị tượng biến mất. Từ tử phàm mở hai mắt ra, trong mắt tử hoa lưu chuyển, tử sắc ánh mắt bắn ra dài hơn một thước, sau đó dần dần biến mất. Lần này hắn mượn nhờ lam sắc ngộng nguyễn dị thạch, thân thể cơ năng lại có tăng lên trên diện rộng, so với một lần trước tăng lên biên độ càng lớn. Cẩn thận cảm thụ thể nội nội tức, tử sắc chân khí trùng trùng điệp điệp, giả dích vô tận. Tử hà thần công rốt cục đột phá tầng thứ 7, bây giờ đã là tầng thứ 8. Hơn nữa tử hà thần công chỗ đối ứng quanh thân kinh mạch khiếu huyệt làm lớn ra gấp 10 tả hưu, lúc này từ tử phạm chỉ cảm thấy chính mình nội tức mênh mông ngông ngẩn, đã chỗ tuyệt thế cao thủ chi đỉnh, thậm chí đã vượt qua, đương thời có thể vô địch. Ngoài ra, túi đầu nhìn xem ra mình, bảo quang lưu chuyển, hơi cảm thụ cường độ tính bền dẻo, từ tử phạm dám khẳng định chính mình trước mắt chỉ bằng vào thân thể, liền có thể ngạnh kháng nhất lưu cao thủ chi đao kiếm. Thu công mà lên, từ tử phạm đứng thẳng lên, bắt đầu khảo thí thân thể những số liệu khác. Quanh đại địa nổ tung, đất đá bay lên, mặt đất một hồi rung động. Từ tử phàm nhìn trước mắt mặt đất hố sâu, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Chỉ thấy lúc này trước mặt hắn có bề sâu chừng 2 mét, đường kính ước chừng 1 trượng bất quy tắc cái hố xuất hiện, đồng thời cái hố xung quanh còn có từng đạo khe hở tràn ra khắp nơi hướng đại địa phương xa. Thuần lực lượng cơ thể không sai biệt lắm hơn 2 vạn cân. Từ tử phàm nhìn trước mắt cái hố, lại nhìn xem quả đấm mình, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đồng thời hắn một hồi hoảng hốt, hắn đã mạnh như vậy à? Tựa như là quái vật. Sau đó từ tử phàm khảo nghiệm nhục thể tốc độ, tàn ảnh liên tục, thậm chí mỗi cái bóng đều có không giống nhau động tác, quả thực không thể tưởng tượng. Tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Thân thể các hạng số liệu từng cái khảo thí, từ tử phàm càng ngày càng rung động, bởi vì lam sắc ngộng nguyên thạch đầu nguyên nhân, chính mình thực lực tổng hợp tăng cường quá nhiều. Thật là người khác luyện võ ta tu tiên. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể dạng này biểu lộ cảm xúc. Ngẩng đầu nhìn trước mắt vô tận quần sơn, thiên biên vân quyển mây thư, Từ Tử Phàm cả người đều say mê tại thực lực cực tiến bộ lớn bên trong. Có lẽ ở cái thế giới này, chính mình vô địch. Tập trung ý chí, Từ Tử Phàm lắc đầu, đang thiếu ngạo bên trong vô địch lại như thế nào, ở chỗ này hắn có lẽ chỉ là khách qua đường, hắn căn tại thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực yêu ma xuất thế, toàn cầu các nơi mỗi ngày đều có sự kiện kinh khủng xảy ra, chính mình còn phải tiếp tục cố gắng a. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một khối lam sắc mộng huyễn thạch đầu, nhẹ như không có vật gì, hiện tại chỉ còn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Vì sao lại không thể hấp thu? Là thân thể đạt đến trước mắt cực hạn, vẫn là công pháp hạn chế? Từ Tử Phàm tự hỏi nguyên nhân trong đó, trong lúc nhất thời hắn cũng tương đối khó hiểu. Sau đó nhìn về phía ngoài núi, Từ Tử Phàm vận chuyển kinh công, đề khí bay bút, bừng tỉnh trong mắt đã đến số bên ngoài hơn 10 trượng, như một sợi quang, lại trong trước mắt đã biến mất. Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong, Nhạc Bất Quần tư phòng, trong phòng chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Từ Tử Phàm hai người. Nhìn trước mắt vẻ mặt lạnh nhạt, tỉnh táo trầm ổn đồ đệ, Nhạc Bất Quần tâm cảnh có bình, lúc này mới bao lâu, sở hữu cái này đồ nhi lại nhưng đã vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Lúc này Từ Tử Phàm trong mắt hắn, tựa như toàn thân bị che lồng một tầng lồng mụ, thần bí, mênh mông, mà mờ mịt không chừng, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Tuyệt đối viễn siêu Tả Lãnh Thiền, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết Hắc Mộc Nhai vị kia mới có thể có như thế phong thái. Nghĩ tới đây, Nhạc Bất Quần trong lòng phanh phanh chực nhảy, nhiều năm mộng tưởng muốn thực hiện a. Dù cho lòng dạ sâu như Nhạc Bất Quần, lúc này trên mặt cũng khó nén tâm tình kích động. Tử Phàm, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Nhạc Bất Quần lúc này quá kích động, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi trước mắt hẳn là tuyệt thế đỉnh phong cảnh giới. Từ Tử Phàm thô sơ giản lược đoán chừng sau, bảo thủ nói. Tê hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, Nhạc Bất Quần mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng có suy đoán, thật là nghe được Từ Tử Phàm tự mình nói như vậy, vẫn là vô cùng giật mình rung động. Tử Phàm, ngươi không trách vi sư a? Trước kia vi sư có lỗi với ngươi. Nhạc Bất Quần rung động qua đi, chính là vô tận ảo não vẻ mặt hiện bộ mặt. Sư phụ, đi qua đều đi qua, ta võ đạo chi cơ là tại Hoa Sơn trúc đạo, cái này là đủ rồi. Từ Tử Phàm biết Nhạc Bất Quần lúc này là đang vì đã từng hoài nghi chuyện của hắn mà ảo não hối hận, nhưng là những sự tình kia hắn xác thực không ngại. Thật tốt. Nhạc Bất Quần lúc này thật cao hứng, vô cùng kích động, khóe mắt đều có nước mắt chảy ra ngoài. Một phen nói chuyện phía sau, Từ Tử Phàm bái biệt Nhạc Bất Quần, dọc theo đường núi một đường đi lên đi. Hắn chuẩn bị bái phòng này phương thế giới nhất tuyệt đỉnh cao thủ, lúc này hắn tại phương thế giới này đã không sợ tất cả đối thủ. Chương 36, kiếm khí quyết đấu đỉnh cao, 1, chương 36, kiếm khí quyết đấu đỉnh cao, 1, nguy nga hoa sơn, tuấn tú thẳng tắp, cổ mục thanh thúy tươi tốt, đường núi kỳ hiểm. Lúc này Ngọc Nữ Phong bên trên, thông hướng tư quá nhai trên đường núi, một thân ảnh chậm chậm tiến lên, mỗi một bước phóng ra đều rất vững vàng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ vô cùng. Từ Tử Phàm lúc này công lực sau khi đột phá, thực lực đại tiến, nhưng là hắn cũng minh bạch, trong ngắn hạn thực lực tấn mãnh tăng lên, chính mình đối lực lượng trưởng khống sẽ có khiếm khuyết. Trước mắt tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong hẳn là có rất ít người có thể cùng chính mình giao thủ so chiêu, ngay cả Nhạc Bất Quần cũng không được, trước mắt hắn khả năng đều không phá được chính mình thuần nhục thân phòng ngự, nội tức phương diện, mình đã đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh giới, thậm chí có vượt qua, càng là vượt xa Nhạc Bất Quần. Mà kiếm pháp phương diện, mình đã dung hội xuyên suốt nhiều môn kiếm pháp, Nhạc Bất Quần trước mắt nhiều lắm là cùng mình ngang hàng, giao thủ với hắn luận bàn đối với mình giúp ích không lớn. May mà vừa vặn, Hoa Sơn trước mắt có vị cao thủ, trong thế giới này cũng có thể xếp hạng hai vị trí đầu, theo nguyên tắc nhìn, hắn có lẽ lực lượng cơ thể cùng nội tức cường độ không bằng chính mình, nhưng là đã kiếm thuật thông thần, đạt đến không có kiếm cảnh giới, kiếm pháp tuyệt đối siêu việt chính mình, hẳn là có thể chịu được một trận chiến. Từ Tử Phàm tự nói, ánh mắt lạnh nhạt bên trong có từng tia chiến ý hiển lộ mà ra, lòng tin mười phần. Không bao lâu, hắn đã đi tới tư quá nhai phụ cận một chỗ trên đỉnh núi, nhìn xem chung quanh dãy núi chập trùng, có cây thanh hoa, trong miệng hét to nói, Hoa Sơn đệ tử Từ Tử Phàm, cầu kiến phong thái sư thúc. Trong lúc nhất thời thanh âm sắp xếp mây xuyên không, quanh quẩn tại bốn phía dãy núi ở giữa, thật lâu không ngừng. Hoa Sơn đệ tử Từ Tử Phàm, cầu kiến phong thái sư thúc. Từ Tử Phàm liên hô ba lần, vừa rồi ngừng. Sóng âm cuồn cuộn, truyền khắp tứ phương, chim bay kinh tán, lá rụng rì rào. Từ Tử Phàm biết Phong Thanh Dương liền ở phụ cận đây phía sau núi bên trong, dạng này gọi hắn tự nhiên sẽ nghe được. Chờ trong chốc lát sau, không thấy có người xuất hiện, sau đó hắn vận chuyển Tử Hà thần công, trong mắt tử hoa mơ hồ, bắn ra dài đến một xích tử mang, liếc nhìn xung quanh sơn lâm. Tử Hà thần công, khai phát nhân thể tiềm năng, kích phát thân người bảo tàng, có thể trợ người thai thính mắt tinh. Từ Tử Phàm lúc này Tử Hà thần công đã luyện tới tầng sâu, lại thêm toàn thân hắn trải qua lam sắc dị thạch phạt mao tẩy tủy, thị lực tính lực trở đều tăng cường rất nhiều. Một lát sau, đột nhiên, mỉm cười hiện lên ở trên mặt hắn. Tìm tới. Chỉ thấy Từ Tử Phàm lúc này nhìn chằm chằm ba dặm bên ngoài trong một rừng cây, xuyên thấu qua thanh thúy tươi tốt cây cối, ngàn vạn rậm rạp lá cây khe hở có thể nhìn thấy, một gã râu tóc bạc trắng, sắc mặt như kim chỉ, thần khí hợp lực thanh bảo lão giả, chắp hai tay sau lưng, dáng người thẳng tắp, ngửa đầu nhìn mình bên này. Lão giả nhìn thấy Từ Tử Phàm ánh mắt nhìn về phía bên này, không còn chuyển động tìm kiếm sau, biết mình đã bị phát hiện, lập tức thoải mái cười một tiếng, để khí bay vút, đạp trên cây rừng ngọn cây, bay qua trong núi cỏ cây, không bao lâu, đã đến đỉnh núi, vững vàng rơi vào Từ Tử Phàm nơi ở ngoài mười trượng. Vạn Bối Hoa Sơn đệ tử Từ Tử Phàm, gặp qua phong thái sư thúc. Từ Tử Phàm thấy Phong Thanh Dương sau khi hạ xuống, chắp tay hành lễ. Nghĩ không ra cái này giang hồ đương thời vậy mà ra ngươi một nhân vật như vậy, vẫn là Hoa Sơn phái đệ tử. Phong Thanh Dương nhìn xem Từ Tử Phàm, kinh ngạc nói rằng, ngươi là làm sao biết phong mẫu người? Lần trước Vạn Bối tại tư quá nhai mật động bên trong tu luyện kiếm pháp, mơ hồ nhận biết tiền bối tồn tại. Từ Tử Phàm cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: "Cũng đúng, lúc ấy ngươi công lực liền rất bất phàm, đã viễn siêu nhất lưu cảnh giới, phát hiện ta cũng hợp tình hợp lý." Phong Thanh Dương lộ ra vẻ suy tư, tiếp lấy lần nữa nhìn về phía Từ Tử Phàm, còn nói tới: "Ngươi tìm lão phu chuyện gì?" Lam Văn Thái sư thúc ngài kiếm thuật thông thần, vạn bối muốn kiến thức hạ tiền bối kiếm thuật thần thông, hy vọng tiền bối vạn chớ cự tuyệt. Từ Tử Phàm mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói rằng: "Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta đã thể lại không cùng người đọc kiếm." Phong Thanh Dương nhìn xem Từ Tử Phàm lạnh nhạt nói: "Từ Tử Phàm thông qua nguyên tắc, biết Phong Thanh Dương quá khứ, lúc ấy Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, kiếm khí hai tông đệ tử sống mái với nhau thời điểm, Phong Thanh Dương bị khí tông người làm âm mưu quỷ kế đẩy ra, về sau trở về Hoa Sơn thời điểm, kiếm tông đã là bại, từ đây Phong Thanh Dương tự trách hậm hực, thể vĩnh viễn không cùng người khác gặp thủ, phong kiếm Hoa Sơn, tuyệt tích tại giang hồ." Phong Thái sư thúc, ta đại biểu khí tông, lĩnh giáo kiếm tông kiếm đạo tuyệt học. Từ Tử Phàm chắp tay nói rằng, hắn nhất định phải kích một kích Phong Thanh Dương, nếu không hôm nay luận bản sự tình chắc chắn ngâm nước nóng. Phong Thanh Dương nghe được Từ Tử Phàm lời nói sau, con ngươi lập tức đứng đấy, lên cơn giận dữ, màu trắng lông mày đều rung động bắt đầu chuyển động, nhẹ giọng nói, là Nhạc Bất Quần nhường ngươi tới. Đây là Nhạc Bất Quần ý tứ. Từ Tử Phàm nghĩ không ra câu nói này sẽ như vậy có tác dụng, Phong Thanh Dương phản ứng vậy mà lớn như thế, là kiếm khí chi tranh là Phong Thanh Dương suốt đời khúc mắc, lúc này chính mình một lần nữa xách việc này, Phong Thanh Dương tất nhiên sẽ nổi điên. Tiền bối đừng hiểu lầm, đây là văn bối chính mình ý tứ. Từ Tử Phàm đáp lại nói, tốt, rất tốt, ngươi là văn bối, ngươi xuất chiêu trước a. Phong Thanh Dương giơ tay, đầu ngón tay kiếm khí bắn ra, bên cạnh trên một cây đại thụ một cành cây bị đánh rơi, lần nữa phất tay, cành đã bị cách không thu lấy tới Phong Thanh Dương trong tay. Hảo công phu. Từ Tử Phàm khen lớn một tiếng, tay phải tay niết kiếm chỉ, một đạo tử sắc chân khí bắn ra mà ra, một lát sau, một cành cây cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Từ Tử Phàm người đeo trường kiếm, nhưng là hắn này phương đến là vì nghiệm chứng chính mình võ học, để cao mình, đương nhiên không nguyện ý chiếm binh khí bên trên tiện nghi. Chương 36, kiếm khí quyết đấu đỉnh cao 2, chương 36, kiếm khí quyết đấu đỉnh cao 2. Phong Thanh Dương thấy này, sao lại không biết ý nghĩa, lạnh hừ một tiếng nói, ra chiêu đi. Vậy văn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, thái sư thúc cẩn thận. Từ Tử Phàm không muốn lại kích thích Phong Thanh Dương, vận khởi Tử Hà thần công, thân ảnh như điện xuống tới. Lúc này Từ Tử Phàm vận dụng Tử Hà thần công, Tử Hà vận chuyển chân khí, toàn thân tử khí hiện hiện, như là hất lên một tầng tử sắc lụa mỏng, liền liền trong tay cảnh bên trên cũng lan tràn tử khí, biến thần dị phi phàm, mặc dù là cây cối cảnh, nhưng lại phun ra kiếm mang. Giờ phút này, Từ Tử Phàm mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh như điện, mang ra một chuỗi tàn ảnh, tập sát hướng về phía Phong Thanh Dương. Kiếm khí phun ra, im hơi lặng tiếng ở giữa một đạo kiếm quang xuất hiện ở Phong Thanh Dương bên trái, hướng hắn chém tới. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến run sinh, lại có một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện ở Phong Thanh Dương cổ bên cạnh, thư tịch huyền diệu, im hơi lặng tiếng, thần bí khó lường. Nhìn tới không thấy tên là gì, nghe chi không thấy tên là hi, hi di kiếm pháp, im hơi lặng tiếng, huyền diệu phi phàm, cần công lực thâm hậu phối hợp sử dụng. Từ Tử Phàm bên trong lực đại tăng sau, đã có thể sử dụng hi di kiếm pháp, lúc này sử xuất, nghiệm chứng chính mình võ học thời điểm, cũng tại tăng lên chính mình trưởng khống thực lực độ chính xác. Hi di kiếm pháp a, cũng không tệ. Phong Thanh Dương nhìn xem thần bí khó lường kiếm pháp đánh tới, trong mắt tinh quang lấp lóe, một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm ý tự quanh người hắn lan ra, đưa tay ở giữa, trong tay cảnh liên tiếp đâm ra. Kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành, công kích vô song, có công không thủ, một đạo kiếm ảnh hiện hiện, đã đâm đến Từ Tử Phàm trước ngực một tấc chỗ. Đương nhiên, Từ Tử Phàm đã tới không kịp công kích, kiếm chiêu về thủ, thân ảnh mau lui, nhưng là Phong Thanh Dương trong tay cảnh kiếm mang phừng phực, từ đầu đến cuối cách bộ ngực hắn một tấc chỗ, chính cũng không thể tránh. Từ Tử Phàm kiếm thế biến hóa, hạo nhiên chi ý càn quét quanh thân tất cả, xuất liên tục 360 kiếm. Kiếm quang dù sao sẽ lẫn, hình thành một mảnh kiếm vong bảo hộ bản thân. Dưỡng nô kiếm pháp, ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí, phòng ngự vô song, lấy kiếm dưỡng sinh, tích lui chư tả. Lúc này Từ Tử Phàm quanh thân bao trùm một tầng kiếm vong màn sáng, kiếm quang to lớn, đường đường chính chính, một cỗ hạo nhiên chi ý càn quét chư tả, thiện nuôi bản thân. Dưỡng nô kiếm pháp đại thành. Phong Thanh Dương sắc mặt lạnh nhạt, trong tay cảnh kiếm mang phun ra, kiếm thế cũng theo đó cải biến. Lúc này, theo Phong Thanh Dương kiếm thế biến ảo, một cỗ cực hạn phong duệ chi khí lan tràn, sau lại tụ vào một điểm, đột ngột đâm ra, như chớp giật nhanh đến cực hạn. Tại cực kỳ nguy cấp lúc đột phá Từ Tử Phàm quanh thân kiếm vong phòng hộ. Từ Tử Phàm thân ảnh lại lui, kiếm quang chớp động, bị Phong Thanh Dương tìm ra kiếm pháp sơ hở lóe lên liền biến mất, mà Phong Thanh Dương kiếm pháp thông thần, cả người dường như hóa thành một thanh thần kiếm, sắc bén chi ý, phá hủy tất cả ngăn cản, liền chút 18 kiếm, lần nữa đột phá Từ Tử Phàm quanh thân kiếm vong. Hai người đánh nhau, nói rất dài dòng, kỳ thực thoáng qua ở giữa hết thảy đều đã xảy ra. Từ Tử Phàm kiếm chiêu lại biến, tung sơn kiếm pháp, khí tượng sông nghiêm, như cắt vàng vạn dặm, thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, trường thương đại kích, đánh đâu thắng đó. Lúc này Từ Tử Phàm cùng Phong Thanh Dương ở giữa, một cái kiếm khí sông nghiêm, một cái kiếm quang chớp động, như ánh sao lấp lánh, mỹ lệ mà chí mạng, không bao lâu, Tung Sơn kiếm pháp lại một lần nữa bị phá. Sau đó, Hoa Sơn kiếm pháp, Hành Sơn kiếm pháp, Hàng Sơn kiếm pháp, Thái Sơn kiếm pháp, Đoạt Mệnh Ba Tiên Liên Hoàn kiếm, Thái Nhạc Tam Thanh Phong, Hành Sơn Ngũ Thần kiếm rất nhiều kiếm pháp, từng cái sử xuất. Kiếm khí như sương, kiếm quang mau lẹ, khi thì nặng nề trang nghiêm, khi thì nhẹ nhàng phiêu dật, lúc mà quỷ dị khó lường, kiếm quang chớp động, không phải trường hợp cá biệt, Từ Tử Phàm kiếm pháp đã dung hội quan thông. Kiếm pháp chiêu thức chuyển đổi ở giữa không có chút nào không hài hòa cảm giác, như linh dương móc sừng, kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhưng là Phong Thanh Dương kiếm chiêu như có như không, huy kiếm ở giữa, công phạt vô song, kiếm quang điểm điểm, như một mảnh mưa kiếm, chút xuống, bao trùm Từ Tử Phàm quanh thân. Tại cực kỳ nguy cấp lúc, tổng có thể tìm tới từ Tử Phạm kiếm chiêu bên trong lóe lên liền biến mất sơ hở chỗ. Theo đối chiến bắt đầu đến bây giờ, song phương đã giao thủ vượt qua 50 hiệp, nhưng là hai người trong tay bao trùm kiếm mang cảnh còn không có đụng phải một lần, đó có thể thấy được song phương kiếm đạo tu vi đều kỳ cao vô cùng, đều đã sừng sững tại giang hồ chi đỉnh. Lúc này Từ Tử Phạm chỉ cảm thấy áp bách trùng điệp, liên tục sử xuất các loại kiếm pháp, đều bị tìm ra sơ hở, chỉ có thể về kiếm phòng thủ, thân ảnh vừa lui lại lui. Lúc này Từ Tử Phạm thân ảnh đã lui đến bên vách núi, lui không thể lui, Tử Hà thần công vận chuyển tăng tốc, quanh thân tử mang lấp lóe, sương mù tím quần quần mà ra, bao phủ quanh thân, thần bí mà khiếp người. Tử Hà thần công bị ngươi luyện đến loại trình độ này, làm sao có thể? Lúc này Phong Thanh Dương nhìn xem Từ Tử Phạm, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, xem như trước mắt Hoa Sơn bối phận cao nhất người, hắn nhưng là biết Tử Hà thần công tu luyện gian nan, cũng biết Tử Hà thần công đại thành sau đáng sợ, quả thực là phòng ngự vô song, kim cương bất hoại. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem Tử Hà thần công đại thành sau kim cương bất hoại phải chăng danh xứng với thực. Song phương giao thủ mấy chục hiệp, xem như võ lâm giả lão, kinh nghiệm giang hồ phong phú biết bao, theo Từ Tử Phạm ra chiêu bên trong lực lượng bất ổn, Phong Thanh Dương thế nào lại không biết hắn trúng khích tướng phương pháp, đối diện cái này Hoa Sơn vãn bối chỉ là thông qua hắn đến củng cố chính mình đột nhiên tăng mạnh công lực. Lúc đầu cái này vãn bối đã bị bức bách liền lùi lại mấy chục bước, đã đến bên vách núi, hắn đã chuẩn bị lưu thủ, nhưng là hiện tại xem ra đối phương còn có lực đánh một trận. Hiu 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 kiếm quang như tinh mang chớp động, đâm vào tử trong sương mù. Chương 37, Vạn Kiếm Nuôi Nói, 1, chương 37, Vạn Kiếm Nuôi Nói, 1, Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong, Tư Quá Nhai đỉnh núi, lúc này kiếm khí gào thét, thân ảnh lấp lóe, Từ Tử Phạm cùng Phong Thanh Dương đang tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Hiu kiếm quang điểm điểm, như ngàn vạn sao trời, chói lọi mà chói mắt, Phong Thanh Dương đưa tay ở giữa, một đạo kiếm quang gào thét mà đến, đâm về trước mắt sương mù tím bên trong bóng người. Xoát Từ Tử Phạm thân ảnh bên cạnh rời, tốc độ tăng thêm một bước, như là tử sắc thiểm điện, mang ra tàn ảnh liên tục, lướt ngang đi ra ngoài vài chục trượng, sương mù tím cuộn cuộn, che đậy thân hình. Phong Thanh Dương kiếm quang trong tay đâm tới, đâm xuyên qua sương mù tím, theo thân ảnh màu tím trong thân thể xuyên thấu mà qua, sương mù tím giảm đi, thân ảnh tiêu tan, Từ Tử Phạm chân thân đã ở vài chục trượng bên ngoài. Tại Từ Tử Phạm lướt ngang ra ngoài lúc, Phong Thanh Dương liền biết lần này kiếm quang đâm thủng qua chỉ là hư ảnh, mà không phải chân nhân. Sau đó mũi chân điểm nhẹ, Phong Thanh Dương thân ảnh như cùng một trôi phi kiếm, theo sát Từ Tử Phạm thân ảnh mà đi. Trong lúc nhất thời, Tư Quá Nhai đỉnh núi, kiếm quang xuyên không, kiếm khí như dương tung hành, hai người thân ảnh quấn quýt lấy nhau, nội tức cuộn cuộn, kình khí bắn ra bốn phía. Chỉ thấy hai người một cái tử sắc chân khí bao khỏa, thần bí khó lường, công lực vang dội cổ kim, cả người hóa phi kiếm, bạch sắc kiếm quang gào thét tới lui, tung hoành sơn ở giữa, kiếm đạo vô song. Từ Tử Phạm lúc này nội tâm rung động, hắn nghĩ không ra Phong Thanh Dương kiếm đạo như vậy kinh khủng, quả thực là trong kiếm thần thoại, chính mình các loại kiếm pháp đã dung hội quan thông, nhưng là chỉ bằng kiếm pháp so đấu, chính mình hoàn toàn bị đối phương đè lên đánh. Đây chính là không có kiếm cảnh giới cường đại a. Mà Phong Thanh Dương lúc này trong lòng càng là ngưng trọng, cái này Hoa Sơn văn bối, nội lực vậy mà như thế thâm hậu, là hắn cuộc đời ít thấy. Hơn nữa theo tình huống trước mắt nhìn, cái này văn bối tiến thối có thứ tự, công thủ có độ, lúc này biểu hiện ra nội công tu vi tuyệt đối còn không phải thứ 10 thành công lực, nội công này tu vi quả thực là kinh thế hai tụng, vang dội cổ kim không người địch. Nhìn lại một chút Từ Tử Phạm tuổi tác, hắn cũng hoài nghi cái này văn bối có phải hay không theo từ trong bụng mẹ bắt đầu liền tại tu luyện. Ngoài ra, Hoa Sơn khí tông trấn phái thần công Tử Hà bí tịch hắn cũng là biết đến, mặc dù công pháp hưởng dự giang hồ, cường hành vô cùng, thật là có cái khuyết điểm chính là cần khắp thời gian dài mới có thể tu luyện tới cao tầng cảnh giới. Trước kia Hoa Sơn trong lịch sử, đem Tử Hà thần công luyện đến chỗ cao thâm không có chỗ nào mà không phải là lấy 10 năm làm đơn vị, hao tốn lượng lớn thời gian mới đạt đến cảnh giới đại thành. Hơn nữa cái này gọi Từ Tử Phạm văn bối, khí tức trên thân, Tử Hà thần công cảnh giới cho hắn một loại cảm giác kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được cái này vãn bối Tử Hà thần công hẳn là còn không có luyện đến chỗ sâu nhất, thật là vì cái gì Tử Hà chân khí mạnh mẽ như thế, cảm giác so trong truyền thuyết Hoa Sơn khai phái tổ sư Tử Hà viên mãn trong thời gian hơi thở còn muốn hùng hậu. Không thể tưởng tượng nổi, tuyệt thế cường đại, quái thai, đây chính là Phong Thanh Dương cho Từ Tử Phạm đánh giá. Kiếm khí phun trào, như nước thủy triều như sóng, quần quần mà đến, quần quần mà đi, hai người thân ảnh càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù tím cùng một đạo bạch quang ở trong núi dây dưa tung hành, những nơi đi qua, kình khí bắn ra bốn phía, đất đá nổ tung, cỏ cây bay tán loạn. Hai người cứ chiến, đã kéo dài một canh giờ, Từ Tử Phạm mấy lần suýt nữa bị đánh trúng, nếu không phải trong đó công hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, tốc độ cũng nhanh đến như quỷ dường như mị, tuyệt đối sẽ bị kiếm quang tới người. Mặc dù lấy trước mắt hắn cường độ thân thể, nội công hùng hậu trình độ, không nhất định sẽ bị kiếm quang gây thương tích, nhưng là như thế cũng liền đã mất đi luận bàn ý nghĩa. Phong Thanh Dương không hổ là tiếu ngạo giang hồ thế giới hai vị trí đầu cao thủ, kiếm đạo thông thần, đã đạt đến không có kiếm cảnh giới, phối hợp tuyệt thế võ học độc cô cửu kiếm, càng là kinh khủng tuyệt luân. Từ Tử Phạm dung hội quán thông vô số đương thời nhất lưu kiếm pháp, có thể nói kiếm đạo siêu cấp cao thủ, nhưng bây giờ đối mặt Phong Thanh Dương, bị vừa vỡ trăm phá hết hắn tất cả kiếm pháp. Ngay từ Tử Phạm dưới chân núi đá băng liệt, tốc độ kia lại một lần nữa tăng tốc tăng lên, chỉ thấy Phong Thanh Dương chung quanh bốn phương tám hướng xuất hiện nguyên một đám sương mù tím bao khỏa thân ảnh, mỗi thân ảnh sử dụng một loại kiếm pháp. Thứ một thân ảnh từ hư hóa thực, sử dụng tung sơn kiếm pháp, kiếm thế sông nghiêm, đại khí bằng bạc, thân ảnh như từ điện, tập sát hướng Phong Thanh Dương, theo sát phía sau, cái thứ hai thân ảnh đánh tới, sử dụng hoa sơn kiếm pháp, kỳ hiểm phách tuyệt, cái thứ ba thân ảnh như bóng với hình, thư tịch huyền diệu, thi di kiếm pháp. Từng tôn thân ảnh màu tím, riêng phần mình sử dụng bất đồng kiếm pháp, thư thực tiêu tan, vây giết Phong Thanh Dương. Quanh nơi này sôi trào, hóa thành một mảnh kiếm biển ánh sáng, ba đảo mãnh liệt, sóng biển chập trùng, thôn phệ tất cả, diệt sát tất cả. Tại mảnh này kiếm hải bên trong, mỗi một phiến bọt nước chính là một sợi kiếm băng, sóng biển tầng tầng đè xuống, phá vỡ sơn đoạn nhạc, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, cực điểm kinh khủng. Phong Thanh Dương nhìn trước mắt kiếm khí hải dương, trên mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Còn là xem thường cái này hậu bối, nội công sâu không lường được, nghĩ không ra trên kiếm đạo cũng có thể đi đến một bước này. Nghĩ đến từ Tử Phàm kia gương mặt trẻ tuổi, Phong Thanh Dương cảm thán, đột nhiên cảm giác thiên địa yếu ớt, tuế nguyệt vô tình, có lẽ chính mình thật già, thuộc về mình thời đại đã kết thúc. Sau đó nghĩ đến kiếm khí chi tranh, nghĩ đến đã từng chết thảm đồng môn, Phong Thanh Dương nội tâm bi thống, khúc mắc năng giải, thẩm lực chi khí càng nặng. Tốt ta, kiếm khí chi tranh cũng nên kết thúc. Phong Thanh Dương tự nói. Chương 37, Vạn Kiếm Nuôi Nói 2. Chương 37, Vạn Kiếm Nuôi Nói 2. Lập tức quanh người hắn yêu thương khí tức càng lớn, dần dần thăng hoa, giữa thiên địa giống như tất cả cũng không giống nhau. Phong Thanh Dương quanh thân trăm mét bên trong thiên địa, tràn đầy yêu thương, tràn đầy hợp lực, theo một tia một sợi, dần dần hóa thành thiên tỷ bản lũ. Loại tâm tình này phảng phất giống như biến thành thực chất, ảnh hưởng quanh mình tất cả, nhường chỗ tại phiến thiên địa này bên trong tất cả sinh linh tất cả đều đau lòng, không hiểu bi thương. Giờ này phút này, Phong Thanh Dương quanh thân trăm mét bên trong, tinh hà rơi lệ, cỏ cây đau khổ trong lòng, chim bay nước mắt khóc, mọi thứ đều tràn đầy bi ai. Một kiếm này, là lão phu suốt đời kiếm đạo thăng hoa, năm gần đây sáng tạo, độc thuộc về ta kiếm đạo, ngươi tới nhìn một cái a. Lập tức Phong Thanh Dương chậm rãi đưa tay, kiếm quang trong tay biến mất, hiện ra một đầu nhánh cây. Ngay tại lúc đó, quanh thân trăm mét bên trong thiên địa bên trong bi ai cảm xúc càng lớn, dường như thiên địa đồng bi, trên đời đều khóc. Nhưng vào lúc này, thiên địa bi thống, một giọt nước mưa trống rông xuất hiện, tựa như thượng thiên nước mắt, phóng ánh sáng long lanh, nhu long lánh, ẩn chứa lưu luyến, tràn ngập đau buồn. Một làn gió nhẹ thổi tới, giọt mưa tả phi đi, cái này giống một cái tín hiệu. Sau đó vạn thiên vũ dọt theo gió mà hiện, tích tích như nước mắt, tràn ngập khí tức bi thương, hóa thành mịt mờ mưa phùn, mạo sương triệt thiên địa. Sương mù tím cuồn cuộn, kiếm hải dậy sóng, một đóa bọt nước chính là một sợi kiếm băng. Trung điểm sóng lớn, không gì không phá, phô thiên cái địa, ép hướng về phía Phong Thanh Dương. Kiếm hải đè xuống, cùng Phong Thanh Dương quanh thân dường như thốt thiết thiên địa đụng vào nhau, tựa như hai phe thế giới chạm vào nhau. Một phương thế giới, biển lớn màu tím chập trùng, ba đảo mãnh liệt, sóng lớn tầng tầng, phô thiên cái địa. Khác một phương thế giới mưa phùn mịt mờ, gió mát nhẹ nhẹ, không hiểu bi ai, một kia, từng sợi, tràn ngập thiên địa. Kiếm hải đè ép, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, làm phiến hải dương bị thanh phong quét, bị mưa phùn xâm nhuận, như băng tuyết gặp phải cắt bỏ lửa, tức tốc tăng dã. Lúc này từ Tử Phàm nội tâm rung động, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Lúc trước hắn tất cả kiếm pháp đều bị Phong Thanh Dương phá, sau đó hắn liền tốc độ tăng lên, hắn tin tưởng, tại chính mình cực tốc kiếm quang hạ, dù cho không có kiếm cảnh giới độc cô cửu kiếm cũng không kịp phá chiêu kiếm của hắn. Đáng tiếc, nguyên tắc bên trong đối Phong Thanh Dương thực lực miêu tả không phải rất kỹ càng, nghĩ không ra tại chính mình cực tốc kiếm quang bức bách hạ, Phong Thanh Dương rốt cục thi triển hết kiếm đạo thần thoại phong thái. Hắn hiện tại mỗi một đạo kiếm quang tập sát hướng Phong Thanh Dương, đều có thể cảm nhận được một cỗ cực hạn bi ai chi ý, loại tâm tình này ảnh hưởng đến bản thân hắn ý chí. Giờ phút này từ Tử Phàm liền như sa vào trong vũng bùn, tốc độ càng ngày càng chậm, trong lòng không hiểu bi thống, dường như trong thiên địa tất cả đều đang khóc, một ngọn cây cỏ, một hoa một thạch, không không rơi lệ. Thậm chí cái này cả phiến thiên địa đều tại rơi lệ, nhìn kia mịt mờ mưa phùn, chớ không phải thượng thiên nước mắt. Xuy 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 xuy, một giọt mưa phùn xuyên thấu qua nồng đậm sương mù tím đánh vào từ Tử Phàm trên cánh tay, ngay sau đó, vô số mưa phùn đánh út về phía toàn thân hắn. Lúc này từ Tử Phàm đắm chìm trong không hiểu trong bi thương, cảm xúc chập trùng, đột nhiên toàn thân hắn đau từng cơn, tử khí phun trào, tiến vào tử phủ, trong đầu lập tức một hồi thanh lương. Túi đầu nhìn lại, kia tập sắt mà đến mịt mờ mưa phùn, ở đâu là cái gì giọt mưa, kia là từng sợi tinh mịn kiếm quang, tràn đầy bi ai chi ý, thập lực chi tình. Lúc này những này kiếm quang vậy mà đột phá chính mình hộ thân tử khí, bất quá cũng là nọ mạnh hết đà. Kiếm quang chạm đến hắn làn da cơ màng sau, chỉ thấy mình màng da phía trên bảo khí lưu chuyển, mở mịt nội bẩn, có trận trận bảo khí gợn sóng hiện hiện, hóa giải kiếm quang, tiêu trừ sát kiếp. Cuối cùng vẫn cần dựa vào lực lượng cơ thể a. Nếu không mình đã bại. Từ Tử Phàm cảm thán. Một hồi bi ai chi ý, lần nữa đánh tới, Từ Tử Phàm cảm xúc tâm thần lần nữa bị xúc động, sau đó hắn cắn cắn đầu lưỡi, nâng lên tinh thần, thân thể cấp tốc tối lui, mới thoáng cái thân ảnh màu tím như ánh sáng, lại như điện chớp, đã lui đến trăm mét có hơn. Ở chỗ này tâm tình của hắn không còn không hiểu bi ai chập trùng. Phong Thanh Dương, thật sự là một cái lao yêu quái à, vậy mà mạnh như vậy, quả thật kiếm thuật thông thần. Từ Tử Phàm trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt, bởi vì hắn lại thấy được một mảnh võ đạo mới thiên địa, hắn ở cái thế giới này còn có truy cầu, còn có thể tiến bộ. Lúc này từ sắc kiếm hải tiêu tán, Từ Tử Phàm đối mặt với mưa phùn mịt mờ thiên địa, hắn đang suy nghĩ, đây là cái gì lực lượng, Phong Thanh Dương nói à. Đạo khả đạo, phi thường đạo, chính mình đạo là cái gì? Từ Tử Phàm suy nghĩ sâu xa, từng đạo tử sắc hình người thân ảnh tự trong thân thể của hắn đi ra, từ hư hóa thực, tại diễn lại các loại khác biệt kiếm pháp. Có cơ sở nhất kiếm pháp căn bản, điểm kiếm, vẩy kiếm, thứ kiếm, băng kiếm. Còn có hoa sơn kiếm pháp, hành sơn kiếm pháp, chờ ngũ nhạc tất cả kiếm pháp, trừ cái đó ra, còn có hắn đã từng du lịch thiên hạ, chỗ từng trải qua các loại kiếm pháp. Nguyên một đám thân ảnh, phân đả từ Tử Phàm bốn phương tám hướng, tại diễn lại khác biệt kiếm pháp. Từ khí dậy sóng, tràn ngập từ Tử Phàm toàn thân, bốn phương tám hướng, các loại kiếm pháp đang diễn dịch bên trong thăng hoa, thời gian dần trôi qua kia bốn phía thân ảnh càng lúc càng nhanh, kiếm khí hải dương xuất hiện lần nữa. Kiếm hải dậy sóng, lúc này vô dụng tại công phạt, lại đem từ tử phàm bao khỏa tại bên trong. Theo chỗ xa xa nhìn, lúc này toàn bộ kiếm hải dường như hóa thành một giọt nước, trong đó bao vây lấy từ tử phàm, hắn lúc này tựa như là giọt nước công chính tại thuế biến kiếm đạo thần thai. Vạn kiếm nuôi nói, thuế biến đã thân, đây là muốn đi ra của mình kiếm đạo a. Phong Thanh Dương lúc này ở vào mưa phùn mịt mờ thiên địa bên trong, nhìn về phía trước bị kiếm hải bao quanh từ tử phàm, tự đủ nói rằng: Chương 38, phá hủy, hóa đi chương 38, phá hủy, hóa đi Hoa Sơn phái Ngọc Nữ Phong, tư quá nhai đỉnh núi, lúc này đỉnh núi các nơi núi đá nổ tung, cỏ cây tận gãy, kia là bị hai đại cao thủ giao chiến kình khí tác động đến bố trí. Lúc này ở vào trầm trầm thanh phong, mịt mờ mưa phùn thế giới bên trong, Phong Thanh Dương nhìn về phía trước cái kia văn bối, ánh mắt phức tạp. Hắn đã minh bạch người trẻ tuổi này là muốn thông qua cùng hắn luận bàn tỉ thí đến đột phá chính mình, đến vững chắc cảnh giới của mình, nhưng là hắn nghĩ không ra cái này văn bối lá gan lớn như thế. Nhiều lần bị hắn mưa kiếm chém trúng thân thể, cực kỳ nguy hiểm, tại cùng hắn so kiếm bên trong, còn nghĩ đột phá cùng nộ kiếm, quả thực là ăn gan hùm mật báo, bất quá hắn cũng không khỏi không bội phục người trẻ tuổi này ngộ tính cùng dứt khoát. Mà là một hiện đại đô thị thanh niên, chúng sinh bên trong bình thường một viên, ngay cả từ tử phạm chính mình khả năng cũng không biết, hắn có được hôm nay thành tựu, công lực thâm hậu như thế, khả năng không chỉ là làm sắc dị thạch nguyên nhân. Có lẽ là chính hắn tại võ đạo phương diện ngộ tính siêu quần, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Sương mù tím mãnh liệt, kiếm hải vô lượng, lúc này từ tử phạm ở vào kiếm trong nước, vạn kiếm diễn hóa, hắn đang diễn dịch bản thân chi kiếm đạo, vạn kiếm bắn ra, về hợp tan nạn, các loại kiếm quang dung hợp, từ tử phạm nơi đó trở thành một mảnh kiếm quang nguyên địa, hắn muốn trở thành kia siêu thoát đi ra một. Giờ phút này, hắn tại khai sáng thuộc về của mình kiếm đạo, vô số kiếm quang bay múa, vô tận sương mù tím lan tràn, đem hắn bao khỏa. Cái này là loại nào kiếm đạo? Phong Thanh Dương trịnh trọng nhìn xem, trong lòng chấn động vô cùng. Gió mát nhẹ nhẹ, mưa phùn mịt mờ, một mảnh đau thương thiên địa bao khỏa tới, thiên địa cực kỳ bi ai, vạn linh rơi lệ. Phong Thanh Dương lúc này cho thấy chính mình cường đại nhất độc thuộc tại của mình kiếm đạo, thần bí phi phàm, vô cùng kinh khủng. Mỗi một sợi nhu gió chính là một loại độc cô cựu kiếm phá hết thiên hạ võ học kiếm ý, mỗi một tia mưa phùn chính là một đoàn đau thương kiếm quang này ảnh hưởng sinh linh nỗi lòng, làm cho người không khỏi đau lòng, bi thống không hiểu, cũng tương tự vô cùng kinh khủng, giết người tại vô tri vô giác bên trong. Sương mù tím lượn lờ kiếm hải bị mảnh này bi thương thiên địa bao vây, kiếm quang mênh mông, tại sương mù tím bên trong chìm nổi. Lúc này từ tử phàm ở vào sương mù tím kiếm hải trung ương, bị sương mù bao khỏa, bị kiếm quang lượn lờ, giống như một chiếc kẻ lớn, tại thủy biến, đang thăng hoa. Gió mát nhẹ nhẹ phật đến, kiếm quang lui bước, mưa phùn mịt mờ bay qua, sương mù tím tiêu tán. Sương mù tím kiếm hải bị xâm nhập, bị gột rửa, bị áp bách, phạm vi bao phủ càng ngày càng nhỏ, nhưng trong đó sương mù tím càng đậm, kiếm quang càng dày đặc càng nhanh. Cùng Phong Thanh Dương luận bản tỷ thí, đây là từ tử phạm xuất đạo đến nay gian khổ nhất một trận chiến. Hắn trước kia du lịch giang hồ lúc gặp phải đối thủ đều đúng hắn không tạo được bản chất uy hiếp, chỉ có Phong Thanh Dương vậy mà có thể đột phá hắn tử hà thần công hộ thể, kiếm quang chém ở trên thân thể hắn, Phong Thanh Dương không hổ là kiếm đạo thông thần, tuyệt thế cường đại. Lúc này từ tử phạm càng đánh càng hăng, ánh mắt càng phát sáng rỡ khiếp người, quanh thân tử khí càng lúc càng nồng nặc, kiếm quang càng thêm mau lẹ. Hắn lúc này không có dựa vào cực hạn tốc độ thoát ly mảnh này đặc thù thiên địa, mặc cho thiên địa cực kỳ bi ai, nhập thanh phong quét, mặc cho mảnh vũ địch đãng, hắn muốn tại cái này cực hạn nguy hiểm cùng áp bách dưới lĩnh ngộ chính mình đạo. Từ sắc vụ hải càng ngày càng đậm, giống như phải hóa thành thực chất, trong đó kiếm quang bị áp bách càng thêm tinh mịn, mau lẹ như quang như điện. Thời gian dần trôi qua, mảnh này bi thương thiên địa áp bách xương mù tím kiếm hải tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí có như vậy sát na thanh phong tiêu tán, mưa phùn vỡ vụn, làm cho người giật mình người trẻ tuổi a, nghĩ không ra đương thời lại có như thế kỳ tài. Phong Thanh Dương nhìn xem kia phiến xương mù tím kiếm hải, thật sâu cảm thán. Hoa Sơn Ngọc Nữ Phong sườn núi chỗ, nơi đây đỉnh đài lầu các san sát, phía trước có mảng lớn diễn võ trường, Nhạc Bất Quần đang ở trong sân diễn kiếm, Linh Trung Tắc cũng tại kiên nhẫn dạy bảo chính mình mấy vị nữ đệ tử, mà Lệnh Hồ Sùng chờ đông đảo đệ tử đều tại chăm chú quan sát học tập. Đông nhiên ở giữa Nhạc Bất Quần kiếm trong tay đình chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Nữ Phong đỉnh, tư quá nhai phương hướng. Lúc này chính là Phong Thanh Dương thi triển chính mình kiếm đạo thời điểm, quanh thân trăm mét trong trời đất thanh phong quét, mưa phùn mịt mờ, giữa thiên địa không hiểu bị thương. Mặc dù cách xa quần sơn, mây mù lượn lờ, nhưng là Nhạc Bất Quần vẫn là cảm giác được tư quá nhai phương hướng có loại lực lượng vô danh tại chấn động, loại lực lượng kia rất khủng bố, chính mình chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Kia là tử phàm đi địa phương, chuyện gì xảy ra? Nhạc Bất Quần lông mày sâu tác, vô cùng không hiểu, cũng rất lo lắng. Đương thời còn có cao thủ có thể uy hiếp được tử phàm. Chẳng lẽ là Hắc Mộc Nhai vị kia đích thân tới Hoa Sơn? Có lẽ là tử phàm lại đang luyện công, lại có đột phá. Không nên a. Vừa mới gặp mặt đâu. Tất cả mọi người dừng tay, mang vũ khí tốt, theo ta đi. Nhạc Bất Quần quát to, lập tức mang lên chính mình cối kiếm, đi đầu hướng tư quá nhai phương hướng đi đến. Bất luận bên kia xảy ra cái gì, Hoa Sơn phục hưng hy vọng, hắn coi trọng nhất đệ tử ở bên kia, hắn nhất định phải đi. Sư Minh, xảy ra chuyện gì? Linh Trung Tắc không hiểu, vừa đi vừa hỏi. Tử Phàm ở bên kia, khả năng gặp nguy hiểm. Nhạc Bất Quần lúc này cũng không dám khẳng định xảy ra chuyện gì, chỉ có thể như thế mơ hồ nói rằng. Nghĩ nghĩ sau, Nhạc Bất Quần lại bổ sung nói rằng, sư muội, nếu như một hồi gặp nguy hiểm, ngươi trước mang San Nhi cùng các đệ tử rút lui. Linh Trung Tắc nghe được Nhạc Bất Quần nói như vậy, lập tức nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thần sắc nghiêm nghị, nhìn xem Nhạc Bất Quần, nói rằng, ta nghe sư minh, nếu có nguy hiểm, đợi ta đem San Nhi cùng các đệ tử rút lui tới địa phương an toàn sau, sẽ trở về cùng sư minh cộng đồng lui lịch. Nhạc Bất Quần biết do Ninh Trung Tắc ngoài mềm trong cứng, đồng thời làm việc quả quyết, không chút gì kéo dài, chuyện quyết định sẽ không cải biến, nhưng vẫn là không khỏi nói rằng, hồi náo, Tử Phàm công lực thâm hậu, có ta ở đây bên cạnh lược trận là được, ngươi mang San Nhi cùng các đệ tử đi là được, đừng trở lại, nếu như chúng ta có thể đối phó chuyện, ngươi đã đến cũng nhiều dư, nếu như chúng ta không có thể đối phó chuyện, ngươi đã đến cũng vô dụng. Nhìn xem Ninh Trung Tắc còn muốn lại nói, Nhạc Bất Quần không khỏi lắc đầu, nói rằng, tốt, sau đó nghe ta an bài, có lẽ không phải chuyện xấu. Vạn Kiếm nuôi nói, tại bốn phía không hiểu thiên địa áp bách dưới sương mù tím nồng đậm dường như biến thành thực chất, kiếm quang như điện, hoặc là gào thét tung hành, hoặc là hư tịch huyền diệu, hoặc là hạo nhiên chi khí bốc hơi. Thời gian dần trôi qua, sương mù tím kiếm hải bắt đầu thích ứng chung quanh mưa phùn mịt mở thiên địa ăn mòn, đang hấp thu, hoặc là tại đồng hóa, hoặc là tại ngăn cản, chậm rãi có sức phòng ngự, loại này kinh biến rất kinh người. Không tầm thường hậu bối a. Lúc này Phong Thanh Dương chỉ còn cảm thán, đối với Tử Tử Phàm nộ tính rất là giật mình. Quanh sương mù tím kiếm hải quang mang hừng hực, Tử Tử Phàm ánh mắt càng phát sáng rỡ, hắn cảm nộ tới một vài thứ, sở học của hắn, thấy các loại kiếm pháp tại dung hợp, tại giao hòa làm một thể. Nhất là đối với thế nào chống cự loại này không hiểu lực lượng thủ đoạn, hắn có rất sâu cảm nộ, giống nhau, hắn cũng tại khai sáng của mình kiếm đạo, Phong Thanh Dương kiếm đạo cho hắn mở ra một cánh cửa, làm hắn tầm mắt tăng trưởng, nhận thức được võ đạo chi lộ còn có thể như thế đi, ý nghĩa phi phàm. Sắp hóa thành thực chất sương mù tím, nồng đậm muôn mực, dựa theo một loại nào đó không hiểu quy tích vận chuyển chảy xuôi, tại tiêu tán lấy thanh phong quét, tại ngăn cản đồng hóa lấy giữa thiên địa không hiểu bi ai chi ý kiệt như quang như điện, biến ảo khó lường kiếm quang, cũng là như thế, chăn mịt mở mưa phùn, cùng điểm điểm đáng sợ mà mỹ lệ giọt mưa cùng một chỗ tán đi, cũng có một chút kiếm quang, tại vỡ vụn mưa phùn, xuyên thấu mà qua. Từ Tử Phàm minh ngộ, Vạn Kiếm nuôi nói, đang diễn hóa vạn kiếm bí mật, đồng thời đang thu nạp vạn kiếm lý lẽ, dung hợp tử hà chi kỳ dị, dung luyện là của mình kiếm đạo, trở thành lực lượng của mình. Lúc này ánh mắt của hắn càng thêm hừng hực, thân vận tử hà, tử khí như hóa thành thực chất, hộ thể vô song, tăng thêm kiếm quang, bàn tay kiếm mang, sắc bén vô địch, thôn phệ tất cả, như điện như ảo, cực điểm đáng sợ. Tử hà kiếm mang hòa làm một thể, tuyệt thế sắc bén, phá hủy hóa đi tất cả ngăn cản, biến ảo khó lường, thiên hạ vô song. Lúc này Tử Tử Phàm quanh thân dường như biến thành một cái thế giới, một cái đơn độc thiên địa, tại phương thiên địa này bên trong, đầy trời sương mù tím, liên miên bất tận, dường như biến thành thực chất, thông thiên tiếp đất. Mà tại cái này nồng đậm đến cực điểm sương mù tím giữa thiên địa, ngẫu nhiên xẹt qua một sợi sáng tỏ tinh quang, sáng chói chói mắt, rung động lòng người, lóe lên liền biến mất. Quanh phiến địa vực này sôi trào, hai phương thiên địa tại giao chiến, muốn điểm cao thấp, bàn luận thắng thua. Lúc này Phong Thanh Dương hít một hơi lãnh khí, cái này vãn bối vẫn là người a. Quả thực là yêu nghiệt. Chính mình luyện kiếm nộ kiếm cả một đời, theo lúc tuổi còn trẻ chính là kiếm tông kiệt xuất nhất anh tài, am hiểu sâu kiếm đạo, sau lại kỳ ngộ học tập tới tuyệt thế võ học Độc Cô Cửu Kiếm, càng thêm đánh đâu thắng đó, không nói vô địch thiên hạ cũng không xê xích gì nhiều. Lại về sau, bên cạnh hắn thân hữu tàn sát lẫn nhau, chính hắn bị âm mưu bị kế tính toán, nội tâm cực hạn đau khổ, dưới loại tình huống này, chính mình nhận thế mai danh hơn 10 năm, năm gần đây, chính mình tâm cảnh cùng kiếm đạo hợp nhất thăng hoa, rốt cục ngộ ra được của mình kiếm đạo. Lại trước mắt văn bối, cái này ngộ ra được thuộc về của mình kiếm đạo. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mặc dù hắn một mực hướng xem trọng cái này văn bối, thật là cuối cùng vẫn là phát hiện xem thường hắn. Mau nhìn bên kia, mau nhìn. Đúng lúc này, có người hô, sau đó một đám người vào tới, dừng ở hơn 300m bên ngoài, chính là chạy tới Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc cùng chư vị đệ tử. Đám người lúc này chỉ thấy phía trước một cái thanh bảo râu tóc bạc trắng lão giả, thân thể dường như cùng thiên địa tan hợp lại cùng nhau, khí tức mờ mịt, quanh thân 100m bên trong gió mát nhẹ nhẹ, mưa phùn mịt mờ, kia 100m bên trong tràn đầy khó lường khí tức, làm cho người sợ hãi, không dám đến gần. Mà càng đặc thù chính là, lão giả kia lúc này đang ngó chừng nhìn kia 100m trong trời đất một đoàn phương viên đại khái khoảng 10m từ sát xương mù đoàn, dường như nơi đó cũng là một phương thiên địa, thần bí khó lường. Cha, đây là yêu quái a. Nhạc Linh San lúc này nhìn về phía trước dị tượng, mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không biết luôn là người sợ hãi, lúc này trừ qua lệnh hồ sung bên ngoài các đệ tử đều câm như hến, hiển nhiên là bị chấn động, đều sợ hãi tới cực điểm. Mà lệnh hồ sung, tại đông đảo đệ tử bên trong xem như võ học kiến thức đều xa xa dẫn trước người, hiện tại hắn nội công tu vi đã đến nhị lưu cao thủ cảnh giới, kiếm pháp cũng riêng một mặt cờ, siêu việt người cùng thế hệ rất nhiều, tính có thiên tư thông minh, căn cốt kỳ giai hạng người. Lúc này lệnh hồ sung mặc dù không có thể hiểu được phía trước tình huống, nhưng là hắn hay là có thể mơ hồ cảm giác được đó cũng không phải quỷ quái, mà là hai cái siêu cấp cao thủ đang quyết đấu. Đối với chúng vị đệ tử sợ hãi không hiểu tâm tình, Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đều không có lo lắng để ý tới, hắn hai lúc này đang chăm chú nhìn phía trước kia thanh bảo râu tóc bạc trắng lao giả, ánh mắt phức tạp, chấn kinh. Chương 39, ngươi cũng không là đồ tốt chương 39, ngươi cũng không là đồ tốt gió mát nhẹ nhẹ, mưa phùn mịt mờ, một mảnh không hiểu thiên địa, dường như thượng thiên đang khóc, đại địa đang đau thương. Lúc này phương thiên địa này bên trong đang bao hàm một cái khác vi hình thế giới, phương thế giới này phương viên khoảng 10m, nồng đậm sương mù tím dường như biến thành thực chất, mạo xương triệt trong đó, một lần tình cờ, từng đạo ánh sáng như lưu tinh sẽ qua. Tại phương này tự sắc trong trời đất lóe lên liền biến mất. Mấy trăm mét bên ngoài, lệnh hồ sung bọn người chấn kinh, đó là cái gì lực lượng? Quả thực không giống nhân loại, như rất giống ma. Mà Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc hai người, lúc này thì mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía trước kia thanh bảo râu tóc bạc trắng lão giả. Sư Minh, kia là ai? Ta thế nào có loại cảm giác quen thuộc? Linh Trung Tắc lúc này nhìn xem lão giả kia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không thể tin được. Sư muội, ngươi cũng hoài nghi là hắn? Nhạc Bất Quần ánh mắt phức tạp, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói. Sư Minh ngươi cũng cho rằng là hắn? cái kia hẳn là rất có thể chính là hắn. Linh Trung Tắc lúc này cũng là ánh mắt phức tạp, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. Hẳn là hắn, nghĩ không ra tuyệt tích giang hồ mấy chục năm, bây giờ lại xuất hiện. Nhạc Bất Quần tựa như hồi tưởng lại quá khứ, khi đó Hoa Sơn có một vị tiền bối, phong thái vô song, kiếm thuật siêu tuyệt, một tay phi phàm khó lường kiếm pháp, gần như vô địch thiên hạ. Một người khác là Tử Phàm. Linh Trung Tắc nhìn xem sương mù tím bên trong thân ảnh mơ hồ, nghi ngờ nói: "Là Tử Phàm, kia phiến sương mù tím hẳn là Tử Hà thần công luyện đến đại thành sau thể hiện." Nhạc Bất Quần nhìn xem kia phương viên 10 mét nồng đậm sương mù tím, vẻ mặt rung động, không thể tin được. Hắn luyện Tử Hà thần công vài chục năm, đã đến tầng cảnh giới thứ 4, cùng Hoa Sơn lịch đại tu luyện Tử Hà thần công trưởng bối so sánh, mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cũng không tính chênh lệch. Thật là hắn một người đệ tử mới luyện bao lâu, Tử Hà thần công khả năng đã đại thành, quả thực không thể tưởng tượng. Mặc dù hắn đã sớm biết được cái này đệ tử Tử Hà thần công đã luyện đến chỗ cao thâm, thật là bây giờ tận mắt nhìn thấy Tử Hà dị tượng, vẫn là vô cùng kinh ngạc, tâm thần cộng hưởng. Nghĩ đến chính mình khổ luyện vài chục năm không so được người khác tu luyện mấy ngày, trong lòng ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu. Đồng thời hắn cũng vô cùng vui vẻ, kia là đệ tử của mình, thiên tư yêu nghiệt đều không đủ để hình dung hắn tên đồ đệ này, Hoa Sơn phục hưng ở trong tầm tay. Mà lúc này, chung quanh các đệ tử nghe được kia sương mù tím bên trong thân ảnh mơ hồ có thể là đồng môn của bọn hắn sư huynh đệ tử Tử Phàm, lại một lần chấn kinh. Mặc dù biết vị này bình thường không phải tại thư các chính là một người luyện công đồng môn công lực cao thâm mặt chắc, nhưng là bây giờ nhìn thấy kia như rất giống ma thân ảnh, vẫn là vô cùng chấn kinh. Cha, kia là Tử Phàm sư minh. Vậy mà cường đại như vậy. Lúc này Nhạc Linh San đã không lại sợ hãi, hai mắt thật to rất là đáng yêu, nhìn xem kia sương mù tím bên trong thân ảnh tràn ngập tò mò chi sắc. Nhạc Bất Quần lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước kia đương thời vô địch hai đại cao thủ quyết đấu, trong lòng tức có kiêu ngạo cũng là lo lắng. Sư muội, ngươi nói do sư tiền bối, có phải hay không đối năm đó kiếm tông thua chạy trong lòng còn có bất mãn, lúc này muốn bóp chết ta khí tông kỳ tài. Nhạc Bất Quần nói rằng, trên mặt hiện lộ vẻ lo lắng. Sư minh, nếu thật là Phong sư thúc, hắn hẳn là sẽ không làm như thế, Phong sư thúc cả một đời quang minh lỗi lạc, là ta Hoa Sơn người người kính ngưỡng kiếm đạo thần thoại, tuyệt không đến mức như thế bị uội. Linh Trung Tắc lúc này mặt mũi tràn đầy khẳng định chi sắc, hiện ra đối Phong Thanh Dương kính ngưỡng chi ý lòng người giỏi thay đổi, lòng người không lường được, ai có thể khẳng định Phong tiền bối còn là lúc ấy cái kia hắn đâu. Nhạc Bất Quần nhìn chằm chằm kia thanh bảo lão giả, ánh mắt phức tạp, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoài nghi. Sư minh, ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều, Phong sư thúc không phải người như vậy. Linh Trung Tắc đáp lại nói. Thấy Nhạc Bất Quần không hề lay động, vẻ hoài nghi không giảm, Linh Trung Tắc bất đắc dĩ, nàng biết mình người sư minh này chính là như vậy, có đôi khi nghĩ quá nhiều, trong lòng quá nhiều khe rãnh, lập tức nàng lắc đầu, nói sang chuyện khác nói rằng, sư minh, ngươi nhìn Phong sư thúc cùng Tử Phàm ai thắng ai thua. Nhạc Bất Quần nhíu chặt lông mày, hắn lúc này nghĩ đến quá nhiều. Kiếm Tông Phong Thanh Dương bây giờ lại xuất hiện giang hồ cần làm chuyện gì? Có phải là hay không muốn bóp chết khí tông kỳ tài? Một mảnh nhóm không tốt ý nghĩ tràn đầy trong đầu của hắn, ở trong đầu hắn luẩn quẩn không đi, càng nghĩ càng thấy Phong Thanh Dương tái xuất giang hồ nhất định có âm mưu. Không, ta muốn ngăn cản, ta không thể trơ mắt nhìn Hoa Sơn phục hưng hy vọng bị bóp chết. Nhạc Bất Quần lúc này trong lòng ba đảo chập trùng, nhìn về phía trước hai người đỉnh phong đối chiến, ánh mắt phức tạp, tâm tư chậm rãi bình ổn lại, trong lòng có quyết đoán. Hai bọn họ mắt trước thoạt nhìn thực lực không kém là bao nhiêu, khả năng lưỡng bại câu thương. Nhạc Bất Quần suy nghĩ sâu xa sau đáp lại Linh Trung Tắc vấn đề, sau đó còn nói thêm, sư muội, ngươi dẫn đầu các đệ tử liền ở chỗ này nhìn tình huống mà động, ta đi khuyên mở bọn hắn. Sau đó Nhạc Bất Quần không chờ Linh Trung Tắc nói cái gì, đi lên phía trước động hơn 100 mét sau ngừng lại, hai tay chắp lên, cao giọng quát, vạn bối Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quần, cùng nội nhân cùng một đám đệ tử hướng Phong sư thúc Vân An. Nhạc Bất Quần thanh âm quần quật mà ra, thanh âm bao hàm nội lực, chuyển hướng Phong Thanh Dương. Từ Tử Phàm cùng Phong Thanh Dương hai đại cao thủ quyết đấu, vung lên hai phe kiếm đạo thế giới đụng nhau, thần uy vô lượng, khí thế bằng bạc, nhìn ngây người Hoa Sơn một đám đệ tử. Hai người đều là đương thời đỉnh phong cao thủ, tại Hoa Sơn phái đám người vừa tới trận thời điểm, liền đã phát hiện đám người. Nhưng là hai người như có ăn ý, đều lựa chọn coi nhẹ, Phong Thanh Dương là không quen nhìn Nhạc Bất Quần là người, khinh thường tại cùng Nhạc Bất Quần bọn người trò chuyện, mà Từ Tử Phàm lúc này ngay tại lĩnh ngộ của mình kiếm đạo, không rảnh rỗi đi chú ý sự tình khác. Lúc này Nhạc Bất Quần vào sân, quần quần sóng âm truyền đến, bao hàm nội lực, hướng Phong Thanh Dương vấn an. Gió mát nhẹ nhẹ, mưa phùn mịn mờ, giống như tự thành một phương thế giới, trong thế giới này thiên địa cùng khóc, mưa kia tựa như thượng tiên nước mắt, phóng ánh sáng long lanh, nhu hòa yếu đuối, kia gió nhẹ nhàng, phất qua khuôn mặt, thổi nghiêng mưa phùn, làm cho người hài lòng say mê. Nhạc Bất Quần tài liệu thi nội lực thanh âm truyền vào phương thế giới này, luồng gió mát thổi qua, bên trong tiếng gầm nội lực trừ khử ở vô hình, chỉ có tinh khiết thanh âm truyền vào đi. Phong Thanh Dương lúc này quanh thân khí thế mờ mịt, dường như dung nhập này phương thiên địa, quay đầu liếc xéo Nhạc Bất Quần một cái, mặt lộ vẻ khinh thường, trong miệng phun ra hai chữ: "A tha." Từ Tử Phàm lúc này ngộ ra được của mình kiếm đạo gần viên mãn, tự nhiên cũng tin tưởng xảy ra chuyện gì. Trong lòng cảm giác buồn cười lại có chút ấm áp, lão Nhạc tất nhiên là thấy được chính mình cùng Phong Thanh Dương bất phân thắng bại, tại kiếm đạo so đấu thời khắc mấu chốt, dùng nội lực sóng âm quấy nhiều Phong Thanh Dương, đến giúp đỡ chính mình. Lão Nhạc cái này lão âm hàng, xem như đồng đội, mặc dù không có giúp một tay, thật là lúc này cũng là một cái đáng yêu người. Từ Tử Phàm chỉ có thể như thế để hình dung Nhạc Bất Quần. Sau đó, Từ Tử Phàm vận chuyển Tử Hà thần công, sương mù tím lan lộn, thân thể lưng ngang, tốc độ nhanh như ảnh, đã thoát ly Phong Thanh Dương kiếm đạo tạo thành bi thương thế giới. Lập tức thu liễm toàn thân tử khí, hiện ra chân dung, chắp tay xoay người hướng Phong Thanh Dương hành lễ, nói rằng: "Vạn bối cảm ơn Phong thái sư thúc thành toàn." Cái này lễ Tử Tử Phàm làm được là cam tâm tình nguyện, hắn biết hắn cùng Phong Thanh Dương luận bàn tỉ thí thật lâu, Phong Thanh Dương từ đầu đến cuối đều không có lộ ra sắc khí, cũng hẳn là nhìn ra mục đích của hắn, toàn bộ hành trình đối với hắn chỉ là buổi luyện, trợ chính mình ngộ được kiếm đạo. Phong Thanh Dương nhìn thấy Từ Tử Phạm dùng cực tốc thoát ly tỉ thí, đồng thời thu liễm chân khí sau, cũng không có truy kích, lúc này nhìn thấy Từ Tử Phạm đối với mình hành lễ, hừ lạnh nói, ngươi cũng không là đồ tốt. Dứt lời, mũi chân điểm nhẹ, như là đại điểu giống như, bay vút hướng phương xa, một lát sau, biến mất tại nơi núi rừng sâu xa, bịt mở không thể gặp. Thẳng đến Phong Thanh Dương biến mất ở phương xa, Từ Tử Phạm mới ưỡn thẳng lưng, thu hồi buông xuống hai tay, nghĩ đến Phong Thanh Dương nói mình như vậy, không khỏi sờ sờ cằm, cười khổ nghĩ đến, Phong Thái Sư thúc cũng là giàu cảm xúc à, chí tình chí nghĩa. Sau đó nhìn xem đi lên phía trước Nhạc Bất Quần đám người, Từ Tử Phạm lại là hành lễ, nói rằng, nhường sư phụ, sư nương cùng các vị các sư huynh đệ lo lắng. Tử Phạm sư minh, còn có sư muội ta đây. Nhạc Linh San lúc này ý cười đầy mặt, nhu thuận khả ái đi tới nói rằng, nhìn xem cái này cô gái xinh đẹp hiền lành tử, nghĩ đến nguyên tắc bên trong kết cục bi thảm, Từ Tử Phạm trong lòng thương tiếc, dường như đối đãi muội muội, không khỏi dùng tay sờ một cái tóc trước trán, vừa cười vừa nói, sẽ không quên sư muội, sư minh cái này hướng sư muội hành lễ. Nói chắp tay làm bái chào. Mà Nhạc Linh San lúc này bị Từ Tử Phạm đống nhiên sờ một cái chán sau, khuôn mặt nhỏ chưa phát giác ửng đỏ, hai tay nắm nuốt góc áo không biết nói cái gì. Đúng lúc này, Nhạc Bất Quần tiến lên, trên mặt quan tâm chi sắc, nói rằng, Tử Phạm, không có bị thương chớ. Sư phụ, ta không sao. Từ Tử Phạm đáp lại nói. Tử Phạm, ngươi tại sao cùng Phong Tiền Bối đánh nhau? Lúc này Ninh Trung tắc hỏi. Sư nương, là ta tìm Phong Thái Sư thúc luận bàn võ học. Từ Tử Phạm đáp lại. Xem đi, sư minh, ta liền biết Phong Sư thúc không phải loại người như vậy. Ninh Trung tắc lúc này đối với Nhạc Bất Quần vừa cười vừa nói. Nhạc Bất Quần lúc này sờ sờ sợi râu, ngẩng đầu nhìn trời, làm suy nghĩ trạng, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó Từ Tử Phạm cùng Hoa Sơn đám người cùng một chỗ hạ tư quá nhai, cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Trong lúc đó đám người ăn uống linh đình, chúng vị đệ tử quen thuộc, chưa quen thuộc đều tới tìm hắn nói chuyện hiếm, mà Nhạc Linh San lại không còn quấn lấy lệnh bổ sung, luôn luôn si ngốc nhìn xem Từ Tử Phạm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cáo biệt các vị đồng môn, Từ Tử Phạm về tới gian phòng của mình. Lúc này yên tĩnh trở lại, Từ Tử Phạm có loại giật mình cảm giác. Thế giới hiện thực, thiên địa dị biến sau, xuất hiện nguyên một đám dị nhân, kiêm thả quỷ dị ẩn hiện, yêu ma loạn thế, xem như một người bình thường, hắn áp lực phi thường lớn, thường xuyên cảm thấy con đường phía trước tràn ngập mê vụ, trong lòng bàng hoàng, gấp gáp. Hôm nay, hắn vậy mà cùng Tiếu Ngạo giang hồ thế giới bên trong đỉnh phong cao thủ Phong Thanh Dương luận bàn tỉ thí, đồng thời ngộ ra được của mình kiếm đạo. Xưa nay tới phương thế giới này cho tới hôm nay, hắn thực lực tăng lên rất nhiều, đã viễn siêu người bình thường phạm chủ. Dù cho trong thế giới hiện thực một chút dị nhân, mặc dù hắn không phải hiểu rất rõ năng lực, nhưng là hắn cũng có loại cảm giác, trước mắt chính mình không sợ tuyệt đại bộ phận dị nhân. Hắn hiện tại, cho dù ở thế giới hiện thực, cũng có thể xem như sơ bộ nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình, cái kia một mực căng cứng tâm cũng sơ bộ buông lỏng chút, cho nên hôm nay hắn cũng tương đối cao hứng, lần thứ nhất cùng đồng môn các sư huynh đệ tụ một lần. Đưa tay cầm ra mang theo người thạch hoàn, trên đó pha tạp cũ kỹ, đường vân tung hành, thần bí khó lường, chính mình thực lực trước mắt có thể nói đều là bái cái này thạch hoàn ban cho. Ngươi đến cùng còn có cái gì bí mật? Từ Tử Phàm nhìn xem thạch hoàn, rơi vào trầm tư, hắn có thể cảm giác được cái này Tiếu Ngạo giang hồ thế giới có chút không giống. Chương 40, thủ ma chương 40, thủ ma nhìn trong tay thạch hoàn, Từ Tử Phàm trầm tư, hắn có thể cảm giác được trong tay mình cái này thiên bảo không đơn giản, chính mình trước mắt đối của nó hiểu còn hợp với mặt ngoài, này thiên bảo còn có càng sâu bí mật đợi chờ mình khai quật. Mặt khác, hắn tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới trung tướng 10 năm gần đây, hắn có loại cảm giác thế giới này có cái khác bí ẩn. Đối với thế giới này, hắn lúc trước du lịch giang hồ thời điểm liền có mấy cái phỏng đoán, cần chờ tương lai đi nghiệm chứng, có lẽ bí mật để lộ vào cái ngày đó, đem phá vỡ tất cả mọi người nhận biết. Người không phải có cây, ai mà có thể vô tình, trong thế giới này, chính mình nhận biết mỗi người, đặc biệt là Hoa Sơn phái đám người, lên tới Phong Thanh Dương, xuống đến phổ thông đệ tử, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình cảm. Mặc dù trong thế giới hiện thực không đến một ngày, có thể ở chỗ này đã là gần 10 năm trôi qua. Tại cái này hơn 9 năm thời gian bên trong, chính mình cố gắng chỗ học tập là Hoa Sơn, trúc tạo võ đạo cơ sở địa phương cũng là Hoa Sơn, nơi này có chính mình hồi ức. Nghĩ đến một loại nào đó phỏng đoán, Từ Tử Phàm cảm giác đối với nơi này tất cả tràn đầy tiếng mới. Bao quát cái này giang hồ tốt đẹp non sông, tráng lệ thiên hạ, du lịch trong giang hồ gặp phải muôn hình muôn vẻ người, còn có Hoa Sơn phái đông đảo đồng môn, hắn đều vô cùng không bỏ. Thu hồi suy nghĩ, tâm thần quay lại, Từ Tử Phàm không còn nghĩ nhiều như vậy, có lẽ chính mình loại kia phỏng đoán cũng chỉ là đoán mò, tương lai là tình huống như thế nào tự sẽ biết được. Túi đầu nhìn trong tay thạch hoàn, đường vân tinh tế dày đặc, hoặc sâu hoặc cạn, sen lẫn tràn ra khắp nơi, thần bí khó lường, cảm thán một tiếng sau, Từ Tử Phàm một cái tay đưa về phía thạch hoàn trung tâm. Thiên địa đảo ngược, càn khôn biến ảo, đầu chuyển tinh gì, một hồi cảm giác mê man chuyển đến, một lát sau, nhìn xem bốn phía quen thuộc bất tường, Từ Tử Phàm đã về tới trong thế giới hiện thực trong phòng của mình. Túi đầu nhìn về phía trong tay cũ kỹ thạch hoàn, lúc này thạch hoàn ở trung tâm, có một đủ mọi màu sắc thải sắc bọt khí như tiểu hài tử thổi chơi bọt xà phòng giống như, sắc thái lộng lẫy, dường như nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể bể nát biến mất. Tại thế giới hiện thực cùng Tiếu Ngạo giang hồ thế giới bên trong qua lại nhiều lần, Từ Tử Phàm mỗi lần cũng có thể cảm giác được thạch hoàn tiên bảo thần bí, khó lường, làm cho người rung động. Đây chính là xuyên thẳng qua thế giới A đi vào thế giới hiện thực sau, Từ Tử Phàm lập tức đổi về thế giới này quần áo, đi ra ngoài cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi sau, về tới gian phòng của mình. Nhìn xem trong gương 17-18 tuổi hình dạng chính mình, làn da trắng nõn, tóc đen dày đặc, rối tung trên vai bên cạnh, ánh mắt sáng tỏ, sáng ngời có thần. Tựa như phản lão hoàn đồng đồng dạng, đây là mấy lần phạt mao tẩy tủy hiệu quả. Tiếu ngạo giang hồ đem 10 năm gần đây, không có để lại dấu vết tháng năm. Thân thể của mình tuổi tác không có gia tăng a. Vẫn là phạt mao tẩy tủy hiệu quả quá rõ rệt, che đậy thân thể biến chất. Từ Tử Phàm đối với điểm này cũng không hiểu nhiều lắm. Còn nhớ rõ sáng sớm hôm nay trở lại trong thế giới hiện thực lúc, phụ mẫu nhìn thấy chính mình phản lão hoàn đồng thân thể cùng nồng đậm tóc dài, biểu lộ rung động, kinh ngạc. Chính mình một phen sau khi giải thích, bọn hắn mới tiêu tan, dù sao hiện tại thiên địa dị biến, cái gì đều có thể xảy ra, nhưng là nhị lao mỗi lần nhìn thấy chính mình trước mắt trạng thái thân thể, trong ánh mắt vẫn là toát ra thật sâu lo lắng quan tâm chi sắc. Tính toán, không nghĩ, mặc kệ thân thể tuổi tác có hay không gia tăng, hắn có thể cảm giác được trước mắt thân thể của mình hoạt tính so chưa tới Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới lúc cường đại vô số lần. Hắn một mực tại mạnh lên là được rồi, cái khác cân nhắc lại nhiều cũng vô dụng. Ầm ầm. Oeng. Đột nhiên thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến, là tiếng pháo chung quanh truyền đến các bạn hàng xóm kinh hoàng thanh âm. Từ Tử Phàm phụ mẫu đã đi ra ngoài phòng, xem xét tình huống. Nguyên bản nằm trong sân tiểu hoàng, lông tóc kim hoàng, hùng sư kích cỡ tương đương thân thể cũng rất nhanh đứng lên, nhìn hướng phía tây bắc hướng. Mà Từ Tử Phàm tại pháo tiếng vang lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài cửa, hắn xuyên thấu qua đồng vụ nhìn về phía ngoài phòng phương hướng tây bắc, tại sương mù bên trong lẩm thoáng, một tòa núi lớn ở phương xa đứng sừng sững lấy, tối om, như là quái thú. Ngọn núi lớn kia là Tây Lương Sơn, Từ Tử Phàm cùng cái này huyện thành nhỏ tất cả mọi người đối ngọn núi lớn này rất quen thuộc. Tây Lương Sơn, nghiêm chỉnh mà nói không phải một dãy núi, mà là một đầu tiểu sơn mạch, ở vào cái này huyện thành nhỏ phương hướng tây bắc, theo huyện thành thành khu hướng tây bắc bắt đầu, kéo dài hơn 80 dặm, thẳng đến Hoàng Hà bên bờ phương rừng. Đầu này bên trong dãy núi, khe danh tung hành, sơn lĩnh vô số, tại thiên địa dị biến trước, chỉ có dựa vào gần huyện thành vài chục tòa sơn lĩnh bị nhân loại khai phát, mà càng tới phương xa càng vắng vẻ, thuộc về hoang sơn dã lĩnh, ít ai lui tới. Lúc này, ù tiếng pháo chính là từ bên kia tây lương sâu trong núi lớn chuyển tới. Xảy ra chuyện gì? Có người kinh hô. Thiên địa dị biến sau, toàn cầu các xuất hiện rất nhiều quái dị tàn hại nhân loại sự kiện, hiện tại đa số người đều như là chim sợ cảnh cong, phàm là có gió thổi cỏ lay, đều lo lắng hãi hùng, chỉ sợ quỷ dị đánh tới, yêu ma lấy mạng. Huống chi hiện tại vẫn là vang lên ầm ầm tiếng pháo, nhất định xảy ra chuyện gì ghê gớm chuyện. Tới gần Tây Lương Sơn phụ cận người hành động rất nhanh, đã bắt đầu rút lui, công ở trên con đường đều là các chủng loại hình cỗ xe, trong lúc nhất thời con đường ngắn chặn, giao thông tê liệt, rất nhiều người bắt đầu lựa chọn xuống xe đi bộ, biển người hỗn loạn, trong đó xen lẫn tiểu hài tử tiếng khóc, đại nhân tiếng kêu to, tiếng kinh hô, vô cùng loạn. Không phải là có quỷ dị xuất hiện đi. Có người nghị luận, sắc mặt hoảng sợ. Vô cùng có thể là có quỷ dị hiện thế, quốc gia ngay tại tổ chức quân đội đối kháng. Có người suy đoán, Từ Tử Phàm nhà cách Tây Lương Sơn không xa, đại khái 2 cây số tả hữu. Lúc này hắn mang theo phụ mẫu cùng tiểu hoàng cũng chuẩn bị rút lui bên này, dù sao người nhà an toàn trọng yếu nhất. Đinh linh linh chuông điện thoại di động vang lên. Từ Tử Phàm cầm điện thoại di động lên, là Hắc Tử Lâm Thiên đánh tới. "Phàm tử, mau mang theo thúc thúc A Di rút lui Tây Lương Sơn bên kia gặp nguy hiểm." Hắc Tử gấp rút nói rằng. "Là nguy hiểm gì?" Từ Tử Phàm hỏi, hắn nghĩ muốn hiểu rõ tình tường, là kế tiếp khả năng nguy hiểm làm chút chuẩn bị. Có dị nhân tại Tây Lương Sơn phát hiện dị thường, có yêu ma ở nút, đồ giết nhân loại, quốc gia quân đội cùng một chút cường đại dị nhân đã xuất động rào sát yêu ma, nhưng là không hiệu quả rõ rệt. Hiện tại tình thế không phải rất lạc quan, khả năng lan đến gần Tây Lương Sơn phụ cận, cho nên phàm tử ngươi mau dẫn A Di thúc thúc rút lui. Lâm Thiên đáp lại nói, tiếp lấy còn nói thêm, tin tức này là theo quốc gia đặc thù quản lý tổ chức đặc thù con đường hiểu rõ đến, trong tổ chức đã có cường đại dị nhân tiến đến trợ giúp. Giống đông nhiên một thanh âm vang lên triệt chân trời gào thét theo vài dặm bên ngoài Tây Lương Sơn bên trong truyền đến, đồng thời càng ngày càng gần. Tây Lương Sơn phụ cận mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia núi. Giống thê lương táo bạo gào thét lại một lần truyền đến, thanh âm càng rộng, tràn đầy phẫn nộ, khát máu, cuồn bạo khí tức. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người hoảng sợ chỉ vào đầu đội tiên không trong sương mù dậy đặc không hiểu đồ vật hô. Lúc này chính là hoàng hôn thời gian, mặt trời chỉ còn lại một tia tàn bên cạnh lưu tại đỉnh núi, đem chân trời nồng đậm sương mù nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng. Đúng lúc này, một đầu mọc ra thiên thủ ngàn chân quái vật, cực điểm đáng sợ, theo Tây Lương Sơn phương hướng bên kia bầu trời bay tới, tại nồng đậm trong sương mù như ẩn như hiện, lộ ra đến đáng sợ vô cùng, làm cho người phát sợ. Chờ quái vật bay đến rời người nhóm càng ngày càng gần sau, đám người rốt cục thấy rõ chân thân. Chỉ thấy này quái hiện lên cây trạm, có hơn một triệu thô, cành lá rậm rạp, quanh thân màu xanh sẫm cành hàng trăm hàng ngàn, phẩm chất không đồng nhất, có cành to như bãi nước, có cành yếu ớt ngón tay, không phải trường hợp cá biệt, cành dài ngắn co vào tự nhiên, đều đang lăng không loạn vũ, yêu ma khí tức bành trướng, cực điểm đáng sợ. Mà theo thân cây chỗ đứt gãy, chỉ còn cao 3 trượng, mơ hồ có thể thấy được đứt gãy chỗ dán tiêu một mảnh, như bị liệt hỏa bị bỏng. Đứt gãy phụ cận, có chút bị đốt cháy khét cảnh gãy lá lúa theo nó trên không trung bay qua mà một đường về xuống. Rễ cây chỗ, màu đen rễ cây thiên kỳ bách quái, tụ hợp lại cùng nhau, hình thành 2 cái dài hơn 1 trượng, phẩm chất không đều màu đen đuổi người chạm khí quan. Giống yêu ma gào thét, tiếng giống cuồng bạo, mang theo khát máu điên cuồng khí tức càng ngày càng gần, hung ác điên cuồng mà thanh âm tức giận làm cho người không rét mà run. Tê hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến, quả thật là yêu ma, đám người lạnh cả sống lưng, đầu đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù thiên địa dị biến sau khi được thường tại báo cáo tin tức trông được tới các loại yêu ma tung hành, quỷ dị hại người, thật là trong hiện thực chân chính nhìn thấy, vẫn là để người không rét mà run. A, không được qua đây. Đã có người sợ hãi đến co quắp ngã xuống đất, hạ thân quần áo một mảnh ẩm ướt lộ, chuyển tới một cỗ mùi lạ. Còn có người bắt đầu gào khóc, hoảng hốt chạy bừa, mà càng nhiều người lại không để ý đám người chen chúc, dùng sức hướng phía trước chạy tới, muốn phải thoát đi địa phương này. Trong lúc nhất thời đám người càng thêm hỗn loạn, lẫn nhau dâm sập, tiếng khóc tiếng mắng tiếng cầu cứu vang vọng phiến khu vực này. Nói rất dài dòng, theo yêu ma tiếng gào thét truyền ra, đến bây giờ cũng bất quá mấy phút. Chạy trốn đám người càng thêm hỗn loạn, tất cả mọi người sợ hãi tới cực điểm. Hô một cỗ phong thanh truyền đến, thụ nha dày đặc, cảnh loạn vũ thụ ma mang theo phong thanh, bay qua đám người đỉnh đầu, trên bầu trời nồng vụ bị cuốn lên nguyên một đám hỗn loạn vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, thụ ma quanh thân hàng trăm hàng ngàn đầu màu xanh sẫm cảnh bên trong phân ra hơn 10 đầu, cực tốc tăng vọt rối dài, như màu đen ma xà, từ trên bầu trời đâm về phía trong hỗn loạn đám người. A cứu mạng a! Có người bị đâm trúng, bị màu xanh sẫm cảnh lúc trước ngược tới phía sau lưng đâm thủng thân thể, huyết dịch văng khắp nơi, sau đó cảnh như rắn cuốn quanh, chăm chú trói chặt lại người này, sau đó cảnh thu rụt trở về, mang theo bị đâm xuyên người bay về phía không trung. Cùng một thời gian, có vài chục người bị đâm xuyên thân thể mang đi, nam nữ già trẻ đều có. A cứu mạng a! Cứu mạng a! Bị đâm xuyên đưa đến không trung người còn có hay không chết đi, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, vạn phần hoảng sợ khóc lớn tiếng khóc cầu cứu. Tiếng khóc, tiếng la từ trong đám người truyền ra, phiến khu vực này càng thêm hỗn loạn, đại gia hướng về bốn phương tám hướng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Hô thụ ma mang mấy chục bị xuyên thấu thân thể người phá vỡ sương mù, theo đám người trên không bay qua, hướng về phương xa bay đi, ma diễm cuồn cuộn, tứ ngược phách lối, làm cho người sợ hãi, lưng rẽ run. Ở bên kia, mau đuổi theo. Trung ký 10 phần thanh âm như là phích lịch nổ vang, truyền tới, lúc này Tây Lương Sơn phương hướng, có người tìm yêu ma, truy kích đi qua. Thính kỳ thanh âm hùng hậu, tất nhiên không phải thường nhân. Chương 41, Phi Thiên Vương chương 41, Phi Thiên Vương một tiếng la lên như sét đánh vang lên, chấn động tương cung, ngay cả hoàng hốt chạy bừa chạy trốn đám người cũng bị khí thế kia rộng rãi tiếng la bừng tỉnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng Tây Lương Sơn phương hướng. Tại hoàng hôn bên trong, mịt mờ sương mù bên trong, Tây Lương Sơn tựa như màu đèn cự thú phụ phục tại đại địa cuối cùng, tinh tinh đứng sững sững. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang theo Tây Lương Sơn phương hướng bạch phá đồng bộ mà đến, tốc độ rất nhanh, tiếp cận nơi này. Trời ạ, đó là cái gì? Là tiên sứ a? Có người kinh hô, mở to hai mắt, nhìn lên trên trời. Bên cạnh lập tức có người nhắc nhở, nói: "Im lặng, kia là dị nhân, có phi hành dị năng, phi thường cường đại dị nhân. Là Phi Thiên Vương, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi." Có người nhận ra người tới, vô cùng kích động, nước mắt đều chảy ra. "Cái gì? Là Phi Thiên Vương, đây chính là chúng ta Hoa Hạ cảnh nội nổi danh dị nhân cao thủ." Có người phụ hòa nói. "Đúng vậy à, Phi Thiên Vương, đây chính là chúng ta toàn bộ trong tỉnh xếp hạng 5 vị trí đầu dị nhân, là Hoa Hạ dị nhân phổ bên trên siêu cấp cao thủ." Có người đối Phi Thiên Vương hiểu khá rõ, cũng ở bên cạnh nói rằng, lúc này, không ít người ngẩng đầu nhìn về phía người tới, vô cùng phấn chấn, tâm tình vô cùng kích động, bởi vì thụ ma đến đối chúng người tạo thành sợ hãi, đã bị gọn giảm rất nhiều. Giờ này phút này, chỉ thấy một đạo kim sắc thân ảnh, vạch phá bầu trời, xuyên biệt nồng vụ, bay tới, đứng giữa không trung. Kim sắc thân ảnh, kim quang sáng chói, thần quang sáng lạ, xua tán đi chúng quanh sương mù, tại hoàng hôn bên trong, kim quang chiếu bắn đi ra rất xa, sáng lạn huy hoàng, cả người lập trên không trung như là thiên cung thần tướng hạ phàm, vô cùng uy nghiêm. Thụ yêu, đem người thả. Khí thế bảng bạc âm thanh âm vang lên, chấn động thiên địa, như là như sét đánh, chuyển đi rất xa. Từ Tử Phàm tại bồi theo phụ mẫu, cách nơi khởi nguồn còn có mấy trăm mét xa. Hắn một mực chú ý tình hình trong sân, lúc này gặp tới có dị nhân siêu cấp cao thủ đến rút, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt hào quang màu tím tán đi. Ngẩng đầu nhìn về phía người tới, chỉ thấy đây là một cái nam tử trẻ tuổi, anh tư bừng bừng phân chấn, dáng người thẳng tắp, toàn thân tản ra kim sắc quang mang. Làm người khác chú ý nhất là, phía sau lưng có một đôi kim sắc cánh, kim quang chói mắt, thần uy vô song, chiếu sáng đất trời bốn phía, phụ cận không trùng sương mù đều bị nhuộm thành kim hoàng sắc. Lúc này nam tử này như là kim sắc mặt trời, vàng rực lóa mắt, quanh thân một mảnh kim quang, lộ ra siêu phàm thoát tục, sừng sững trên không trung, như thần linh lâm thế. Ông long long Tây Lương Sơn phương hướng lại có tiếng âm truyền đến, trên mặt đất đám người ngẩng đầu nhìn phía Tây Lương Sơn bên kia. Chỉ thấy lục đạo màu vàng cột sáng xuyên biệt sương mù chiếu xạ đi qua. Ông long long thanh âm càng lúc càng lớn, màu vàng cột sáng cực tốc di động tới, chiếu hướng về phía thụ ma bay đi phương hướng. Là máy bay trực thăng vũ trang, quân đội tới cứu người. Trên mặt đất đám người rốt cục thấy được trên bầu trời trong sương mù bay tới đồ vật. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Không phải yêu ma liền tốt, rất nhiều người lúc này đã bị quái dị yêu ma sợ vỡ mật. Thấy đến bây giờ có cường đại dị nhân ở đây, quân đội cũng tới, khẩn trương thần kinh hơi hơi buông lòng chút. Từ Tử Phàm lúc này trong mắt tử hoa chạy xuôi, tử sắc ánh mắt bắn ra thấp hơn, sau đó tiêu tán, hắn sớm đã phát hiện không trung cột sáng vàng phía sau máy bay trực thăng. Lúc này Từ Tử Phàm cũng yên tâm xuống tới, nhìn tình huống hẳn là thụ ma tại chạy trốn á thụ yêu dừng lại. Như sét đánh thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm chấn động chân trời, sau đó kim quang như hồng, cực tốc bay đi, dị nhân Phi Thiên Vương truy kích thụ ma mà đi. Phía sau 6 chiếc máy bay trực thăng vũ trang mở ra phá sương mù đèn đi theo. Hiện tại yêu ma đã rời đi, nơi này nguy hiểm hẳn tạm thời giải trừ, đám người có chút đã bắt đầu hướng trong nhà đi. Từ Tử Phàm cũng mang theo phụ mẫu cùng tiểu hoàng quay trở về nhà mình sân nhỏ. Thu xếp tốt phụ mẫu sau, Từ Tử Phàm đi ra phòng ngoài, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, thân thể như sư hổ kích cỡ tương đương tiểu hoàng đầu lâu to lớn cọ đi qua, thân mật cọ lấy Từ Tử Phàm cánh tay, miệng bên trong phát ra thanh âm ô tiểu hoàng ngoan, xem trọng trong nhà, ta ra ngoài hạ. Từ Tử Phàm nhìn trước mắt tóc vàng lập lòe, uy vũ khí phách, mắt to linh động tiểu hoàng dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ đầu. Ô ô ô tiểu hoàng miệng bên trong phát ra tiếng ô ô, dùng đầu cọ sát Từ Tử Phàm tay sau, quay người nằm xuống trước cửa nhà. Ầm ầm. Oeng. giống. Tại xa xôi đại địa cuối cùng, có kim sắc ánh sáng nhấp nhoáng, có tiếng pháo truyền đến, trong đó còn kèm theo khiến thân thể người phát lạnh băng lãnh vô tình thú giống. Phi Thiên Vương cùng quân đội cùng thụ yêu đánh nhau có người kinh hô, âm thanh run rẩy bên trong mang theo hưng phấn. Là tại Nam Hà ruộng đồng bên kia, có người căn cứ thanh âm, sáng ngời, đã đại khái suy đoán ra chiến đấu phát sinh ở chỗ nào. Thật sự là thần ma đại chiến a, nghĩ không ra thời đại này như thế không thể tưởng tượng nổi, thật sự là đã làm cho người sợ hãi lại khiến người ta chờ mong. May mắn bên kia là một mảnh ruộng đồng, người ở thưa thớt, nếu không lại sẽ có rất nhiều người thường vòng các loại tiếng nghị luận nhau nhau hỗn loạn. Lúc này mặt đất quân đội đã xuất hiện, giới nghiêm chiến đấu vị trí Nam Hà ruộng đồng phụ cận rất một khối to khu vực, người mặc mê thải phục binh sĩ, súng ống đầy đủ, theo chiến đấu trận hình tiến vào khối kia khu vực, ngoài ra còn có xe bọc thép chạy nhanh đến, họng pháo băng lãnh, lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Cái này huyện thành nhỏ phía nam có đầu vô danh tiểu hạ, nước sông dựa vào nam phương hướng có khối mấy trăm mẫu lớn nhỏ đất bằng. Thiên địa dị biến trước, cái này huyện thành nhỏ rất nhiều nông dân ở chỗ này loại chút lương thực thực vật xanh mơn mởn một mảnh, tiên tính tường hòa, nơi này có thể nói là cái này huyện thành nhỏ kho lúa một trong, cho nên mọi người xưng hô nơi đây là Nam Hà ruộng đồng. Lúc này, Nam Hà ruộng đồng thay đổi ngày xưa yên tĩnh, có kịch liệt mà đáng sợ chiến đấu ở chỗ này xảy ra. Nam Hà trong ruộng, lúc này như là hóa thành âm trầm bị bực. Chỉ thấy phương viên 300 mét bên trong mạn thiên phi vũ lấy tráng kiện to lớn màu xanh sấm dây leo cảnh, mang theo đầy trời yêu khí màu đen, như là bốn lượn ma mãng, muốn nhắm người mà phệ, thanh thế to lớn, cực kỳ kinh người. Giống có yêu ma gào thét, thanh âm khàn giọng, vang lãnh mà cuồng bạo, làm cho người kinh hoàng khiếp sợ, tâm thần sợ hãi. A cứu! Cứu mạng! Có hư nhược tiếng kêu cứu truyền tới. Lúc này ở mạn thiên phi vũ dây leo cảnh chỗ sâu, có gần một trượng thô màu xanh sẫm thân cây bên trên vỏ khô rạn nứt, có nhiều chỗ bị cháy rủi, đốt cháy khét chỗ thân cảnh tàn phá, lá cây lộn xộn cháy đen. Lúc này, tại cái này hơn một trượng thô màu xanh sẫm thân cây bên trên, hiện ra một cái hình người gương mặt, hai mắt mảnh nghiêng, lóe màu xanh lá cây đậm quỷ dị và mang, nguy hiểm mà đáng sợ. Mà hình người gương mặt miệng chỗ, màu xanh sẫm thân cây bên trên vỡ ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ đen, ngay tại một trương nhất hợp, lỗ đen đen nhánh mà đáng sợ, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Lúc này ở màu xanh sẫm hơn một trượng thô cây thân chu vi, có mười mấy cái bị cảnh đâm thủng qua người, nam nữ già trẻ đều có, bị từng cây dây leo buộc chặt lấy thân thể, có ít người còn chưa chết, tại hôn mê cùng thành tỉnh ở giữa đức quang hô, cứu mạng. Giống yêu ma thanh âm khàn khàn vang lên, khát máu cuồng bạo, lúc này cái này mấy chục người thân thể cực tốc héo rút xuống dưới. Màu đỏ bên trong mang theo màu trắng thân thể huyết dịch cùng cơ bắp, cùng tất cả tinh hoa, bị từng đầu như là khát máu ma mãng như thế cảnh hút đi, rất nhanh nơi này liền chỉ còn lại từng đống xương khô cùng từng trương da người. Xương khô vỡ vụn, tàn mát đầy đất đều là, mà từng trương héo rút da người, lại như là vải rách giống như, tại cành bên trên treo, theo cành bay múa đong đưa mà đón gió lắc lư, hiện trường một mảnh quỷ dị đáng sợ, như là tu la địa ngục. Giống hút khô mười mấy người sau, thụ yêu mảnh nghiêng trong hai mắt, màu xanh sẫm quỷ dị quang mang càng thêm óng ánh sáng ngời. Lúc này thụ yêu dây leo tràn đầy, cành lá ung tùm, mạn thiên phi vũ, nơi đây tia sáng lại bị che chắn, đen nhánh như quỷ vực, âm trầm kinh người. Lúc này ngoài ngàn mét, mặt đất binh sĩ bên này, một cái trung niên sĩ quan, bốn chừng hơn 10 tuổi, thân thể khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, đang mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía trước. Tại bên cạnh, có một nam tử thanh niên, đại khái chừng 20 tuổi, lúc này hai mắt bắn ra sáng chói ngân quang, như là hai ngọn ngân đăng, nhìn về phía thụ yêu chân thân chỗ, người này rõ ràng cũng là một gã dị nhân. Một lát sau, nam tử thanh niên trong mắt ngân quang tiêu tán, sắc mặt một hồi tái nhợt, đầu đổ mồ hôi lạnh, thân thể lay động, tựa như tiêu hao quá độ đồng dạng. Trung niên sĩ quan thấy thế, vội vàng dùng tay bịt đi, vẻ mặt quan tâm chi sắc, hỏi: "Tiểu Lý, không có sao chứ?" Tên gọi Tiểu Lý thanh niên, ổn ổn thân thể sau, trong ánh mắt khôi phục một chút thần thái, tiếp lấy chán nản nói: "Trương đoàn trưởng, bị thụ yêu chộp tới người cũng bị mất." Họ Trương sĩ quan nghe nói như thế sau, biểu lộ sững sờ, thần sắc cảm đạm bi thương, sau đó mặt hiện ngân sắc, mắt hổ trợn lên, răng cắn cờ rốt rung động, đối bên người truyền lệnh quan nói rằng: "Đánh cho ta." Ầm ầm. "Veng." Cạch cạch cạch. Tiếng pháo cùng tiếng súng đồng thời truyền đến, chỉ thấy từng đội binh sĩ hiện lên chiến đấu đội hình theo ba mặt bao vây thụ ma, trong tay súng ống phun ra ngọn lửa, hướng thụ yêu xạ kích. Còn có binh sĩ trên vai khiêng súng phóng tên lửa, hướng thụ ma oanh kích, tiếng vang to lớn. Mặt khác cũng có 5 chiếc xe bọc thép, hoặc tháo nhắm ngay thụ ma chỗ khu vực, từng đạo ánh lửa bắn ra, uy lực kinh người. Chiến tranh khói lửa tại lan tràn, ánh lửa ngút trời, bụi thạch bay lên. Giống thê lương khàn giọng cuồng bạo thanh âm truyền đến, thụ ma chỗ khu vực, ma ảnh ngập trời, hắc vụ cuồn cuộn. Từng đạo ánh lửa đánh tới, nổ vang tại mảnh này mà vực bên trong. Chỉ thấy đầy trời bụi thạch bay lên, cây cối cành lá bay loạn, có chất lỏng màu xanh lục bay lên. Giống yêu ma tàn nhẫn giống lên một tiếng âm không dứt, lúc này dưới chân bọn lính đất đá bỗng nhiên nổ tung, theo các mặt đất chui ra từng đầu màu đen rễ cây, như ma mãng, quấn quanh thôn phệ bọn binh lính, như màu đen thương qua, đâm xuyên qua rất nhiều binh sĩ thân thể. Máu tươi vẩy ra, nơi này như là nhân gian sát tràng, nguyên một đám binh sĩ liên tiếp bị ách. Giang giác. A, một chiếc xe bọc thép bị mặt đất bỗng nhiên chui ra ngoài to một tấc màu đen rễ cây rút thành hai nửa, bên trong binh sĩ cũng bị rút thành phân vụn, chân cụt tay đứt rơi đầy đất. Còn có binh sĩ từ phần eo cắt thành hai nửa, đau đớn khó nhịn, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng là vẫn cắn hàm răng, ánh mắt điên cuồng, xuất ra tùy thân súng ngắn, bóp cò, xạ kích hướng về phía yêu ma bản thể nơi đó. Ba màu đen rễ cây rút tới, cái tên lính này bị rút thành nát bấy, huyết dịch văng khắp nơi, cảnh tượng tàn nhẫn. Chương 42, đạn đạo đột kích. Chương 42, đạn đạo đột kích Nam Hà ruộng đồng. Lúc này chiến hỏa thiêu đốt, khói lửa tràn ngập, phe nhân loại, súng pháo vang minh, rất nhiều vũ khí hiện đại thi triển hết uy lực, đất đá nổ tung, ánh lửa ngút trời. Mà thụ ma nơi đó, hắc vụ ngập trời, yêu khí tràn ngập, dài ngắn khác biệt, phẩm chất không đồng nhất dây leo, cành đang lăng không mạn thiên phi vũ, đủ loại hình thù kỳ quái màu đen rễ cây tại phá đất mà lên, sát thương rất nhiều nhân loại binh sĩ. Giống thụ ma phẫn nộ khàn khàn tiếng gào thét âm truyền ra, chỉ thấy thụ ma bản thể chỗ khu vực, các loại nhân loại súng đạn đánh tới, còn có hỏa lực đánh kích, uy lực chấn thiên. Ầm ầm, đất đá nổ tung, còn có thật nhiều dây leo cành đứt gãy, bị tạt bay, ánh lửa đốt cháy. Giống có chất lỏng màu xanh lục bể ra, yêu ma bản thể bị thương. Hắc vụ cuồn cuộn, xen lẫn huyết sắc, như là mây đen giống như bao trùm phiến khu vực này, đem yêu ma bản thể cùng nhân loại binh sĩ bao trùm ở cùng nhau. Hắc vụ chỗ sâu, có màu xanh lá cây đậm dài nhỏ ánh mắt hiện lên, hung ác điên cuồng mà ngang ngược. A hắc vụ bên trong, có nhân loại binh sĩ hoảng sợ kêu thảm, bị tập kích, thân thể bị màu đen rễ cây đánh nứt, sau đó màu xanh sẫm cảnh xuyên thủng hắn tàn phá thân thể. Cái tên lính này đục thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, một lát sau, chỉ còn lại một đống xương khô cùng một trương khô cạn da người, dường như đã chết đi 5 tháng dài đằng đẵng. Hắc vụ bên trong, yêu khí tràn ngập, dây leo, cành, rễ cây tung hoành xuyên thẳng qua, khắp nơi đều có nhân loại binh sĩ gào thảm thanh âm, còn có yêu ma tiếng gầm gừ. Trương Toàn Thịnh, cũng chính là lần này trừ ma chiến dịch quân đội quan chỉ huy, trong quân đội gánh nhâm đoàn trưởng trước, tính cách kiên nghị, lúc này ở chiến tuyến hậu phương, lại mặt dầu dĩ, kia hắc vụ bên trong tác chiến binh sĩ thật là dưới trướng hắn đa số binh lính, lúc này khả năng đã gặp nạn. Lính liên lạc đội vàng chạy tới, trong miệng thở hổn hển, báo cáo đoàn trưởng, tất cả thiết bị đều quan trắc không rõ phía trước hắc vụ bên trong tình trạng. Trương Toàn Thịnh lúc này mặt ủ mày chau, lần thứ nhất cùng yêu ma tác chiến nhường hắn cùng các binh sĩ đều rất không thích ứng. Tiểu Lý, còn được sao? Lúc này Trương Toàn Thịnh mong đợi nhìn về phía bên người cái này cái trẻ tuổi dị nhân. Quốc gia đặc thù quản lý tổ chức tại lần này trừ ma hành động bên trong cũng điều động mấy vị thực lực cường đại dị nhân hiệp trợ quân đội, Phi Thiên Vương, Tiểu Lý chính là trong đó hai người. Đặc thù quản lý tổ chức cùng quân đội không có từ thuộc quan hệ, chỉ là hợp tác quan hệ, cho nên Trương Toàn Thịnh lúc này chỉ có thể cùng trước mắt cái này chừng 20 tuổi tiểu hỏa tử thương lượng. Trương đoàn trưởng, ta thử lại lần nữa. Tiểu Lý biết lúc này quân tình khẩn cấp, không cho trì hoãn. Sau đó, đứng dậy, nhìn về phía trước chiến trường, nhàn nhạt bùa chú màu bạc bao trùm cặp mắt của hắn, khiến cho hắn hai mắt như là hai ngọn ngân đang giống như sáng tỏ. Sau đó ngân sắc quang mang bắn ra, thẳng bước phía trước hắc vụ. Ngân sắc quang mang xuyên thấu hắc vụ, bắn về phía bên trong, sau đó một mảnh như quỷ vực giống như cảnh tượng ánh vào trong mắt của hắn. Chỉ thấy nguyên một đám binh sĩ đều bị màu đen ma đằng quất nát, sau đó bị theo sát phía sau màu xanh sẫm cảnh hút khô, chỉ còn xương khô cùng từng trương mất đi huyết sắc ra người. Hắc vụ bên trong dây leo mạn thiên phi vũ, quất nát chiến xa, đâm xuyên qua binh sĩ, huyết quang dày đặc, một mảnh thảm thiết. Ma yêu ma bản thân cũng tổn thương to lớn, cháy đen cảnh, tổn hại lá rách đầy đất đều là. Đúng lúc này hai đạo dài nhỏ màu xanh lá cây đậm ánh mắt lóe lên liền biến mất, bắn về phía ngân sắc ánh mắt. A, Tiểu Lý kêu thảm, trong mắt ngân sắc ánh mắt đống nhiên tán loạn, song trong mắt chảy ra máu đỏ tươi. Lúc này Tiểu Lý run run rẩy hai tay che mắt, sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi lạnh, máu tươi từ trong mắt chảy ra, lưu mặt mũi tràn đầy đều là. Tiểu Lý, không có sao chứ? Trương Toàn Thịnh khẩn trương, mỗi cái dị nhân đều là quốc gia bà bối, nếu như Tiểu Lý tại hắn nơi này hao tổn, hắn sẽ hay nay chết. Sau đó hắn hô lớn, y y tế quan, mau tới, nhìn xem Tiểu Lý thế nào. Y tế quan vội vàng chạy đến, sau đó đối Tiểu Lý đã làm một ít kiểm tra, không bao lâu, kết quả kiểm tra đã ra tới, thở dài một hơi, nói, Trương đoàn trưởng, Tiểu Lý hai nhãn thần dị, đã bắt đầu bản thân chữa trị, qua mấy ngày hẳn là liền không sao. Ân, vậy là tốt rồi, không có việc gì liền tốt. Trương Toàn Thịnh yên tâm xuống tới, tiếp lấy lại đối đã không còn gào thảm Tiểu Lý hỏi, phía trước tình hình chiến đấu như thế nào? Trương đoàn trưởng, phía trước hắc vụ bên trong yêu ma quát tháo, tiền tuyến binh sĩ lúc này kinh khủng đều đã tự trận, ô Tiểu Lý cảm xúc xa xút, nói tình hình chiến đấu, sau đó chính mình khóc. Hiện nhiên là bị các binh sĩ dũng cảm cận kề cái chết không lùi tinh thần kích thích. Báo, đoàn trưởng, thụ ma chuẩn bị hướng nam chạy trốn. Lúc này, lại có lính liên lạc chạy tới đưa tin. Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu. Truyền lệnh, giữ nguyên kế hoạch chấp hành. Trương Toàn Thịnh lúc này lửa giận sôi trào, đã đau lòng vừa thương tâm, răng cắn cờ rốt rung động, cái chán gân xanh hẳn lên. Lúc này, Nam Hà trong ruộng bị hắc vụ bao quanh thụ yêu, hướng ruộng đồng phía sau bay đi. Bên kia không có nhân loại binh sĩ, chỉ có một chỗ núi cao đứng vững. Hắc vụ bị dị, yêu khí lan lộn, bao vây lấy thụ yêu hướng phía sau bay lên mười mấy mét, nguyên địa chỉ còn từng đống xương khô cùng khô nước ra người, như là nhân gian địa ngục, tu la máu trợn, vô cùng thê thảm. Xuất sinh. Nhìn trước mắt cảnh tượng, còn lại một bọn binh lính đều phẫn nộ tới cực điểm, nhìn chằm chằm hắc vụ bao quanh yêu ma, đỏ ngầu cả mắt, kia nhưng đều là chiến hữu của bọn hắn a. Lúc này lại nhưng đã hóa thành xương khô. Ông long long lục đạo hào quang màu vàng xuyên thấu đầm mụ, chiếu xạ đi qua, theo sát phía sau, sáu cái cỡ nhỏ đối không không đạn đạo cực tốc bay tới. Là máy bay trực thăng vũ trang. Thiên địa dị biến sau, các nơi quỷ dị nhiều lần hiện. Quái dị yêu ma tầng tầng lớp lớp, Hoa Hạ quốc mặc dù tại trên viên tinh cầu này cũng là một phương siêu cấp thế lực, quân lực che đậy toàn cầu, nhưng là phân phối tới một cái huyện thành nhỏ vài khung máy bay trực thăng vũ trang cũng là cực hạn. Cho nên lúc này quân đội vận dụng máy bay trực thăng vũ trang, có thể nói là cái này trong huyện thành nhỏ có thể xuất ra mạnh nhất thực lực quân sự. Ầm ầm. Vài tiếng nổ cực lớn lên, sương mù cuộn, cắt bay đá chạy, màu đen khói đặc nương theo lấy ngọn lửa nóng bỏng, phá hủy quanh mình tất cả, hình thành sóng xung kích dọc theo đi mấy trăm mét xa, cỏ cây bẻ gãy, bụi mù bật lên. Ầm ầm. Ngay sau đó lại là sáu phát đạn đạo đánh tới, tiếng nổ cực lớn triệt chân trời, lúc này cái này trong huyện thành nhỏ tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được, đều biết có quân đội tại cùng yêu ma tác chiến. Trong tin tức nhìn thấy yêu ma tứ ngược là một chuyện, lúc này tất cả mọi người bản thân cảm nhận được yêu ma khả năng liền ở bên người, thiên địa dị biến sau, nồng vụ bao phủ toàn cầu, nên đón không chỉ là tu hành thịnh thế, cũng có thể là một cái vô cùng đáng sợ niên đại đến. Ở thời đại này, tất cả mọi người khả năng xảy ra bất trắc, kinh khủng sự kiện đẫm máu khả năng tùy thời phát sinh ở bên người. Chương 43, Phi Thiên Vương ra tay. Chương 43, Phi Thiên Vương ra tay. Ầm ầm, đạn đạo đánh trúng vào hắc vụ, kịch liệt tiếng nổ kinh thiên động địa, sương mù lan tràn, cắt bay đá chạy, màu đen khói đặc nương theo lấy ngọn lửa nóng bỏng, xé mở hắc vụ, phá hủy rất nhiều dây leo nhánh cây, mạn thiên phi vũ tàn nhánh đoạn một bị xung kích sóng nổ bay mấy trăm mét xa. Giống thụ ma bị thương, bay lên thân thể trực tiếp bị tạc trở về mặt đất. Bao vây lấy thụ ma hắc vụ bị xé mở, rất nhiều dây leo cảnh bị đốt cháy khét, sau đó nổ bay. Lúc này thụ ma bản thể bên trên có to bằng ngón tay khe hở dày đặc, trong cái khe có chất lỏng màu xanh biếc chảy xuôi mà ra. Ngoài ra, hơn một trượng thu màu xanh sống thân cây bên trên còn có rất nhiều nơi biến thành màu đen, là bị cháy rụi. Nam Hà ruộng đồng, càng phương nam là một tòa tiểu sơn, ngăn trở thụ ma chạy trốn đường lui. Còn lại ba phương hướng có quân đội vây khốn, trên bầu trời có máy bay trực thăng vũ trang phong tỏa. Mặt trời còn sót lại một tia tàn bên cạnh đã rơi xuống đỉnh núi, sắc trời dần dần tối sầm xuống, giữa thiên địa nồng vụ cuồn cuộn, lúc này dường như càng thêm nồng đậm, ép người không thở nổi. Hương hực màu vàng ánh đèn xuyên thấu nồng vụ, đem Nam Hà ruộng đồng chiếu rọi một mảnh sáng tỏ. Thụ ma lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong, thoát khốn không được, lúc này càng lộ vẻ cuồng bạo, các loại dây leo, cành mạn thiên phi vũ, yêu dị mà đáng sợ. Hắc vụ nhàn nhạt bao phủ thân thể, hai đạo dài nhỏ màu xanh lá cây đậm ánh mắt bắn ra băng lãnh khát máu quằn mang. Giống một tiếng khàn giọng táo bạo tiếng giống truyền ra, có sương mù màu đen theo thụ ma bản thể bên trong tràn ra, hắc vụ bên trong bí mật mang theo từng tia huyết hồng sắc vật chất. Nam Hà ruộng đồng, thực vật tươi tốt, thúy trăm mẫu, cỏ xanh mùi thơm ngát bên trong mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nhưng là, lúc này có từng mảnh thực vật tại mất đi sinh mệnh hoạt tính, đang nhanh chóng khô héo. Thụ ma bản thể quanh thân, lúc này tràn ngập màu đỏ thấm sương mù, quanh mình hoa cỏ chờ thực vật tại bị màu đỏ thấm sương mù chạm đến sau, từ lục chuyển hoàng, lại từ hoàng biến xám, cuối cùng biến khô héo. Giống táo bạo tiếng giống vang vọng chân trời, linh hai nhức óc, táo bạo mà điên cuồng, lúc này gần phân nửa huyện thành bên trong người đều nghe được yêu ma tiếng giống, trong nháy mắt rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, sợ hãi tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Yêu ma đột phá quân đội cùng dị nhân phong tỏa, thắng lợi. Có người lo lắng nói. Lúc này, quân đội tiền tuyến phía sau ngàn mét tạm thời sở chỉ huy chỗ, Trương Toàn Thịnh quan chỉ huy nhìn về phía Nam Hà ruộng đồng bên này, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lần này trừ ma chiến đấu, tổn thất nặng nề, chiến đấu binh sĩ giảm quân số quá nhiều. Yêu ma, quả nhiên là yêu ma a. Thời đại thay đổi. Thở dài một tiếng, vị này kiên nghị quan chỉ huy lúc này dường như thương giả hơn rất nhiều. Hắn tin tưởng, nếu như dốc hết trong tay tất cả vũ khí, nhất định có thể diệt trừ này ma, nhưng là hắn không thể làm như vậy, đến giữ lại một chút xem như dự bị, uy hiếp càng nhiều còn không có xuất thế yêu ma. Thiên địa thay đổi. Nhân loại mặc dù tạm thời vẫn là phiến thiên địa này chủ nhân, thật là trước mắt cái chủ nhân này đối mặt khiêu chiến càng ngày càng nhiều, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, cái chủ nhân này phân lượng tại biến nhẹ. Đây là thời đại lựa chọn a. Rất nhiều người đều đối với cái này mê mang, không biết con đường phía trước, không nhìn thấy tương lai, như này thiên địa ở giữa mê vụ, hỗn hỗn độn độn, mơ mơ hồ hồ. Xem ra chỉ có thể trước để bọn hắn lên. Trương Toàn Thịnh hạ quyết tâm. Quốc gia đặc thù quản lý tổ chức, là thiên địa dị biến sau quốc gia thành lập thu nạp dị nhân tổ chức, mỗi cái dị nhân đều là quốc gia bà bối, là nhân loại tương lai hy vọng. Hẳn là có thể chạm yêu trừ ma a. Trương Toàn Thịnh lúc này tự đủ, hắn xem như trong quân thống soái có thể tiếp xúc đến một chút thường nhân không biết rõ tin tức. Dị nhân bị coi như quốc gia bà bối, cùng nhân loại tương lai hy vọng không phải là không có đạo lý. Có chút dị nhân tuyệt thế cường đại, quả thực không giống nhân loại, như là trong truyền thuyết thần ma. Liên lấy lần này tới Phi Thiên Vương, tại cái này cái tỉnh bên trong đều là năm vị trí đầu cao thủ, tại dị nhân bên trong đều là vương giả một người như vậy vật. Phi Thiên Vương có thể lên hoa hạ top 100 dị nhân phổ bản thân đã nói lên rất nhiều, liên quan tới hắn cụ thể mạnh bao nhiêu, không ai có thể biết. Chỉ biết là đã từng một mình chém giết qua tàn sát một cái tiểu sơn thôn mãng xà yêu ma. Trận chiến kia sau, là Trương Toàn Thịnh phụ trách giao tiếp quét dọn chiến trường, cũng là lần kia, lần thứ nhất hắn tiếp xúc đến yêu ma, lần thứ nhất nhận thức được dị nhân cường đại. Hiện tại còn nhớ rõ, ngày đó hắn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, dẫn đầu bộ đội đi tới một cái xa xôi tiểu sơn thôn, lúc ấy chiến đấu đã kết thúc. Chỉ thấy toàn bộ sơn thôn đều bị hủy không còn hình dáng, đất đá nổ tung, phòng ốc sụp đổ, ven đường cây cối nhao nhao bẻ gãy đổ rạn, tựa như kinh nghiệm một trận gió lốc tập kích. Trong thôn, một đầu mọc ra hơn 50 mét, to đến chừng 1 mét to lớn mãng xà nằm sấp trên mặt đất, xà yêu đã chết đi, chung quanh mặt đất mấp mô, có là chiến đấu bố trí, còn có là bị độc rắn ăn mòn tạo thành. Nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, Trương Toàn Thịnh đến nay đều lòng có rung động. Hắn mặc dù là một phương quân đội chỉ huy, thật là cũng chỉ là một phàm nhân, nhìn thấy kia thần ma cảnh tượng giống như hiện trường, chắc chắn khắc sâu ấn tượng, kinh hồn bạt vía. Mà lúc này, Tư Tử Phàm đứng ở Nam Hà ruộng đồng phía nam chỗ kia tiểu sơn bên trên. Hắn này đến chủ yếu là vì tại trong thế giới hiện thực nghiệm chứng thực lực của hắn, nếu như có thể thuận tiện chạm trừ yêu ma vậy thì không còn gì tốt hơn. Lúc này hắn đứng ở sườn núi chỗ một chỗ cây cối bóng ma phía dưới, tóc đen áo choàng, thân thể cân xứng, nếp xương ngang nhiên. Tử Hà thần công vận chuyển, trong mắt của hắn xương mù tím hiện hiện, tử hoa mơ hồ, một đạo dài hơn thước hào quang màu tím bắn ra, liếc nhìn hướng về phía Nam Hà ruộng đồng bên trong chiến trường. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Một tiếng sấm sét giữa trời quang giống như âm thanh ầm vang lên, đinh hai nhức óc, chỉ thấy một vòng kim sắc mặt trời, chiếu sáng thiên địa, toàn quân vương bộ đội bên kia cực tốc dâng lên. Kim quang hạo đãng, dường như có thể dẹp điên tất cả yêu ma, trong đó bao phủ thần bí thân ảnh, gánh vác một đôi kim sắc cánh lông vũ, đứng giữa không trung, như là thần linh lâm thế, đối mặt yêu ma phát ra la lên. Màu đỏ thâm xương mù tràn ngập, bao phủ thụ ma bản thể, bề ngoài, vô số cành mạn thiên phi vũ, như là lấy mạng ma xà, khúc khúc dương dương, làm cho người sợ hãi. Trong đó có hai đạo dài nhỏ màu xanh lá cây đậm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung kia vòng kim sắc mặt trời bên trong thân ảnh, ánh mắt băng lãnh mà vô tình, tàn bạo lại hung ác điên cuồng. Lúc này nơi này chiến trường cảnh tượng cũng bắt đầu bị quân đội thông qua thiết bị trực tiếp cho cả nước. Thiên địa dị biến sau, tại quốc gia dân đạo hạ, mỗi khi gặp dị nhân chiến đấu, chỉ cần có điều kiện, liền sẽ công khai trực tiếp, dạng này có thể mau chóng tăng lên cả nước nhân loại đối thời đại mới thích ứng, cũng là một loại đối cường đại dị nhân khẳng định. Phi Thiên Vương rốt cục tới xuất thủ thời điểm, quả thật là mạnh mẽ, như thần lâm thế a. Đã có người bắt đầu thông qua trực tiếp video tiến hành bình luận. Xoát, kim quang thoáng hiện, Phi Thiên Vương thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, cực tốc tập sát hướng màu đỏ thâm trong sương mù yêu ma. Giống yêu ma tàn nhận giống tiếng băng lên, mạn thiên phi vũ màu xanh sấm dây leo cảnh có tại rút kích, có đâm thủng hư không thẳng hướng người tới. Chương 44, một vòng đại nhật vượt áp thiên địa. Chương 44, một vòng đại nhật vượt áp thiên địa. Kim quang bành trướng, Phi Thiên Vương theo biến mất tại chỗ, chỉ thấy một đạo kim sắc trường hồng từ không trung xẹt qua, thẳng hướng màu đỏ thâm trong sương mù thủ ma. Ngàn vạn cành dây leo mạn thiên phi vũ như ma xà, ngăn khuất phía trước, yêu khí tràn ngập, làm cho người sợ hãi. Video trước người xem, lúc này thấp thỏm trong lòng, khẩn trương tới cực điểm. Rất nhiều người đã thông qua mạng lưới hiểu được Phi Thiên Vương lúc này đối mặt đến cùng là như thế nào yêu ma, đây chính là bị quân đội đạn đạo liên tục tập kích mà bất tử lại yêu. Mặc dù Phi Thiên Vương tuyệt thế cường đại, thật là có thể chém chết đầu này yêu ma sao? Phúc, 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 giống. Kim quang đánh tới, Phi Thiên Vương cũng có tốc độ cực nhanh, đồng thời lực công kích cường đại. Lúc này ngàn bạn bay múa cành dây leo, mới thoáng cái đã bị chém xuống, cành gãy la lúa nhau nhau thưa thớt, có chất lỏng màu xanh lục tóe lên. Kim quang không có chút nào dừng lại, như vào chỗ không người, chém về phía màu đỏ thâm xương mù bao phủ yêu ma bản thể. Hiện một giao thủ, thủ ma đã có chỗ tổn thương, bản thể dọc theo đi cảnh, có hơn phân nửa bị chém chết, cái này ngoài rất nhiều người dự kiến. Đặc biệt là chiến trường phía sau binh sĩ, bọn hắn thật là biết kia mạn thiên phi vũ dây leo cảnh đáng sợ đến cỡ nào, đây chính là có thể đánh gãy xe bọc thép, đâm xuyên nhân thể tuyệt thế ma đằng. Xảy ra chuyện gì? Phi Thiên Vương làm sao làm được? Có người nghi vấn, không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, cũng chính là chuyện trong nháy mắt, yêu ma phần lớn dây leo cảnh đã bị chém đứt. Là Phi Thiên Vương tốc độ quá nhanh dẫn đến, người bình thường ánh mắt theo không kịp tốc độ kia. Có người thả chậm video, rốt cuộc biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Phi Thiên Vương lao xuống, phía sau kim sắt hai cánh sáng chói chói mắt, như hai thanh tuyệt thế thiên đao, từ trên trời giáng xuống, chém vào phía trước ngàn vạn dây leo cảnh bên trong. Hai cánh thần quang lóa mắt, sắc bén vô song, như giải quyết dứt khoát giống như cắt vào, cứng cỏi vô cùng màu xanh sẫm cành nhao nhao bị chém nước, có lục sắc dịch nước bay lên, sau đó bị thiên đao hoàng kim quang mang nuốt hết, thiêu thẫn. Cảnh tượng chấn động này, sợ ngây người tất cả mọi người, ngắn ngủi yên tĩnh sau, rất nhiều người đều lớn kêu ra tiếng, vô cùng kích động. Đặc biệt là Phi Thiên Vương bản thân fan hâm mộ đông đảo. Lúc này những này fan hâm mộ đều hưng phấn vô cùng, lớn tiếng hét lên, không ngừng mà hô hào Phi Thiên Vương danh tự. Quá đẹp rồi, Phi Thiên Vương tốt, quả nhiên là nhân loại hy vọng, không hổ là dị nhân bên trong vương giả, mạnh đến mức không còn gì để nói, để cho người ta không lời nào để nói. Lúc này cả nước các nơi đều tại trực tiếp, mặc dù mỗi ngày đều có dị nhân tại trên internet hiển lộ tài năng, nhưng là hoa hạ top 100 phổ bên trên dị nhân lại là dị nhân bên trong siêu cấp cao thủ, nhân vật như vậy hiện tại mỗi lần ra tay đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Lúc này Phi Thiên Vương như thiên cung thần tướng hạ phàm, đánh đâu thằng đó. Video trước đám người đều điên cuồng, trong đó có tuổi trẻ tiểu hòa tử nhao nhao gọi muốn đi làm tiểu đệ làm mã tử, còn có tuổi trẻ nữ tử ánh mắt sáng tỏ, không nháy mắt nhìn xem trong video kia đạo kim sắc thân ảnh, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Từ Tử Phàm lúc này ở bán sân yêu, một cây đại thụ bóng ma hạng, trong mắt tử hoa mơ hồ, nhìn phía bên này, hắn tại suy nghĩ, tại ước định Phi Thiên Vương cùng thụ ma chiến lược. Thụ ma sức chiến đấu hắn thông qua vừa rồi quân đội cùng nó giao thủ đã có hiểu biết, tuyệt thế cường đại, vô cùng kinh khủng, ma uy nghiêm nghị. Mà Phi Thiên Vương, cái này dị nhân, lúc trước hắn đang trai nhìn hoa hạ top 100 dị nhân phổ lúc, chỉ là có cái đại khái hiểu rõ, hiện tại tận mắt nhìn thấy, cũng làm hắn chấn kinh. Phi Thiên Vương không những có phi thiên năng lực, còn có tốc độ cực nhanh, ngoài ra theo vừa rồi trong nháy mắt đối chiến, có thể gặp tới lực công kích cũng cường đại không lường được, kia hai cánh như là hai thanh thiên đao, không chỉ là dùng cho phi hành đơn giản như vậy, vẫn là công phạt lợi khí. Giống yêu ma thanh âm tức giận lại một lần nữa truyền đến, chỉ thấy lúc này Phi Thiên Vương đã cùng thụ ma bản thể chiến đấu ở cùng nhau. Kim quang bay vút, một đôi kim sắc cánh, lóe ra hào quang chói sáng, như là hai thanh thiên đao. Chạm kích hướng về phía nồng đậm màu đỏ thâm sương mù, suy kim sắc cánh chạm tiến vào màu đỏ thâm trong sương mù, giống như nung đỏ cắt bọn lửa ném vào đất tuyết bên trong, vô cùng dễ dàng xuyên thấu, thuận lợi bổ vào màu đỏ thâm sương mù chỗ sâu. Ân, cái gì? Phi Thiên Vương ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện không đúng, chỉ thấy có từng tia từng sợi màu đỏ thâm sương mù, nghịch hắn kim sắc cánh thẩm thấu tiến đến, những nơi đi qua cánh kim sắc cảm đạm, lại tự thân khí huyết cũng tại cực tốc tiêu hao, bị màu đỏ thâm sương mù hấp thu. Xoát, thân ảnh vàng nóng cũng có tốc độ cực nhanh, tại hắn phát hiện dị thường thời điểm, quả quyết rút lui, thân hóa kim quang. Bay khỏi thụ ma màu đỏ thâm xương mù phạm vi bao phủ, tinh tinh sừng sững tại thụ ma phía trước trên không trăm mét chỗ. Kim quang dập dần, theo Phi Thiên Vương ngực tràn ra, tràn vào phía sau hai cánh bên trong, mất đi bộ phận quang trạch, mở đi có chút kim sắc cánh khôi phục lại, vẫn như cũ kim quang lóa mắt, sáng chói chói mắt. Theo phi tiên vương chạm tiến màu đỏ thấm xương mù tới bay ngược phương xa cũng chính là chuyện trong nháy mắt, lúc này video trước người xem đều sắc mặt chỉ trệ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Phi tiên vương gặp cái gì? Thế nào trong chốc lát liền rút lui? Chẳng lẽ thụ ma đã cường đại đến như vậy kinh khủng, liền phi tiên vương cũng không thể chống cự? Quan sát trực tiếp quần chúng lúc này biểu lộ đều rất trịnh trọng, nội tâm phức tạp. Lúc này ánh sáng màu hoàng kim bao phủ, như là một vòng kim sắc đại nhật hành không, phi thiên vương thân ảnh đứng giữa không trung. Nhìn trước mắt phía dưới 100 mét chỗ thụ ma, hắn sắc mặt lạnh lùng, không có bởi vì vừa rồi bại lui có chút dị sắc. Vâng! Kim quang tăng bọn, lúc này phi thiên vương toàn thân khí thế biến đổi, kim sắc quang mang theo ngực quyết tán đi ra. Hắn lúc này gánh vác hai cánh, toàn thân bao phủ kim sắc hào quang nóng ánh so vừa rồi thịnh cháy mạnh rất nhiều lần. Kim sắc thân ảnh sừng sững trên không trung, như là huy hoàng đại nhật vượt giáp thiên địa, chói mắt ánh sáng màu hoàng kim chiếu sáng trên trời dưới đất. Phi thiên vương lạnh lùng khuôn mặt lúc này nổi lên kiệt ngạo bất tuần vẻ mặt, trong mắt con ngươi biến thành kim sắc, sắc bén mà khiếp người. Mà đầu bên trên đen nhánh sợi tóc kịch liệt tăng gọn, biến thành kim sắc, theo gió là vũ. Lúc này phi thiên vương làm người ta cảm thấy không có gì sánh kịp cường đại cảm giác áp bách, một cỗ duy ngã độc tôn khí thế ở trên người hắn hiện lộ ra. Kim quang chói mắt, kim sắc thần lực lúc này giống như biến thành thực chất, chảy xuôi tại quanh thân, bao trùm sau lưng của hắn hai cánh, biến thành ngọn lửa màu vàng bám vào. Lúc này phi thiên vương quanh thân dị tượng đã bị thông qua quân đội thiết bị truyền bá đặt ở cả nước, video người phía trước nhóm càng thêm rung động. Hắn muốn hiện ra thực lực chân chính sao? Trừ qua rung động người bên ngoài, cũng có mặt người sắc một mực bình tĩnh, tại ước định phi thiên vương chiến lực. Nam Hà rung động, lúc này màu đỏ thấm xương mù của quận, trong đó có hai đạo dài nhỏ màu xanh lá cây đập ánh mắt băng lãnh mà vô tình, nhìn về phía trước trên bầu trời kia đạo kim sắc thân ảnh, như là mặt trời chói chang hừng hực, lúc này cũng biến thành ngưng trọng. Màu đỏ khí tức, tự thụ ma bản trong cơ thể phóng thích ra ngoài, như là sền sệt huyết dịch, đỏ chói mắt, cùng nó bản thể bên ngoài màu đỏ thấm xương mù lăn lộn làm một thể. Mây mù yêu quái của quận, lúc này hướng về xương mù màu máu chuyển hóa, quỷ dị mà đáng sợ, trong đó còn có đậm đặc máu tanh mùi vị tràn lan đi ra, làm cho người nghe nóng muốn nôn. Xa xa xa, thụ ma bản địa chung quanh trên mặt đất lục sắc thảm thực vật, lúc này không gió chập chờn, dần dần biến thành khô héo, từng tia lục sắc sinh mệnh khí tức dung nhập máu xương mù màu đen bên trong, hướng về yêu ma bản thể lưu động mà đi, tại bổ dưỡng lấy nó. Vâng. Phi thiên vương động, như là một vòng kim sắc đại nhật ép xuống, uy nghiêm mà đáng sợ, nhưng lại ủng có tốc độ cực nhanh, lại một lần nữa thẳng hướng yêu ma. Chương 45, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu chương 45, Kim Sĩ Đại Bằng Điệu kim quang bao phủ, lúc này phi thiên vương lộ ra siêu phàm pháp tụ, giống như một vòng kim sắc đại nhật vượt áp thiên địa, huy hoàng kim quang chiếu khắp trên trời dưới đất. Vâng. Phi thiên vương xuất kích, như một vòng đại nhật giáng lâm, vượt ép mà đến, uy thế vô song, tốc độ lại nhanh vô cùng. Kim sắc đại nhật rất gần cùng thụ ma huyết hồng sắc xương mù đụng vào nhau. Xoát. Phi thiên vương phía sau kim sắc cánh tăng gọn, từ lúc đầu dài hơn một trượng biến thành dài 10 trượng ngắn, kim quang chói mắt, kim sắc thần diễm lượn lờ trên đó, như hai thanh to lớn kim sắc thiên đao, sắc bén vô cùng. Suy to lớn kim sắc thiên đao gần sát máu xương mù màu đen bên trong, cuồn mạnh bá đạo, trên đó kim sắc thần diễm cùng máu xương mù màu đen quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau tại thôn vệ, ma diện. Xoát, xoát, xoát. Phi thiên vương cũng có tốc độ cực nhanh, bao phủ kim quang, chống giống Nazi, ở trên bầu trời lưu lại nguyên một đám tàn ảnh. Lúc này thụ ma phía trên bầu trời như là sôi trào, kim quang sáng chói, phi thiên vương liên tiếp Nazi, vậy mà phân hóa ra 8 cái bóng, tăng thêm chính mình, như là cựu luân kim sắc đại nhật, vây ở thụ ma bốn phương tám hướng. Vùng trời này lúc này như là đại dương màu vàng nóng, thần thánh vô cùng, cựu luân huy hoàng đại nhật ép che xuống. Suy suy suy, cựu luân kim sắc đại nhật cùng máu xương mù màu đen liên tiếp va chạm, to lớn kim sắc cánh như là thiên đao chạm tại máu xương mù màu đen bên trong. Kim quang lóa mắt, lúc này phi thiên vương khí thế vô song, bá tuyệt thiên hạ, tốc độ nhanh đến cực điểm, to lớn kim đao thần uy vô lượng, làm người chấn động cả hư phách, chín thân ảnh, chung 18 chuôi kim đao liên tiếp công hướng thụ ma bản thể bên ngoài máu xương mù màu đen đoàn. Rầm rầm rầm. Phi thiên vương mỗi lần công kích đều rất cuồng mãnh, mà lại tốc độ cực nhanh, từng chuôi to lớn kim sắc thiên đao theo phương hướng khác nhau đánh về phía thụ ma, kim đao sáng chói, mang ra tàn ảnh liên tục, thụ ma quanh thân máu xương mù màu đen tại kịch liệt tan rã bên trong giảm bớt. Lúc này video nhìn đằng trước trực tiếp tất cả mọi người sợ ngây người. Không hổ là dị nhân bên trong vương giả, quả nhiên phi phàm. Có người giảm thán. Vậy mà để ép như thế đại yêu đánh, quả thực là như thần tại thế. Còn có người nói. Về phần phi thiên vương fan hâm mộ, lúc này thì liên tục thét lên, đang kêu lấy phi thiên vương danh tự, vô cùng cuồng nhiệt, vạch rõ ngọn ngành từ bên trong. Theo phi thiên vương tiến công tiết tấu triển khai, càng thêm cuồng bạo, mỗi lần công phạt đều như bá vương xuất kích, từng đao mau lẹ vô cùng, mau lẹ vô song, tại ma diệt lấy thụ ma quanh thân máu xương mù màu đen. Giống yêu ma to lớn tiếng gào thét truyền đến, ma khí bừng bừng, hiển nhiên là bị chọc giận. Quanh thân máu xương mù màu đen bên trong, hơn một trượng thô bản thể bên trên, hai đạo dài nhỏ màu xanh lá cây đập ánh mắt băng lãnh mà đáng sợ. Xoát xoát xoát. Lúc này từng đạo màu đen rễ cây phá đất mà lên, cấp tốc rút ngắn, cuốn quít lấy nhau, biến thành hai cái phẩm chất không đồng nhất, gập ghềnh màu đen đuổi người chạm khí quan. Dài ước chừng khoảng một trượng, trung quanh màu đen nồng vụ dày đặc, chống đỡ lên yêu ma bản thể. Hô xương mù phun trào, thụ ma quanh thân máu xương mù màu đen lan lộn, co bảo, biến thành 6 đầu máu màu đen cánh tay chạm khí quan. Này khí quan một mặt kết nối lấy thụ ma hơn một trượng thô bản thể, một mặt phía trên theo thứ tự là một cái máu màu đen thú trào, lúc này thú hình móng thành sau, huy vũ liên tục, trào ảnh dày đặc, hộ quanh thân, vậy mà khó khăn lắm chặn phi thiên vương 18 chuôi kim sắc thiên đao cuồng bạo công kích. Ô ô. Đột nhiên, quỷ khiếu chi âm vang lên, chỉ thấy thụ ma bản thể phía trên xuất hiện một khuôn mặt người, miệng bộ khí quan có to bằng đầu người, tựa như một cái lô đen, đen nhánh vô cùng, làm cho người không rét mà run. Một trương nhất hấp ở giữa, phun ra nguyên một đám màu đen cái bóng. Những này màu đen cái bóng xuất hiện trong nháy mắt, âm khí nồng đậm, quỷ khí xâm xâm, quỷ khiếu liên tục, chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, lờ mờ có thể thấy được trong đó nam nữ già trẻ đều có, những bóng người này đều lộ ra thống khổ khuôn mặt, thình lình đều là bị hại chết linh hồn của con người. Những người này sau khi chết cũng không thể siêu sinh, bị thụ ma nô dịch, ép buộc thúc đẩy. Yêu nghiệt. Có người thông qua video nhìn thấy màn này, ánh mắt nhìn chằm chằm trong màn hình thụ yêu, nước mắt lướt qua khóe mắt, trong tay nắm đấm cầm vàng quắc. Ô. Quỷ ảnh càng ngày càng nhiều, một tấm trong đó trương mơ hồ khuôn mặt đều đang đau khổ thút thít, lại thân bất do kỷ. Hô thụ yêu như lô đen ma miệng đống nhiên mở lớn, một đạo âm phong thổi ra, réo lên ô ô, đánh lấy vòng xoáy, bọc lại nguyên một đám màu đen hư ảnh, vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, màu đen hư ảnh ngưng tụ, hóa thành ba thanh to lớn sơn hắc sắc ma đao, xuất hiện ở thụ ma sáu cánh tay bên trong. Giờ phút này thụ ma đã hóa thành hình người hung thú, dài hơn một trượng phẩm chất không đồng nhất màu đen hai chân, chống đỡ lấy cao ba trượng, hơn một trượng thô màu xanh sẫm bản thể bên trên có người khuôn mặt, quỷ dị không hiểu, âm trầm đáng sợ. Mặt khác có sáu đầu máu màu đen cánh tay, mỗi hai cái nắm lấy một thanh màu đen nhánh ma đao sừng sững, trên đó lượn lờ lấy nồng đậm quỷ khí, thỉnh thoảng có quỷ ảnh mặt người dò ra lại co lại, tiếng quỷ khiếu âm không dứt. Thụ ma giờ phút này khí thế tăng lên một mảng lớn, yêu uy tràn ngập, làm lòng người sinh sợ hãi. Tại phía trước mấy trăm mét nơi binh lính, lúc này đã có người chịu không được yêu ma uy áp, thân thể bắt đầu như nhũn ra, lung la lung lay, muốn ngã xuống đất. Tê lúc này video trước người xem nhìn thấy yêu ma biến thân, đều hít vào ngụm khí lạnh, dù cho cách màn hình, phía sau cũng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Tuyệt thế đại ma a. Có người trợn tròn trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình yêu ma. Ngoài ra, còn có số ít mấy người nhìn màn ảnh bên trong biến thân thụ ma, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Chiến trường phía sau ngàn mét chỗ, Trương Toàn Thịnh quan chỉ huy, lúc này thông qua quân đội thiết bị thấy được trong chiến trường tình cảnh, cũng không nhịn được có chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ muốn hao hết tất cả vũ khí a? Trương Toàn Thịnh bắt đầu cân nhắc hậu chiêu, sớm làm chuẩn bị. Lúc này yêu ma hai cái dài nhỏ sâu hai mắt màu xanh lục, lục quang tăng vọt, hung ác mà cuồng bạo, nhìn phía công kích vô song phi thiên vương. Phi Thiên Vương như một vòng huy hoàng đại nhật vượt ép giữa không trung, huy hoàng sáng lạ, tại yêu ma sau khi biến thân, hắn đã cảm nhận được đối phương khí thế cùng thực lực thăng lên một mạng lớn. Hừ, hừ lạnh thanh âm truyền ra, như là phích lịch, vang vọng toàn bộ chiến trường, Phi Thiên Vương lạnh lùng trên mặt càng lộ vẻ cuồng bá, cùng dã chi khí tràn ngập. Từng tia từng sợi thần lực màu vàng nóng theo chỗ ngực dập dờn mà ra. Ông, đột nhiên, một tôn màu vàng kim nhàn nhạt to lớn hư ảnh hiện hiện, toàn thân tiếp đất, cuồng bá vô song, lẫm sắc vô cùng, xuất hiện ở Phi Thiên Vương sau lưng. Trời ạ, đó là cái gì? Có người nhìn xem video kinh hô, đối kia Phi Thiên Vương sau lưng hư ảnh, khiếp sợ không tên. Kia là chim bằng. Có người nhận ra được. Không phải là kim sĩ đại bằng điểu a? Có người kinh hô. Kim sĩ đại bằng điểu, đây chính là trong thần thoại thần điểu, cánh cách kim sắc, thể lớn như núi, nước kích 3000 dặm, hai cánh rộng 36 vạn dặm, ở với Tu Di Sơn tầng dưới. Tại trong truyền thuyết thần thoại cũng là sắp xếp ở phía trước thần cầm. Lúc này trên internet đều sôi trào, Phi Thiên Vương vậy mà cho thấy trong truyền thuyết tuyệt thế cường đại kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh. Chẳng lẽ Phi Thiên Vương tiến hóa tới hậu kỳ? Sẽ hóa thân thành kim sĩ đại bằng điểu a? Có người tư duy đã hỗn loạn, tinh thần không thuộc, không thể tin được, chấn động vô cùng. Chương 46, gãy kích chương 46, gãy kích từ tử phạm tại bán sơn yêu chỗ, trong mắt tử quang lấp lóe, hắn một mực đang chú ý trong chiến trường quyết đấu, lúc này, nhìn qua song phương dị tượng, hắn cảm thấy uy hiếp, chỉ từ chiến lược mà nói, đều là đại địch. Vâng, tuyệt thế công kích bắt đầu triển khai, Phi Thiên Vương bên ngoài cơ thể chim thần màu vàng nóng dị tượng, toàn thân tiếp đất, uy thế vô song, thần uy vô lượng. Lúc này, chim thần màu vàng nóng ánh mắt sắc bén, kim sắc cánh phô thiên cái địa nghiêng chém tới. Tựa như một mảnh kim quang chói mắt thiên địa ép xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, làm cho người không thể nào trốn tránh. Mặc dù là năng lượng biến thành, nhưng là cánh chặt nghiêng kéo theo không trung khí lưu, nguyên một đám sương mù vòng xoáy sinh ra, một cơn lốc cũng chống rông xuất hiện, gió lớn bao phủ toàn bộ Nam Hà ruộng đồng. Trước màn hình người xem lúc này đều lặng ngắt như tờ, tại tĩnh tĩnh chờ đợi cái này thần uy vô lượng một kích hiệu quả, đang chờ mong yêu ma bị diệt trừ. Hô, gió lốc nổi lên, phô thiên cái địa, toàn bộ Nam Hà ruộng đất phảng phất gặp 12 cấp gió lớn, cắt bay đá chạy, cỏ cây nổ tận gốc, lộn xộn bay đến không trung. Lúc này nơi này cảnh tượng tựa như đi tới tận thế, một mảnh hoang vu lộn xộn, mà cảnh tượng như vậy chỉ là kia thần điệu cánh công kích mang theo lên gió lốc dẫn đến. Mà lúc này, thụ ma tinh tế hai mắt, xanh lục trong con ngươi lóe lên thật sâu ngưng trọng, nó cảm nhận được áp lực. Sau đó sáu cánh tay, nhanh như huyễn ảnh, múa ba thanh to lớn đen nhánh ma đao, đao ảnh trùng điệp, âm phong nổi lên bốn phía, liên thành một mảnh, vậy mà chủ động thẳng hướng Phi Thiên Vương. Vâng, chim thần màu vàng nóng cánh kéo theo lấy gió lốc, chẳng kích đi qua, cùng ba thanh đen nhánh ma đao đụng vào nhau. Năng lượng màu vàng nóng cùng màu đen quỷ khí bốn phía, đem chung quanh mặt đất đều nổ tung. Hô, một cơn lốc đánh tới, chim thần màu vàng nóng khác một cái cánh cũng chạm kích đi qua, hai cái cánh một trước một sau, cùng ba thanh đen nhánh ma đao kịch liệt chạm vào nhau. Cả hai giao phong bốn phía, năng lượng bốn phía, không khí bạo liệt, đại địa đều đang rung động. Thú ma bị ngăn cản lại, có hai cái máu cánh tay màu đen nổ tung, một thanh ma đao vỡ nát, hơn một trượng thu bản thể bên trên, có kim sắc thần diễm tại ăn mòn, những nơi đi qua, màu xanh sẫm vỏ cây biến thành cháy đen. Rầm rầm rầm, thân điểu cánh không ngừng chạm kích mà đến. phô thiên cái địa, năng lượng bốn phía nhanh đến mức cực hạn. Giống ma rít gào liên tục, thụ ma bản thể tại liên tiếp rút lui, trên người có hỏa tinh điểm điểm, tại phá hư thân thể của nó. Hô, một kích cuối cùng, kim sắc hai cánh phô thiên cái địa mà đến, kim sắc thần diễm lượn lờ trên đó, uy năng càng lớn. Vâng. Yêu ma cao mấy trượng thân thể bị kim sắc hai cánh che chùm lên phía dưới, thần lực màu vàng nóng lưu chuyển, hai cánh tại khép lại, tại luyện hóa yêu ma, một màn này vô cùng rung động, làm cho người kinh hãi. Lúc này video trước người xem đều điên cuồng, tại trấn kinh phi thiên vương cường đại, cũng đang ăn mừng nhân loại đối yêu ma thắng lợi, còn đang hâm mộ phi thiên vương tại thiên địa dị biến sau gặp gỡ, tâm tình phức tạp. Thiên địa dị biến sau, toàn cầu nhiều liên tiếp xuất hiện quỷ dị kinh khủng sự kiện đẫm máu, trong đó có tuyệt đại đa số đều là lấy nhân loại thất bại mà kết thúc. Mỗi ngày, bất luận là quân đội vẫn là dị nhân, đều có rất nhiều hao tổn tại cùng yêu ma chiến đấu bên trong. Về phần người bình thường, kia tức thì bị đổ sát rất nhiều, không thể tính toán. Phi Thiên Vương không thẹn với dị nhân bên trong vương giả, hẳn là tại Hoa Hạ top 100 dị nhân phổ bên trong cũng có thể xếp hạng phía trước a. Có người giáng thán, hôm nay thấy được Phi Thiên Vương thần uy đại triển, rung động trong lòng. Đúng vậy à, Phi Thiên Vương hôm nay có thể chém giết một tôn đại ma, quả thực là thần tích, là cái này thần ma thời đại nhân loại hy vọng. Đây là một loại đối Phi Thiên Vương thực lực khẳng định. Mà từ Tử Phàm lúc này ở mấy trăm mét bên ngoài trên sườn núi tĩnh tĩnh quan sát bên này, Phi Thiên Vương thực lực cường đại ngoài dự liệu của hắn, bất luận là tốc độ hay là lực công kích, Phi Thiên Vương đều vô cùng cường đại, sắc bén vô cùng. Vô số binh sĩ thêm chiến xa cùng đạn đạo đều không chiến thắng được tụ ma lại bị hắn đánh bại, quả thực mạnh vô cùng khó tin. Ân, không đúng, còn có biến. Lúc này từ Tử Phàm trong mắt Tử Hoa mơ hồ, hào quang màu tím tự trong mắt bắn ra dài đến một xích, tại ngó nhìn chiến tình hình trong sân. Chim thần màu vàng nóng hư ảnh, sừng sững tại Phi Thiên Vương phía sau, nối liền đất trời, thần uy vô lượng. Hai cánh cấp lại, lúc này ngay tại luyện hóa trong đó yêu ma. Đột nhiên từng tia từng sợi xương mù màu máu theo thu nạp kim sắc hai cánh bên trong tràn lan đi ra, bám vào tại kim sắc hai cánh bên trên, tại lan tràn, tại ăn mòn, tốc độ cực nhanh. Lúc này, như thần lâm thế phi thiên vương, đứng giữa không trung, trước ngực năng lượng màu vàng nóng như sóng gợn dập dờn mà ra, chống đỡ lấy sau lưng của hắn thần điệu pháp tướng. Một chiêu này triệu hoán thần điệu pháp tướng tuyệt kỹ, là hắn gần nhất lại một lần nữa sau khi tấn cấp mở phát ra năng lực, cũng là hắn tuyệt học giữ nhà, thần uy vô địch, nhưng lại tiêu hao rất lớn. Theo từng tia từng sợi xương mù màu máu ăn mòn, Phi Thiên Vương lạnh lùng khuôn mặt chậm rãi biến tái nhợt, giọt giọt mồ hôi từ hắn cái trán xuất hiện, lại bị quanh thân thần lực màu vàng nóng bốc hơi. Giống. Đột nhiên một tiếng chấn động thiên địa to lớn gào thét vang vọng cái này huyện thành nhỏ, sương mù màu máu kịch liệt bành trướng, chống ra chim thần màu vàng nóng hai cánh che lồng, một thanh to lớn đen nhánh ma đao, lượn lờ lấy tầng tầng bị ảnh, chém đi ra, như là khai thiên tích địa giống như chém về phía không trung đứng giữa không trung Phi Thiên Vương. Thân đao nặng nề, lại tốc độ cực nhanh, mới thoáng cái, đen nhánh ma đao đã chém tới Phi Thiên Vương trước người mới chỗ. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Tại xương mù màu máu nứt vỡ kim sắc cánh hư ảnh che lồng sau, Phi Thiên Vương bị năng lượng phản vệ, đã thụ thương. Nhưng là không hổ là dị nhân bên trong vương giả, thiên phú dị bẩm, ý thức chiến đấu cũng cực kỳ nhạy cảm. Tại đen nhánh ma đao chém ra trong nháy mắt, phía sau thông thiên tiếp đất cự hình chim thần màu vàng nóng hư ảnh tại cực tốc thu nhỏ. Sát na sau, thân điểu hư ảnh đã biến thành một người lớn nhỏ, năng lượng màu vàng nóng nồng đậm, cơ hồ ngưng kết thành thực chất, có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng mảnh kim sắc lông vũ tại tỏa ra ánh sáng chói lọi, con mắt màu vàng nóng càng là sắc bén dị thường, bách tâm chí người. Vâng. Chim thần vàng nóng giống như biến thành thực chất, ánh vàng rực rỡ, trong nháy mắt xuất hiện ở Phi Thiên Vương phía trước, ngăn khuất to lớn đen nhánh ma đao phía trước, mới thoáng cái, hai người đã đụng vào nhau. Năng lượng bốn phía, trung quanh bầu trời đều dường như bị đánh bạo, hai người va nhau sóng xung kích kéo dài đi ra ngoài rất xa, tiếng gió rít gào, cát bay đá chạy, trên mặt đất đất đá đều bị thổi lên một tầng. Bành! Phi Thiên Vương trước người chim thần vàng nóng sụp đổ, đen nhánh ma đao bị cản trở sát na sau, tiếp tục chém tới, nhưng dư uy lại giảm. Phi Thiên Vương tại thần điểu sụp đổ trong nháy mắt, liên tục phun ra ba miệng máu đỏ tươi, bị thần lực đánh thẳng vào hướng phía sau bay đi. Lúc này Phi Thiên Vương khuôn mặt tiểu tụy tái nhợt, quanh thân kim quang giảm đi rất nhiều, phía sau hai cánh cũng không còn như thế kim quang sáng lạ. Đen nhánh ma đao lượn lờ lấy trùng điệp quỷ ảnh bạch phá không gian, chém tới, Phi Thiên Vương lúc này nguy hiểm tới cực điểm, khả năng như vậy vẫn lạc. Lúc này, video tiền quán chúng lại một lần nghẹn nào, mới vừa rồi còn chiếm thượng phong Phi Thiên Vương thế nào một lát sau liền muốn thua. Xoay chuyển quá nhanh, làm cho người phản ứng không kịp. Ai, đáng tiếc Phi Thiên Vương cái loại này tiên tiêu liền phải như vậy vẫn lạc. Có người bắt đầu cảm thán, mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc. Đúng vậy à, ngay cả Phi Thiên Vương như thế anh hùng, dị nhân bên trong vương giả đều không làm gì được cái này yêu ma, còn có ai có thể đối phó? Có người bắt đầu thảo luận. Mấy vị kia có thể sao? Có người nghĩ đến Hoa Hạ top 100 dị nhân phổ bên trên cái khác nhiều tên dị nhân vương, sau đó lắc đầu, những cái kia dị nhân vương trước mắt chiến tích cũng không so Phi Thiên Vương mạnh bao nhiêu, hẳn là cũng không làm gì được cái này yêu ma. Vâng. Nam Hà ruộng đồng Càng Phương Nam dốc núi bỗng nhiên nổ tung đổ sụp, một vệ thân ảnh màu tím như là mũi tên, nhanh như điện chớp mà đến, một tiếng gầm thét, sắp xếp mây pha không, phong vân quấy động, cuồn cuộn chuyển đến. Chương 47, Quyền Nát Ma Đao chương 47, Quyền Nát Ma Đao yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét thanh âm, như rồng gầm, dường như hổ khiếu, tiếng gầm bại không, khuấy động phong vân, vang vọng đất trời, cuồn cuộn mà đến. Hoàng hôn hạ, Nam Hà ruộng đồng, theo cái này gầm lên giận dữ, có gió nổi lên, có cây rì rào rung động. Đám người chỉ thấy yêu ma phía sau ngọn núi kia bên trên, một đạo thân ảnh màu tím giẫm sập giấy mặt, thả người bật lên, theo dốc đứng trên núi nào xuống dưới, như là một đoàn tử vân, từ phía trên mà đem. Tiếng gió rít đảo, thân ảnh màu tím như là một sợi phù quang, nhanh chóng lướt đến, mấy khoảng trăm thước, trong chớp mắt đã vượt qua. Quân đội phía sau ngàn mét chỗ, Trương Toàn Thịnh quan chỉ huy lúc này bị đột nhiên vang lên gầm thét âm thanh giật nảy mình, lúc đầu hắn nhìn thấy dị nhân Phi Thiên Vương là bại, chuẩn bị xuống mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào vành sát yêu ma. Ngay tại hắn vừa mới giơ tay lên, chuẩn bị xuống đạn đạo phóng ra mệnh lệnh, lúc này, cái kia đạo thân ảnh màu tím gầm thét, âm thanh lớn vang tận mây xanh, chấn người lỗ tai vang lên ong ong, sờ sờ nhường hắn giơ lên tay phải ngừng lại. Đây là ai? Lại là một gã dị nhân. Hắn có thể đánh bại yêu ma sao? Trương Toàn Thịnh lúc này không khỏi nghĩ đến, thính kỳ thanh âm, nhìn khí thế của nó, hẳn là lại là một vị không thua Phi Thiên Vương dị nhân vương, thật là hoa hạ top 100 dị nhân phổ bên trên không có người này miêu tả. Đây rốt cuộc là ai? Là, dân gian có nhiều cao thủ, hoang dã nhiều dấu kỳ lân, thiên địa dị biến sau, chúng sinh bình đẳng, ai cũng có quật khởi khả năng, có ít người ưa thích địa thấp, chưa từng xuất hiện tại đại chúng tầm mắt cũng là có thể lý giải. Trương Toàn Thịnh đời người kinh nghiệm phong phú biết bao, kết hợp lập tức tình huống, lập tức chính mình suy luận ra một cái thuyết phục kết luận của mình, sau đó phất tay gọi tới bên người một gã trợ thủ, nói rằng, ngay lập tức đi, tra phụ cận mấy huyện thành khả năng tồn tại tất cả dị nhân cao thủ. Là, đoàn trưởng. Trợ thủ tuân lệnh sau, vội vàng rời đi. Tử Hà thần công vận chuyển, sương mù tím bao phủ quanh thân, từ tử phàm nhanh chóng lướt xuống dốc núi, hướng về yêu ma chạy đi. Lúc đầu hắn tại trên sườn núi quan chiến, còn đang quan sát thiên địa dị biến sau quỷ dị yêu ma cùng cường đại dị nhân, lấy khoáng đạt chính mình tầm mắt, kết quả lúc này Phi Thiên Vương bỗng nhiên là bại, sắp vỡ lạc. Mặc dù hắn cùng song phương đều không phải là cựu địch hoặc là bằng hữu quan hệ, nhưng là hắn có nguyên tắc của mình, nhìn thấy yêu ma đổ giết nhân loại, Phi Thiên Vương đối kháng yêu ma, hắn rõ ràng biết mình nên làm như thế nào, nên làm những gì, đây là đại nghĩa. Mà lúc này, quân đội thiết bị video trực tiếp cả nước, tại thân ảnh màu tím xuất hiện trong nháy mắt, dụng cụ chuyên nghiệp điều chỉnh thử nhân viên đã thu tới từ tử phạm. Quan sát video người xem, lúc đầu nhìn thấy Phi Thiên Vương đống nhiên là bại, sắp vỡ lạc, trong lòng bi ai, rất là cảm thán. Thậm chí có chút Phi Thiên Vương fan hâm mộ cũng bắt đầu che mặt, không nguyện ý nhìn thấy thần tượng của mình bị sát hại, có chút tiểu cô nương đều chảy ra nước mắt, khóc như mưa. Lúc này dị biến bỗng nhiên xảy ra, chấn kinh tất cả mọi người. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem trong video tình thế. Đây là ai? Quanh thân tử khí, tốc độ nhanh đến cực hạn, là bị nào dị nhân vương? Có người bắt đầu suy nghĩ, tại phỏng đoán đây là ai? Không phù hợp hoa hạ top 100 dị nhân phổ bên trên bất kỳ một gã cao thủ khí chất, là mới tấn cấp vương cấp cao thủ a. Có người nói, từ tử phàm lúc này tự hà thần công vận chuyển tới cực hạn, sương mù tím tràn ngập quanh thân, thân ảnh như huyễn, như là phù quang, cũng cùng lực ảnh, sát na sau tiểu xuyên toa mấy khoảng trăm thước, xuất hiện ở yêu ma phía sau. Thủ ma tại từ tử phàm rít gào tiếng vang lên sát na, liền phản ứng lại, hai đạo dài nhỏ sâu con mắt màu xanh lục yêu dị mà đáng sợ, lần nữa biến ngưng trọng, về mặt khí thế, nó có thể cảm giác được, người tới không thua nó. Ô quỷ khiếu chi âm vang lên, thủ ma một cái khác trôi đen nhánh ma đao mang lấy trùng điệp quỷ ảnh, trận trận quỷ khiếu, xuyên phá hư không, chém về phía bay lượn mà đến thân ảnh màu tím. Từ tử phàm lúc này đã đi tới khoảng cách yêu ma chừng 10 trượng, nhìn trước mắt yêu ma quỷ dị khuôn mặt, âm khí xâm xâm thân hình, trong lòng không khỏi giật mình. Tại tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong, mặc dù hắn cũng trải qua máu chảy rất chóc, thật là cùng hắn đối chiến đều là nhân loại. Hiện tại bỗng nhiên khoảng cách gần đối chiến yêu ma dị loại, trong lòng vẫn là không khỏi một hồi sợ hãi, đây là tâm lý bản năng đang sợ hãi, là một tại xã hội hiện đại lớn lên người. Mặc dù tại tiếu ngạo giang hồ thế giới bên trong trải qua giang hồ giết chóc, thật là trong nội tâm đối yêu ma sợ hãi không phải trong thời gian ngắn có thể đi diệt trừ. Một hồi tử sắc chân khí lưu chuyển, đột nhiên từ tử phạm trong đầu một mảnh thanh lương, hắn đè xuống sợ hãi trong lòng, trong con ngươi tử sắc thần quang bùng lên, trong miệng gầm thét, giết. Lúc này hắn tâm thần đã chấn định không ít, trong lòng sát ý tràn trề mà ra, quét sạch quanh thân, trước mắt yêu ma, hắn phải tận lực diệt trừ, đây là hắn đối khảo nghiệm của mình. Tử Hà thần công vận chuyển tới cực điểm, lúc này từ tử phạm thân ảnh tiến một bước tăng tốc, đen nhánh cự hình ma đao vạch phá không gian, khí thế rộng rãi, cực tốc chém tới. Với anh, ma đao hung ác, dường như khai thiên tích địa, chém về phía từ tử phàm, thân ảnh màu tím bị đánh tán, ma đao chạm tiến vào đại địa, mặt đất rung động, đại địa bạo liệt, đất đá bay lên, một cái thật sâu cái hố xuất hiện trên mặt đất. Ân, chuyện gì xảy ra? Cái này kết thúc. Vừa ra sân liền bị miểu sát. Quan chiến binh sĩ cùng trước màn hình người xem đều rất kinh ngạc, rõ ràng ra sân một bộ cao thủ dạng, hiện tại đao thật thương thật làm, liền một chiêu đều chống đỡ không nổi. Không đúng, đó là cái gì? Có người kinh hô, chỉ vào trong màn hình một góc chiến trường thét lên. Thủ ma tại trạm kích bên trong thân ảnh màu tím sát na, liền biết đây chẳng qua là hư ảnh, lập tức vung đao, lại một lần nữa chém ra. Theo từ tử phàm ra sân đến bây giờ kỳ thật cũng bất quá mấy giây, lúc này từ tử phàm đã xuất hiện ở thủ ma thứ nhất trôi ma bên cạnh đao, một đao kia đã sắp chém giết Phi Thiên Vương. Từ sát xương mù bao vây lấy năm đấm, thế lại lực chậm, đấm ra một quyền, chính là Hoa Sơn quyền pháp phá ngọc quyền bên trong lòng trời lở đất, theo sát phía sau lại là một chiêu phân đá bể ngọc. Hoa Sơn phá ngọc quyền pháp, đường này quyền pháp chiêu chiêu lực đại thế kình, một quyền đánh tới còn như chùy sắt kích nham, cự phủ mở như núi. Lúc này từ tử phàm nhục thân chi lực phối hợp tử hà thần công toàn lực sử xuất ngọc vỡ quyền, sớm đã vượt ra khỏi bình thường võ công phạm chủ, chân chính có thể đánh nổ cỡ nhỏ sân phòng, uy lực vô song. Lúc này không khí đều tại hắn quyền kình phía dưới oanh minh, mang ra kình phong gào thét đi xa. Vâng! Vâng! Hai tiếng bạo tạc giống như âm thanh lớn vang lên, từ tử phàm hai đạo tử sắc quyền quang đánh vào cự hình hắc sắc ma đao bên trên, năng lượng bốn phía, quanh mình bầu trời đều tại nổ đùng. Giang giác! Đông nhiên một tiếng đứt gãy thanh âm truyền đến, cự hình hắc sắc ma đao ở giữa bị từ tử phàm tử sắc quyền quang đánh trúng địa phương xuất hiện vết rạn, sau đó xương mù tím tràn vào, miên miên mật mật, chí dương chí cường, xua tán đi màu đen quỷ ảnh. Ô quỷ tiếng khóc vang lên, hắc sắc ma đao chém làm hai đoạn, phía trước kia đoạn thân đao biến thành đầy trời màu đen quỷ ảnh, âm khí bành trướng, một đám quỷ ảnh lúc này dường như rốt cục thoát khỏi thụ ma trói buộc, nhao nhao bay đi tiêu tán. Mà tại lúc này, toàn quân phương tiền tuyến bên trong lại nhanh chóng chạy ra một người, người này một thân gầy gò, giữ lại đầu trọc, làn da ngăm đen, nhưng là hai cái cánh tay lại so đuổi còn lớn hơn gấp hai. Người này nhìn về phía trước chiến trường, hai tay cánh tay trong nháy mắt duỗi dài tới hơn 10 trượng, bắt lấy từ không trung rơi xuống hiện tượng nguy hiểm còn sinh phi thiên vương. Đống nhiên ở giữa, cánh tay rút ngắn, sắc mặt tái nhợt phi thiên vương đã bị mang về bên cạnh người kia. Sau đó trong quân nhanh chóng chạy ra mấy người, đem phi thiên vương cứu xuống dưới. Chương 48, núi xanh mơ hồ. Chương 48, núi xanh mơ hồ. Đèn nhánh ma đao gào thét, mang lấy trùng điệp quỷ ảnh chém tới, quỷ khiếu trận trận, cực độ đáng sợ. Đây là thụ ma mặt khác một thanh ma đao. Xoát, thân ảnh màu tím lướt ngang, từ tử phàm toàn thân bao phủ xương mù tím, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Kéo ra khỏi xuyên xuyên tàn ảnh, tránh tránh đi. Lúc này từ tử phàm đứng ở nơi đó, đối mặt thụ yêu, xương mù tím cuộn cuộn, đem nó thân ảnh đều bao trùm mơ hồ không rõ. Mà thụ ma, lúc này không có chém chúng từ tử phàm, cũng đình chỉ công kích, màu xanh sống thân cây bên trên, dài nhỏ hai con ngươi rạng rỡ phát quang, yêu dị mà đáng sợ, nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Phi Thiên Vương đã được cứu, nhìn này trực tiếp video tất cả người xem đều thở dài một hơi. Đối với Phi Thiên Vương thất bại, không có người sẽ rèm pha cùng chế giễu, tương phản rất nhiều người đều nhận thức được Phi Thiên Vương thực lực cường đại, vô cùng đáng sợ. Phải biết quân đội sử dụng vũ khí hiện đại, đủ để phá vỡ sơn đoạn nhạc, uy lực vô cùng, có thể đối mặt tuyệt đại bộ phận dị loại mà không sợ, nhưng là trước mắt tại cùng cái này yêu ma giao thủ sau, ngược lại tổn thất nặng nề. Mà Phi Thiên Vương lại có thể cùng đầu này yêu ma đối chiến, đồng thời làm bị thương nó, đủ để chứng minh đáng sợ, dị nhân bên trong vương giả hoàn toàn xứng đáng. Đồng thời, đại gia cũng đều đối mới xuất trường dị nhân cao thủ phi thường tò mò. Người này là ai? Vậy mà cũng cường đại như thế, chỉ bằng nắm đấm liền đánh rách tả tơi cái kia quỷ ảnh đèn nhánh ma đao, tuyệt đối không thua Phi Thiên Vương, mặt khác tốc độ kia tại yêu ma trước mặt cũng là thành thạo điêu luyện, rất là đáng sợ. Có người bình luận phân tích nói, bất quá có người lại nắm ý kiến phản đối, đặc biệt là Phi Thiên Vương một đám fan hâm mộ, nói rằng yêu ma kia đã bị quân đội cùng Phi Thiên Vương trọng thương, người này hiện tại ra sân, lại là tồn lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm lý, đến bác người trong thiên hạ ánh mắt, tâm cơ lòng dạ quá mức, không phải chính nhân quân tử gây nên. Cũng có người tương đối đúng trọng tâm, phản bác kể trên quan điểm, nói rằng bất luận trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, nhưng là hắn xác thực cứu được Phi Thiên Vương, lúc này cũng tại cùng yêu ma chiến đấu, là ta hoa hạ anh hùng, nhân loại hy vọng, tự mình bình luận không phải chính nhân quân tử không khỏi quá mức, huống hồ thế giới này nào có tuyệt đối quân tử. Lúc này, các loại bình luận truyền khắp mạng lưới, rất nhiều người đều chú ý tới, tại cái này xa xôi vùng núi một cái trong huyện thành nhỏ, xuất hiện một gã không thua dị nhân vương cao thủ. Phi Thiên Vương đã được cứu, từ tử phàm ra sân trong đó một cái mục đích đã đạt tới, lúc này, hắn chỉ còn lại duy nhất một cái mục đích, chém giết yêu ma. Ngắn ngủi rằng có sau, từ tử phàm động, từ hà thần công vận chuyển, tay nắm kiếm quyết, một thanh xương mù tím trường kiếm theo ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kéo dài mà ra, hiện ra ở trong tay hắn. Bèn, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị dẫm ra một cái hố sâu, từ tử phàm thân ảnh màu tím nổ bắn ra mà ra, tay cầm xương mù tím trường kiếm hướng về yêu ma phóng đi. Từ sát kiếm quang chớp động, kiếm khí gào thét, từ tử phàm thân ảnh như là phù quang lực ảnh, nhanh đến mức cực hạn, đâm về phía yêu ma bản thể. Đen nhánh cự hình ma đao vung dậy, trên đó quỷ ảnh trung điểm, công kích vô song, quỷ khiếu liên tục, nhiễu loạn lấy tâm thần của người ta. Bèn, màu đen nhánh ma đao lúc này như là một tòa hắc sắc ma sơn, từ trên trời giáng xuống, chém về phía từ tử phàm. Đại địa nhất thời bạo liệt, đất đá tung tóe, bụi bằng ngập trời. Phương này mặt đất lại xuất hiện một cái hố sâu, ma đao lại một lần nữa chẳng không. Từ tử phàm toàn thân bao phủ từ sắc sương mù, thân ảnh như điện, lướt đi tới, đã tiếp cận yêu ma bản thể. Hư ảo trống vắng, im hơi lặng tiếng, không thấy hình bóng, kiếm quang dường như theo trong hư vô xuất hiện, lại biến mất tại hư vô ở giữa. Thi di kiếm pháp lại một lần nữa hiện ra. Phốc phốc phốc. Màu xanh sẫm yêu ma bản thể phía trên, từ sắc kiếm thương dày đặc, như ánh sao lấp lánh, càng ngày càng nhiều. Chất lỏng màu xanh lục tràn ra, từ sắc chân khí theo vết thương xâm nhập, miên miên mật mật, phá hư trong cơ thể kết cấu. Giống thụ ma gào thét, phẫn nộ mà táo bạo, quên thân tràn ra huyết hồng sắc sương mù, xua tán đi thể nội từ sắc chân khí. Bèn, đại địa nổ tung, thụ ma bản dưới hạ thể hai cái phẩm chất không đều màu đen đuổi người trạng khí quan, đột nhiên ở giữa chui vào đại địa. Xoát xoát xoát, vô số màu đen rễ cây chui ra mặt đất, che lồng thụ ma bản thể quanh mình, như cùng một cái đầu màu đen ma xà, trên không trung của mũ, nhắm người mà phệ. Màu đen rễ cây phẩm chất không đồng nhất, dài ngắn khác biệt, trên không trung giăng khắp nơi, xuyên thẳng qua khang khí, tốc độ cực nhanh. Rễ cây như ma tiền, quất về phía từ tử phàm, không khí đều bị rút phát nổ, như trường qua, xuyên thấu hư không, tung hành tới lui, bước lui phía trước thân ảnh màu tím. Từ tử phàm quanh thân tử sắc xương mù tràn ngập, thân ảnh như điện, lui ra ngoài. Sau đó nhìn về phía đối diện yêu ma, trong mắt sát ý bắn ra. Giết! Một tiếng gầm thét, giọng nói âm vang, tràn đầy thiết huyết hương vị. Kiếm quang trong tay múa, thâm ảo huyền diệu, chân khí trong cơ thể vận chuyển, tử khí bừng bừng. Loan thoáng ở giữa một tòa nguy nga núi xanh đứng vững không trùng, núi xanh kỳ hiểm, nguy nga mà không mất tú lệ, trên đó bạch vân bao phủ, cỏ cây thanh lù, thác nước màu bạc treo. Theo từ tử phàm kiếm quang vận chuyển, núi xanh càng hiện chân thực, tựa như thật rời đến đây một tòa núi lớn. Lúc này ở nhìn trực tiếp đám người cả kinh thất sắc, nói, đây là có chuyện gì? thế nào trống rông xuất hiện một tòa núi lớn? Đây cũng là năng lượng hiển hóa. Có dị nhân cao thủ vẻ mặt nghiêm túc, không xác định nói. Lúc này, tất cả mọi người biết cái này mới tới dị nhân vương thật không đơn giản, có lẽ thật có thể chém giết yêu ma. Thú ma lúc này, bị màu đen rễ cây bao phủ, dài nhỏ sâu con mắt màu xanh lục càng ngưng trọng thêm. Ô quỷ khóc thanh âm truyền đến, quỷ ảnh trung điệp, theo trong tay cái kia thanh tàn phá đứt gãy ma đao bên trên truyền ra, sau đó đao gãy dần dần tiêu tán, biến thành một đoàn màu đen quỷ vụ. Thú ma bản thể phía trên, lúc này kia một khuôn mặt người, miệng bộ khí quan, tựa như một cái lô đen, đen nhánh vô cùng, một trương nhất hấp ở giữa, lần nữa phun ra nguyên một đám màu đen cái bóng, tụ tập tại đoàn kia màu đen quỷ vụ bên trong. Quỷ vụ lan lộn, quỷ khiếu liên tục, phiến thiên địa này nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống rất nhiều, âm trầm đáng sợ. Sau đó lại là một cỗ âm khí quét sạch, quỷ vụ như là bị dẫn dắt, trên không trung hướng chạy thụ ma trong tay duy nhất cái kia thanh đen nhánh ma đao, tràn vào trong đó. Ông! Ma đao chấn động, quỷ ảnh trung điệp gào thét, đen nhánh ma đao càng thêm tối tăm rất nhiều, như băng lánh lô đen, khiến người dường như đối mặt u minh địa ngục, đoạt hồn nhất phách, trong lòng rung động, lúc này trôi này ma đao uy lực tăng lên rất nhiều. Và anh! Không trung nguy nga núi xanh chậm rãi động, sau đó xuyên qua hư không, vụt xuất hiện tại thụ ma trước người. Thiên địa lật úp, nguy nga núi xanh đè ép, khí thế bằng bạc, kinh thiên động địa, chấn áp hướng về phía thụ ma. Xoát xoát xoát, thú ma vô số màu đen rễ cây lượn lờ quật xuyên tấu tới, ngăn khuất phía trước. Giang rác một hồi dày đặc rễ cây đứt gãy âm thanh truyền đến, tất cả màu đen rễ cây bị nguy nga núi xanh nghiền nát, tiếp tục ép đi. Và anh, băng lanh tối tăm cự hình ma đao đoạt người tâm phách, chém tới, chạm tiến vào nguy nga núi xanh bên trong. Núi xanh nguy nga, bàng bạc không mất tú lệ, là từ từ tự phạm kiếm ý biến thành, uy lực vô tận. Trên đó nhất thổ nhất thạch, một hoa một cây, bao quát bạch vân, thác nước, đều là kiếm quang châu ngưng. Đương 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 dày đặc binh khí tiếng va chạm truyền đến. Không trung nguy nga núi xanh chớp động và mang, lại bị ma đao bổ đi vào, mà tối tăm ma đao phía trên, lúc này điểm điểm tử sắc kiếm quang đâm tới, tan rã mê muội trên đao quỷ khí, cả thanh cự hình tối tăm ma đao lúc này đều co lại nhỏ một vòng.